Chương 43, tức lửa bốc cháy hồi xuân mênh mông dưỡng sinh trai hậu đường. Lữ An Kiều cao giọng cười nói, phải biết, toàn bộ huyện Phi Vân, đi qua thư viện nhận chứng võ đạo kỳ tài vẹn vẹn có 2 vị, mà Phương Hồng liền một trong số đó. 3. Trưởng quỹ trong tay bưng lấy sách rơi trên mặt đất. Lại một tiếng vang dọn, dáng người mỹ lệ nha hoàn bưng trà dâng nước, đồ uống trà rơi xuống đất, đinh đương phát vang, khéo léo đẹp đẽ gốm sứ chén xuôi theo vỡ ra. Toàn trường yên tĩnh, đám người xôn xao. Nhưng Phương Hồng cảm thấy hoang mang, a, làm sao không có phát động trước người hiển thánh? Chẳng lẽ trước đây mạch suy nghĩ sai? Trước người hiển thánh phát động tiêu chuẩn giống như rất cao, cũng không phải là người vì có thể chế tạo ra, hoặc là nói đối với phong cách có yêu cầu. Lúc này Lữ An Kiều người mặc cẩm y liễu, chân đạp cùng ngắn, mang theo ngọc bội, hắn đi tới, cao mày nói, Phương Hồng ngươi là thắp sáng chín tiết linh ngọc nhân vật, chỗ nào còn cần chép sách, làm phần này hèn mọn công việc. Phương Hồng chép sách, rất tốt. Ha ha. Lữ An Kiều lời nói xoay chuyển, người chép sách phần này nghề, rèn luyện đẳng phách, rèn luyện ý chí, nhất định phải có được nghị lực lớn, kiên nhẫn lớn, ổn trọng lớn, mới có thể một ngày sao chép 3 phần thư tịch. Ngữ khí chuyển biến đột ngột, lập trường chuyển biến tự nhiên, hoa phong chuyển biến cổ quái. Trưởng quỹ sắc mặt từ kinh ngạc đến kinh hãi, lại đến bặm mẻo. Bưng trà dâng nước nha hoàn, một mặt mờ mịt, nhìn xem miệng lưỡi lưu loát Lữ An Kiều. Người chép sách rất khó, không phải ai muốn làm liền có thể làm. Võ đạo tú tài, cầm lấy thư tịch cũng phải như giẫm trên băng mỏng. Phương Hồng ngươi có thể kiên trì cho tới hôm nay, xem ra là rèn đúc không sợ lòng, không sợ gian nan hiểm trở, không biết sợ lòng dạ. Ta Lữ An Kiều, bội phục. Lữ An Kiều giơ ngón tay cái lên. Chép sách công việc, tại trong miệng hắn, giống như là gánh vác văn tự truyền thừa sứ mệnh. Ngươi khoa trương, ta chính là cái thường thường không có gì lạ người chép sách. Phương Hồng khiêm tốn nói. Làm sao lại, tuyệt không có thổi phồng. Lữ An Kiều vỗ ngực một cái, ta người này có cọng lông bệnh, liền sẽ không nói dối. Ngươi nhìn, đây là một hộp thối thể đan, giá trị 300 ngân, hôm nay tặng cho ngươi, xin đừng nên chối từ. Phương Hồng nghĩ nghĩ, không có nhận, ngươi mưu đồ gì đâu. Lữ An Kiều, nhìn thấy ngươi đầu tiên mắt, ta liền biết, Phương Hồng ngươi tiền đồ vô lượng. Chúng cử, làm quan, trị một phương quận huyện, đối với ngươi tới nói không tính khó khăn, cho nên mới đến nhà bái phỏng, tạo mối quan hệ. Phương Hồng yên lặng, cái này, đây cũng quá trực tiếp đi. Liếm cho kết giao bằng hữu phương thức. Thú hổ, hay là cái nam? Phương Hồng có chút im lặng. Phương Hồng ngươi thiếu đan dược, ta đưa. Trong túi không có tiền bạc. Đây là 900 lượng ngân phiếu, cho ngươi mượn, không cần phải gấp gáp trả, 20 năm về sau lại nói. Không cần. Ta biết ngươi phẩm hạnh đoan chính, không dễ dàng thu lấy chỗ tốt của người khác. Bất quá, bình thường có phiền phải gì, trực tiếp tìm ta Lữ An Kiều. Ừm, không có gì phiền phức. Cái kia cũng không sao, bên người thân bằng hảo hữu có chuyện gì khó xử, bao ta ở trên người. Mặt trời lặn, tà dương như máu. Phương Hồng rời đi tiệm sách, đi hướng Chiêu Dương võ quán, tiếp hai cái muội muội tan học. Trên đường đi, còn có chút mờ mịt, liền cảm giác đại cản vương triều họa phong đột biến, cùng hắn nhận biết bên trong hỗn loạn tàn khốc lại chật vật thế đạo, hình thành mãnh liệt tương phản. Bên hai tựa như quanh quẩn Lữ An Kiều trượng nghĩa khẳng khái ngôn ngữ, trước mắt tựa như lóe qua dưỡng sinh trai các đồng nghiệp ngốc trệ biểu tình. Phương Hồng đột nhiên minh ngộ, đây chính là thân phận, địa vị, tương lai tiềm lực. Những vật này, có đôi khi luận võ lực càng hữu dụng chỗ, cung cấp tiện lợi, giảm bớt phiền phức. Căn cốt, linh tính, sẽ không gạt người. Thiên sinh căn cốt tốt, linh tính cao, chỉ cần không thiếu hụt võ đạo phương diện giúp đỡ, không nửa đường vẫn lạc, chú định trở thành một vị võ đạo cường giả. Nói như vậy, ta thuộc về độc giác thú công ty, tiền cảnh tốt, phía đầu tư chủ động tới tìm. Phương Hồng đè lên mi tâm, mạch suy nghĩ rộng mở trong sáng, tuôn ra vô số linh cảm. Chém yêu đại nghiệp, không cần thiết hao tâm tổn trí phí sức một mình phấn đấu. Mượn lực, dựa thế, là cái biện pháp tốt. Mà lại, có Phi Vân thư viện chứng nhận, thư xác nhận, hắn thích hợp triển lộ mấy phần thực lực, cũng hợp tình hợp lý. Về phần vào thư viện luyện võ, không có gì tất yếu, cũng không cảm thấy hứng thú, ổn định phát dụng, tranh thủ sang năm liền mở ra chém yêu đại nghiệp, đây mới là chính sự. Triều Dương võ quán, Phương Hồng đứng tại góc đường, an dưa, yên lặng chờ đợi. Quân huyện nơi, sát thực phồn hoa, rộng chừng 8-9 trượng con đường, ven đường cửa hàng rất náo nhiệt, làm ăn thịnh vượng. Phương Hồng quan sát võ quán trước cửa rầm rộ, có một cô dung nhập phương thế giới này cảm giác, không còn là khách qua đường thị giác. Đường đi rộng rãi, lầu các đứng sững, người đến người đi, như nước chảy. Tiểu thương người bán hàng rong ra sức gào to, tràn ngập mấy phần huyên náo. Lúc này, có người lại gần, quân huyện ở, cảm giác thế nào? Chính là có mùi trình lập mình, lại tới đón chất nữ, cười hì hì đáp lời. Phương Hồng cười nói, quận huyện ơi, không phải là hương trấn có thể sánh được. Trước bất luận khác, liền nói ven đường đường hẻm, ngõ nhỏ, tên ăn mày rất ít gặp, cơ bản không có chết đói đầu đường thảm lẫn nhau. Thôn Lạc Hà bên trong, luôn có từng nhà ăn xin tên ăn mày, hoặc là chết đói tại không người hỏi thăm nơi hẻo lánh, hoặc là mỗi khi gặp trời đông giá rét, sống sờ sờ chết quóng. Tên ăn mày, người đây liền không hiểu. Trình Lập Minh hạ giọng, lắc đầu nói, đây là cựu huyện lệnh quản hạt quận huyện, người người có cơm ăn, có áo mặc, có địa phương ở lại, làm sao cho phép có tên ăn mày? Huyện thành phía tây, an xin không có việc gì. Địa phương còn lại, bị huyện nha bắt đến, liền ném vào lao ngục. Vào tù về sau, đi ra không khó. Khó khăn là sống lấy đi ra. Phương Hồng im lặng, thế đạo này, an xin là sai lầm. Hắn chuyển thế thức tỉnh, sắp có 3 tháng, nhìn thấy qua tên ăn mày, chết đói đầu đường thi thể, cũng đã gặp yêu vật hại chết thê thảm thi thể, nhập ma chết bất đắc kỳ tử người chép sách, hết thể không cảm giác, thờ ơ, dù sao mình là hạ phàm lịch tiếp khách qua đường. Thẳng đến nhận thân, có trách nhiệm, có quản niệm, có một chút lòng cảm mến. Coi như ta thiếu thi phủ thi ỷ tiêu một phần ân tình. Yêu Nhi cùng chăn chăn không tại thi phủ làm nha hoàn, còn có thể ăn cơm no, dáng dấp như nước trong veo. Chỉ sợ là gầy trơ cả xương, người yếu nhiều bệnh, sớm đã chết đi. Trong đó đạo lý, Phương Hồng tự hiểu rõ. Nói đến, nghèo khổ gia đình thiếu nữ, đôi mắt sáng răng trắng tinh, da trắng mỹ mạo, tóc dài tới eo, bị nhà giàu ác thiếu nhìn lên cướp người thoại bản. Hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Cổ đại vương triều, sức sản xuất là hậu, nhà nghèo khổ gia không được mỹ mạo nữ tử, nhiều nhất mỹ nhân phôi tử. Người ăn không no, mỗi năm hàng tháng làm việc nặng, hình thể, khuôn mặt, làn da có thể tốt đi nơi nào? Hình thể doan người, gầy như quét tuổi, lâu dài không tắm rửa, tản ra thể xú, trên mặt có vết sẹo, điểm lấm tấm, nếp nhăn, đen nhánh màu da, không có tiền cũng không có tinh lực trang điểm cách ăn mặc. Lại thế nào tiên sinh lệ chất, cũng gánh không được sinh hoạt tàn phá. Đúng rồi. Phương Hồng thu hồi suy nghĩ, quan tâm hơn hai cái nha đầu sự tình, hỏi Trình Lập Minh, làm sao cho võ quản giáo viên nhét bao tiền lì xì? Ân, cho chỗ tốt. Chương 44, thương ngu yêu quốc hồng bao. Đó là vật gì? Ngày lễ ngày Tết, hôn lễ khánh điện thượng tán tiền ý tứ. Nhớ tới Phương Hồng người chép sách thân phận, Trình Lập Minh không có hỏi, nói, nữ tử luyện võ, một năm đến chuẩn bị 10 lượng bạc trái phải đi. Một, nữ tử luyện võ khó khăn, giáo viên cần tốn hao càng nhiều tâm tư. Hai, nữ tử giáo viên không nhiều, tương ứng tư phí cao. Chờ một chút võ quán mở cửa, giáo viên sẽ đem đám học sinh đưa ra tới. Trình Lập Minh nhìn xem Phương Hồng, cười hì hì nói, dựa theo lệ cũ, trưởng bối trong nhà tiến lên, chính là nhét chỗ tốt thời gian tốt nhất. Phương Hồng nghi hoặc, vì cái gì không khỏi học sinh tự mình cho? Võ quán giáo viên rất tinh khôn, từ học sinh trên thân nhìn không ra gia cảnh như thế nào, mà trong nhà trưởng bối ra mặt, nhóm giáo viên dò xét vài lần, trong lòng nắm chắc, đối mặt những cái kia có bối cảnh học sinh, càng trọng thị, dụng tâm hơn. Trong nhà trưởng bối quần áo bẩn hàn đâu? Ha ha, bạc nhận lấy, bán hay không lực nhìn tâm tình. Lúc này, mấy cái người mặc áo xanh, được vẽ lấy đầu sói hán tử đi tới, nên ngang, ánh mắt hung ác, Trình Lập Minh vội vàng lôi kéo Phương Hồng đứng một bên, lại là huyện thành phía Bắc Thanh Lang Bang, trốn tránh điểm, là được. Con đường này tới gần Đông Khu, bang phái du côn nhóm không dám náo sự. Vừa nói xong, võ quán cửa chính mở. Đám học sinh nối đuôi nhau ra, ước chừng 300 người, giống như là vung hoan nhi trăm ngựa lao nhanh. Phương Hồng dương mắt nhìn lên, từng cái sắc mặt hơi có vẻ mỏi mệt, trên mặt trải rộng chảy dòng dòng mồ hôi ngấn. Phải biết, võ quán học sinh phân nam nữ, mỗi ngày tan học, nam sinh đi đầu. Phương Hồng đưa đón trên giới học, đã có hơn nửa tháng, kiên nhận chờ trong chốc lát, liền thấy Nhu Thuận quen thuộc tóc trái đào kiểu tóc, cười ha hả nên đón tiếp lấy. Phương yêu, Phương chăn chăn võ quán giáo viên là một vị gần 30 tuổi nữ tử võ nhân. Nhìn qua da thịt màu lúa mạch, dáng người cao gầy, tướng mạo thường thường. Nữ giáo viên nhìn thấy Phương Hồng, khoe miệng giơ lên, ánh mắt thiện ý nàng biết huynh muội ba người đưa mắt không quen. Ngày bình thường đối đãi Phương yêu cùng Phương chăn chăn có nhiều chiếu cố. Đối với cái này, Phương Hồng rất cảm kích. Mấy ngày trước đây, hắn đảo ngược thăm viếng, vốn định thật tốt tâm sự. Xem như hai cái nha đầu huynh trưởng, cùng vị này võ đạo giáo viên, nghiêm túc nghiên cứu thảo luận một phen dạy học trường người, thầy cho ở chung, quản lý học sinh đạo lý, cùng với làm như thế nào để phòng tuổi dậy thì phản định, yêu sớm loại hình hiện tượng. Lúc đó, không đợi Phương Hồng nói do ý đồ đến, nàng la to, dẫn tới sát vách một vị nội tức cảnh võ nhân. Phương Hồng rất bất đắc dĩ, cũng không phải vào phòng cướp bóc, hại người tính mệnh, tham viếng mà thôi. Về phần kích động như vậy à, đành phải buông xuống một túi tươi mới hoa quả, thả người rời đi. Đã tham viếng không thành, liền cho hồng bao. Phương Hồng móc ra bạc, đưa tới, chuẩn bị lộ ra Phi Vân thư viện thân phận bài. Bên ngoài có thân phận không tầm thường, không cần thiết che giấu. Ổn định phát dục, cũng không phải là sống chui nhủi ở thế gian, như cái đáng thường cống thoát nước chuột. Nhưng mà nữ giáo viên nhìn thấy bạc, vội vàng khoát khoát tay cự tuyệt, thu lại, không cần đến. Nàng tự nghĩ là một cái có điểm mấu chốt người, thu cái khác học sinh chỗ tốt, yên tâm thoải mái. Nhưng thu lấy huynh muội ba người sống nương tựa lẫn nhau kiếm ra tới tốt lắm chỗ. Tại không đành lòng, cầm phòng tay, nàng không làm được như vậy làm trái lương tâm sự tình. Nhìn qua bóng lưng của nàng, Phương Hồng sờ lấy yêu nhi cái hót, trên đời hay là nhiều người tốt ta. Phương yêu ôm lấy hắn cánh tay, mừng khấp khởi nói, đại minh nói là đâu? Về nhà, chết đói nha. Phương chăn chăn ở bên kêu lên. Đến ban đêm, trong sân, hai cái tiểu nha đầu trông mong kề cận hắn, như liên bảo, như tranh công, nói các nàng sắp đột phá đến hậu thiên tầng 3. Phương Hồng sững sờ, vui mừng quá đỗi, ôm hai cái tiểu nha đầu, cười đến không ngậm miệng được, như là hài tử kiểm tra cầm tới mát điểm tâm tình. Chính hắn đột phá, mạnh lên, đều không có vui vẻ như vậy. Vội vàng một trận khen, liền định bất chút thời gian, lại cho các nàng mua mấy chục đeo quần áo mới. Phương yêu giật mình nói, vậy, vậy cũng quá nhiều nha. Phương chăn chăn trong miệng nhai lấy một viên thối thể đan, mơ hồ không rõ kêu lên, Phương Hồng ca, chúng ta có thu đông mặc áo đông, giày đâu, đều trong phủ, qua mấy ngày thu hồi lại. Nghe vậy, Phương Hồng ánh mắt hơi động một chút, kém chút quên, yêu nhi cùng chăn chăn nô tịch còn không có tiêu trừ, ngày mai xử lý một chút. Đến lúc đó tới cửa, nói do ý đồ đến, lấy ra Phi Vân thư viện thân phận bài, đích thẻ học sinh. Nghĩ đến, ai quý e cờ không nợ phí, người của thi phủ liền sẽ không cố ý làm khó dễ. Bất quá, Phi Vân thư viện sự tình, chưa nói cho hai cái tiểu nha đầu. Phương Hồng lo lắng, yêu nhi chăn chăn biết được hắn là võ đạo kỳ tài, không có áp lực, không có cảm giác cấp bách, không có phấn đấu hướng lên đấu trí. Nhưng một mực giấu giếm cũng không phải cái biện pháp. Hắn quyết định ngày mai đến dưỡng sinh trai, lật ra mấy quyển giảng giải ra trưởng như thế nào giáo dục hài tử thư tịch, nhiều quan sát, lấy thỉnh kinh. Ai? Phương Hồng thở dài. Lần thứ nhất làm người minh trưởng, không có kinh nghiệm gì, nhiều hơn đảm đương đi. Ngày thứ hai, nắng sớm như sương như huyễn, gió nhẹ phơ phất, nổi lên ý lạnh. Cả người trường sang màu đen thi phủ quản gia, mang theo bình thường cùng Phương Yêu, Phương Chăn Chăn giao hảo mấy cái nha hoàn, đội vàng đi vào đầu ngõ, gõ vang cửa lớn. Có nha hoàn nhỏ giọng thầm thì, ta nhớ được, Thông Nhi Mẫn Nhi huynh trưởng là cái người chép sách. Quản gia sầm mặt lại, nói cẩn thận. Hai vị kia không phải là nha hoàn, không thể lại gọi nó tiện danh, cho ta lấy ra thân thiết nhất dáng tươi cười, dáng có nửa điểm bất kính, coi chừng hồi phủ bị ăn bậy. Từng cái câm như hến, túi đầu. Ngày bình thường ở Trung Hòa hợp tiểu tỉ muội, đông nhiên ở giữa xoay người Hà Nha. Chuyện này cũng quá bất hợp lý. Lặp lại lần nữa. Nghe rõ ràng. Thân thiết nhất nhiệt tình dáng tươi cười. Thi phủ quản gia âm thanh trầm thấp, lần nữa cường điệu. Lúc này, ngoại viện cửa lớn đẩy ra, lộ ra một cái trải lấy tóc trái đảo cái đầu nhỏ. Các ngươi là? Đại quản gia. Ngài làm sao tới? Phương Chăn Chăn nhìn thấy thi phủ quản gia, vô ý thức khuôn mặt nhỏ kéo căng, có chút câu nệ. Thi phủ bên trong, quản gia là bọn hạ nhân suốt đời có cơ hội leo đến địa vị cao nhất đưa. Mà đại quản gia, địa vị cao hơn, trưởng quản tất cả công việc, thuận miệng một câu, cắt giảm chi phí, tước đoạt các nàng góp nhặt trong phủ đẳng cấp. Bình thường gặp được, nhất định phải hành lễ, nhu thuận bân an. Còn nhớ rõ, nàng cùng tỷ tỷ mới vào thi phủ thời điểm, không hiểu quy củ, thường xuyên phạm sai lầm, bị quản gia quát mắng, thẳng đến quen thuộc nha hoàn thường ngày quy phạm, tình huống mới tốt chuyện. Mà bây giờ, Phương Chăn Chăn quyết định thoát ly nô tịch, quay về tự do, ôm lấy Phương Hồng ca bắt đuổi, nhưng thâm căn cố đế tư duy quán tính vẫn còn, trong thời gian ngắn đổi không được, nhìn thấy đại quản gia tới cửa, coi là gây ra chuyện gì, vội vàng ngốn gôi hành lễ, nhút nhát nói, ngài. Vâng. Quản gia trực tiếp ủy, cười khổ nói, Phương tiểu thư chớ như thế, ta một cái hạ nhân, làm sao gánh chịu nổi ngài kính ngự à? Phương Chăn Chăn cái hót chuyện không đến, có chút mơ hồ. Trước mắt, tình huống như thế nào? Chương 45, Thái Yêu nhập cảnh cửa sân. Quản gia quỳ rất thẳng thắn, rất quyết đoán, ngài thân phận hôm nay bất phàm. Mấy cái cơ linh nha hoàn, nhu nhu nhược nhược ốn gối hành lễ vân an, gặp qua Phương tiểu thư. Phương Chăn Chăn chán tràn ngập dấu chấm hỏi. Trong phủ quản gia, lớn nhất quản gia, có đôi khi quát mắng răng dạy, nàng cẩn thận từng ly từng tí nhận lầm, sau đó vụng trộm rơi nước mắt. Trước mắt chuyện gì xảy ra? Đại quản gia cho nàng quỳ. Nếu như thế, Phương Chăn Chăn bóp lấy eo nhỏ, một mặt tò mò hỏi, ngươi nói một chút, ta thân phận gì? Thi phủ quản gia gạt ra lấy lòng dáng tươi cười, đang chờ mở miệng. Sắt vách sân nhỏ, truyền đến chó sủa. Phương Yêu nghe tiếng, cầm trong tay phòng bếp dùng cái nồi, bước qua nội viện cánh cửa, vòng qua ngoại viện đại thụ, đến trước cửa vừa nhìn, chuyện gì xảy ra? Trường quản trong phủ tất cả công việc đại quản gia làm sao quỳ gối tại nhà chúng ta trước cửa? Thi phủ bên trong làm nha hoàn, nhiều quy củ, khuôn sáo, không thể đi quá giới hạn. Nàng nhớ kỹ, năm ngoái có một lần, Chăn Chăn cho tiểu thư bưng trà, trượt chân ven đường tảng đá, ngã một phát, suýt nữa đem nước trà dội tại tiểu thư trên thân. Một màn này rơi vào quản gia trong mắt, cắt giảm các nàng mỗi tháng chi phí, cùng với góp nhặt hơn một năm trong phủ đẳng cấp. Nếu không phải tiểu thư không để ý, tha thứ Phương Chăn Chăn lộ mãng hành vi, chỉ sợ cũng sẽ bị ăn vậy. Phương Yêu ném cái nồi, có chút hoảng, đại quản gia ngài trên mặt đất làm cái gì a? Quản gia thấy mặt nàng trên có vẻ kính sợ, thoáng cái toát ra mồ hôi lạnh. Hai cái này vốn là trong phủ nha hoàn, huynh trưởng kỳ tài, xưa đâu bằng nay, nếu là ghi hận chính mình liền hỏng bét. Hai vị tiểu thư, còn mời nghe ta một lời a. Tôn huynh Phương Hồng, vào thư viện, chính là manh động quận huyện võ đạo kỳ tài. Quản gia vừa ngâm tâm, đông 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 dập đầu mấy cái văn tiếng, chỉ cầu tiêu tan hiểm khích lúc trước. Quản gia địa vị lại cao, vẫn là nô tịch hạ nhân, không so được trong nhà hộ viện võ nhân. Hai vị, Tôn huynh Phương Hồng trên võ đạo tư chất, kinh động trong phủ lão gia, mệnh lệnh ta tới chơi đưa lên tất cả lễ vật. Đây là 3000 lượng ngân phiếu, cùng với huyện nha đóng một hộ tịch bằng chứng, trong phủ nô tịch đã đưa đi nha môn tiêu hủy, còn có hai vị bình thường rất nhiều vật dụng, đều tại cửa ngõ trên xe ngựa, ta cái này sai người chuyển đến. Nói xong, quản gia chất lên dáng tươi cười, từ trong ngực lấy ra một chồng văn thư. Phương Yêu khuôn mặt biến kinh ngạc. Phương Chăn Chăn bóp lấy eo nhỏ hai tay, một chút xíu tuột xuống, rủ xuống tại thân thể hai bên. Trong lúc nhất thời tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, giống như ấn nút tạm dừng. Hai cái tiểu nha đầu trong miệng một lời nói, chờ một chút. Quản gia, ngài hai vị mời nói. Cái này, làm sao? Phương Yêu lắc bắp lên, nói, không phải là, sẽ không nhận lầm người đi, chúng ta huynh trưởng Phương Hồng tại dưỡng sinh trai làm việc. Đúng đúng, cái kia có tên tiệm sách. Phương Chăn Chăn phụ hòa nói. Hai người không dám dễ tin quản gia ngôn ngữ. Huyện Phi Vân, gần 1 triệu người. Tin tức lưu truyền, liên lạc phương thức, chủ yếu ỷ lại tại mọi người truyền miệng. 1 truyền 10, 10 truyền 100, liền sẽ tạo thành tin tức sai lệch tình trạng. Có chút tin đồn ngôn luận, khuyết đại không hợp thói thường, hoang đường vô căn cứ, đi qua nghiệm chứng, đều là giả dối. Thú hồ, quận huyện nhiều người, bởi vì trùng tên, náo ra chuyện lý thú không phải số ít. Phương Chăn Chăn dắt lấy chỉ ruột, nhỏ giọng nói, có lẽ là trùng tên đi. Đúng đúng, nhất định là trùng tên. Hai cái tiểu nha đầu đối mặt, các nàng chị em sinh đôi, tâm ý tương thông, liền định qua loa vài câu, ứng phó, sau đó nắm chặt chạy về phòng, lay tỉnh còn đang ngủ say huynh trưởng. Ngay tại sau một khắc, đầu ngõ truyền đến ngựa hí lên thanh âm, cùng với bánh xe nghiền ép lên đường đá xanh, phát ra lộp bộp thanh thúy thanh vang. Tiếng xe, tiếng ngựa, tiếng người, hết thảy hội tụ ở chỗ này, đem đầu ngõ chắn đến chật như nêm cối. Phương Yêu tay khoác lên trên cửa, mở mịt nhìn qua. Phương Chăn Chăn cái hót ông vang lên. Trong khoảnh khắc, trong ngõ nhỏ ngựa xe như nước, đầy áp người, làm ổn, hai cái tiểu nha đầu triệt triệt để kinh ngạc đến ngây người. Cái kia võ đạo kỳ tài, ở tại nơi đây, tuy nói vắng vẻ, lại lộ ra ưu tĩnh, rất có phẩm bị. Tránh ra, đều tránh ra cho ta. Ta là cầu phủ quản gia, phụ mệnh đến đây, trao đổi võ đạo tài trợ công việc. Không phải võ nhân, tránh ra một bên. Võ đạo tài trợ là đại càn vương triều tập tục một trong. Mỗi khi nhà nghèo khổ, ra võ đạo kỳ tài, liền có người đến nhà bái phỏng, cung cấp tài trợ, kết xuống một phần tình nghĩa. Về sau võ đạo có thành tựu, không cho báo đáp, vong ân phụ nghĩa. Một khi truyền đi, thanh danh liền kém. Nhẹ thì không người cùng ngươi lại đến hướng, nặng thì kinh động triều đình, trục xuất quan thân phẩm giai. Giá trị này lúc, có người cao giọng cười to, sóng âm hùng hậu cuồn cuộn, ha ha ha, ta đã mua xuống tiểu viện kia, đến nhà tôi chơi, đưa lên phế đất, các vị làm sao cùng ta tranh. Nó thân ảnh phun ra chữ thứ nhất thời gian, còn tại nơi xa lầu các mái hiên góc phía trên, lăng không nhảy lên, như là lên cao, nháy mắt lướt qua hơn 30 trượng khoảng cách. Âm thanh vừa mới rơi xuống, người đã đến, đi đến cửa tiểu viện. Ha ha, các ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Người đến chính là Lữ An Kiểu, thư viện học sinh, hậu thiên tầng 7. Hắn đã đến, phản phất là dẫn bạo toàn trường một tiếng sét. Trong ngõ nhỏ, không cần nói võ nhân, phú hộ, phủ đệ đại viện quản gia, cung kính nhường ra đường đi. Ánh mắt tập trung, toàn trường trung tâm. Phương Yêu cùng Phương Chăn Chăn sững sờ tại nguyên chỗ, cái kia bên trong thấy qua tràng diện này, cái đầu nhỏ trống rỗng, ẩn ẩn ý thức được nhân sinh từ đây khác nhiều, xoay người lẩm mệnh, có dựa vào, nhưng vẫn không dám tin. Dù sao, quen thuộc cẩn thận chặt chẽ thời gian. Dù sao, từ nhỏ xuất thân nông hộ, các nàng lo lắng bất an, dắt nhau đỡ, hai chân như nhũn ra, về sau lảo đảo, đụng vào huynh trưởng kiên cố lồng ngực, quay đầu nhìn lên, ngao ô hai tiếng, dường như bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng, lớn, lớn, đại minh bên ngoài những người kia giống như tới tìm ngươi. Phương Hồng ca, chúng ta làm sao bây giờ? Các nàng riêng phần mình một bên, nhút nhát ôm Phương Hồng cánh tay. Bình tâm tĩnh khí, hoảng cái gì hoảng? Phương Hồng cười tủm tỉm nói. Trên thực tế, Phương Hồng sớm đã phát giác được ngoài cửa tình trạng, vốn nghĩ rèn luyện một chút hai cái tiểu nha đầu. Nhưng, ngựa xe như nước, đông như chảy hội, trong ngõ nhỏ đầy áp người, liền hắn cũng cảm thấy kinh ngạc. Kéo ra cửa lớn, do xét liếc mắt Lữ An Kiều. Phương Hồng, giáo viên Hoàng Cưu để ngươi đến. Muốn ta sớm đi thư viện luyện võ à? Lữ An Kiều, không, không có thương lượng xong từ vị nào giáo viên mang ngươi. Theo quy củ, chính thức nhập viện đều là mỗi tháng ngày đầu tiên. Hắn lại bổ sung vài câu. Thư viện giáo viên dự định đầu tháng sau làm ra cái nghi thức nhập học, rộng mời tân khách đến đây chứng kiến, thậm chí mời cửu huyện lệnh, thi huyện úy, lữ huyện thừa, ba người này chấp trưởng quận huyện cao lớn nhất quyền, cũng là võ đạo người mạnh nhất. Huyện phi Vân huyện úy, thi cao hổ, ông nội của thi ủy tiêu. Phương Hồng trong lòng khẽ động. Đây là đồng hương A năm đó thi cao hổ thi đậu cử nhân, về thôn diệt cái trước địa chủ Trương gia, đi vào huyện phi Vân làm quan. Rất nhanh, Phương Hồng đem Lữ An Kiều mời đến nội viện, lại nhìn về phía thi phủ quản gia, gật gật đầu, hộ tịch văn thư lấy ra, ngân phiếu thu hồi đi. Quản gia vội vàng nói, thế nhưng là, lão gia nhà ta còn bàn giao. Phương Hồng cười cười, đồ vật chuyển vào đến, các ngươi liền có thể đi. Lúc này, Phương Chăn Chăn nhón chân lên, nói vài câu thì thầm, Phương Hồng trong mắt tràn ra ý cười, nhìn xem thi phủ đại quản gia, những cô bé này cùng ta nhà Chăn Chăn quen biết, lưu lại trò chuyện, được chứ? Tốt, tốt. Quản gia liền vội vàng gật đầu, sai người đem cửa ngõ trên xe ngựa đồ vật chuyển vào trong nội viện. Cùng lúc đó, trong ngõ nhỏ bên cạnh đám người trông mong nhìn chằm chằm Phương Hồng. Chư vị, Phương Hồng chắp tay một cái, nói, ta có võ đạo phương diện tài trợ. Chư vị hảo ý tâm lĩnh, còn mời về đi. Đám người nghe vậy đều mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Có còn nghĩ tái tranh thủ, có thở dài, quay người rời đi. Có do dự, ngồi xổm ở một bên, dự định quan sát một lúc lại trở về phục mệnh. Lúc này, trên đường phố, đầu ngõ nhà trệt, trong ngõ nhỏ bên cạnh trạch viện, mọi người nhao nhao đưa tới ánh mắt tò mò. Gian nào đó nhà trệt cửa, đẩy ra một đường nhỏ, lộ ra một đôi đen nhánh con người, Phương Hồng. Nguyên lai anh ta Trương Cao Mạch chỉ là tên giả mạo, giả kỳ tài. Trong nội viện, hai cái nha đầu che miệng, có chút thở không được khí, vui đến phát khóc. Không phải tin đồn, không phải trùng tên. Cái này thật không thể tưởng tượng. Cái này, cái này. Phương Yêu tính tình trầm tĩnh, nội liễm, cũng không nhịn được toàn thân như nhũn ra. Bên nàng quá mức, ánh mắt cuồn cuộn, từ tuổi thơ ăn không no, đói bụng, gầy ra bọc xương, nhìn xem như cái vô cùng bẩn tiểu hài, lại đen lại xấu lại khó coi. Tiếp theo là quận huyện nô tịch, trong phủ nha hoàn, mỗi ngày ba bữa cơm, ăn uống không thiếu, dần dần trổ mã như nước trong eo. Cuối cùng đến giờ khắc này, quá khứ kinh lịch, cưỡi ngựa xem hoa, lóe qua tầm mắt, nàng đã khó kìm lòng nổi, hận không thể nào vào hình trưởng trong lực, phát tiết mênh mông nỗi lòng. Về phần Phương Chăn Chăn, lộ ra răng nanh nhỏ, con mắt như là trăng huyết, phản phất tại triển vọng về sau mỹ hảo thời gian. Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ đợi, hơi say rượu ý bên cạnh của các nàng, vây quanh 4-5 cái thi phủ nha hoàn. Oanh oanh nghiến nghiến, liễu diễu, như là giống như quần tinh vây quanh vầng trăng hình tượng. Chăn Chăn, Chăn Chăn. Cùng với nàng quen biết thiếu nữ giọng nói nhỏ nhẹ, liên tục sợ hãi thán phục, nghe quản gia nói, lao ra dặn dò. Phương Hồng đại nhân, trong vòng 10 năm, nhất định là cùng hắn bình khởi bình tọa nhân vật. Lời vừa nói ra, các thiếu nữ con mắt đỏ, thật. Thi phủ lão gia, huyện úy con trai, thi ủy tiêu tiểu thư chi phụ, vinh thịnh 54 năm bên trong võ đạo tú tài. Ông trời ơi, nhà có võ nhân, an thân lập nghiệp, trong nhà có võ đạo tú tài, tại chúng ta huyện thành, chẳng phải là muốn cái gì liền có cái gì. Các thiếu nữ rung động vô cùng, ao đốt điên, so chính chủ còn kích động hơn. Rất rõ ràng, đây là trở về người tự do. sắp xoay người làm chủ tử tiết tấu. Đã từng cùng là nha hoàn, cùng một chỗ bị mắng, cùng một chỗ cộng sự, ôm nhau ngủ, nói chút thân thể mình nói, có phần tình nghĩa này tại. Như chiếm được hai người này vui, đưa tới cho Phương Hồng làm thị tẩm nha hoàn. Đó chính là trèo lên cành cây cao, bay lên mây xanh, vượt qua giai tầng, đánh vỡ nghèo khổ số mệnh, cả một đời có rơi vào. Ngày bình thường Phương Hồng ăn ở cũng không thể nhường muội muội hầu hạ, làm sao cũng cần mấy cái thiếp thân nha hoàn đi. Chăn chăn, chăn chăn, tay ngươi dây xích thật xinh đẹp. Thông. Yêu Nhi, một dương này son phấn hộp là Phương Hồng đại nhân mua cho ngươi nhà, ồ, huynh trưởng của các ngươi, đối với các ngươi thật tốt. Mấy cái thiếu nữ ánh mắt có chút lóe lên, nhao nhao nói xong lời hữu ích. Thi phủ. Đình đài thủy tạng, hồ nước hòn non bộ, mặt nước nổi lên một tia gợn sóng. Quản gia xoay người, cung kính đáp lời, Phương Hồng thu hộ tịch văn thư, cự tuyệt ngân phiếu, trong lời nói không có đối với thi phủ câu oán hận. Thật tốt. Người khoác áo bào trắng trung niên nhân chắp hai tay sau lưng, đứng ở bên hồ nước bên trên, trong tay nắm lấy mồi câu, khi thì vẩy ra một chút, dẫn tới từng đầu cá vàng dành ăn. Bọt nước văng lên, một đám con cá ngoi lên mặt nước, bơi qua bơi lại. Quản gia thấp giọng nói, lao ra, chúng ta có dùng hay không tài trợ Phương Hồng? Áo bào trắng trung niên nhân khuôn mặt lạnh lùng, uy nghiêm dày đặc. Hắn ánh mắt như là ngọn đuốc, hứng hở ném ra một cái mồi câu, nhìn xem con cá trong nước bơi, cái kia võ đạo kỳ tại Phương Hồng, linh tính độ cao, không thể tưởng tượng nổi, nhưng nói đến, tương lai có thể hay không trúng cử. Ha ha, ta nhìn không thể nào, nhiều nhất cùng ta. Lại hướng lên, là vọng tưởng. Tiềm lực về tiềm lực, thực lực về thực lực, không phải là một ngựa sự tình. Hắn gần đây đột phá, ánh mắt như nước, đã là hậu thiên tầng 8 nội khí cảnh. Phụ thân của hắn, huyện úy thi cao hổ, càng là hậu thiên tầng thứ 9, chân khí cảnh, đạp không mà đi, có được 50.000 quân lực. Cùng thời khắc đó, cách hai bức tường cao phía dưới hòn non bộ, thi ỷ tiêu suy nghĩ xuất thần, vô tâm luyện võ, trong lúc nhất thời không chịu nhận thân phận biến hóa, trước kia thiếp thân nha hoàn, xuất phủ không có mấy ngày, lại có không thua gì địa vị của nàng. Mặc dù nói quan hệ thân mật, có chút yêu thích, nhưng tôn thi trên dưới có khác, tóm lại là quê quán hèn mọn hạ nhân. Làm sao lại có chuyện như vậy? Nàng lại phiền muộn, lại bực bội, trong lòng có chút không thoải mái. Huyện thành Đông Khu, Phi Vân thư viện, toàn thân lưu ly bạch ngọc chế tạo cửa chính. Trong cửa đường lớn, hắc thạch trải đường, chiều dài ước chừng mấy trăm trượng, mấy cái nội khí cảnh giáo viên, trực câu câu nhìn chằm chằm Hoàng Cừu. Bọn họ thương lượng xong đầu tháng sau tổ chức nhập học điện lễ sự tình. Đến lúc đó, rộng mời tứ phương các tân khách. Lúc này, mấy người tranh luận, do ai đảm nhiệm Phương Hồng võ đạo giáo viên. Hoàng lão ca, ngươi muốn ăn một mình. Một người chiếm lấy Phương Hồng. Quá tham. A, cái kia thế nhưng là võ đạo kỳ tài. Chỉ cần 10 năm, liền có thể trúng cử. Một khi vào đại càn tứ đại thi, giết địch lập công, rất có thể trao tặng tả khanh phẩm giai. Và cái tóc đen lão đầu, không nguyện ý bỏ qua đảm nhiệm nó giáo viên cơ hội, rất có một lời không hợp liền trở mặt ý tứ. Phải biết, trong mắt bọn hắn, Phương Hồng cơ hồ dự định cử nhân công danh. Hừ, ta am hiểu dạy người, nên là ta. Có tóc đen lão đầu lẽ thẳng khí hùng nói, tật phong chỉ chính là triều đình ban cho đấu pháp, cũng là ta áp đáy hòm thủ đoạn, đặt đến siêu phàm, cách không giết địch, truyền cho Phương Hồng mới có thể phát dương quang đại. Mắt hắn híp lại, dáng tươi cười rất đắc ý hắc hắc. Mạnh không mạnh chỉ là tạm thời sự tình, tiêu sái không tiêu sái mới là cả một đời sự tình. Thật phong chỉ mới ra, xé rách không khí, xuyên kim liệt thạch, như là vô hình kiếm khí, thậm chí còn có thể thông qua độc môn thủ đoạn, đem nó nhuộm lên màu. Màu sắc sắc sỡ, chói lọi chói mắt, trong nháy mắt dường như pháo hoa manh liệt bắn. Thử hỏi, cái nào người trẻ tuổi có thể chống đỡ được loại này dụ hoặc? Hoàng Cừu mỉm cười, nói, giống Vương Hồng dạng này võ đạo kỳ tài, không cần tới thư viện. Rất nhiều thư viện học sinh, chỉ là trên danh nghĩa, là thu hoạch đại cản khoa khảo tư cách. Ta dự định thu Phương Hồng làm đệ tử thân truyền. Các ngươi, dành được qua. Lời vừa nói ra, mấy cái lao đầu đều nhíu mày. Giáo viên, sư phụ, hoàn toàn khác biệt. Người phía trước chỉ là kết xuống một phần ân tình, cái sau là có thể so với tái sinh phụ mẫu thâm hậu quan hệ. Ba bài chi cấu, bốn bài sư trả, liền sư đồ. Một ngày vi sư, cả đời vi phụ, hai bên cùng ủng hộ. Không sai. Cái gọi là sư phụ, đã là đối với đệ tử yêu cầu, cũng là đối với sư trưởng yêu cầu. Thực tình thu đồ, thực tình truyền võ, không thể có mảy may tàng tư. Thậm chí chết đi về sau di sản cũng phải cho thân truyền đệ tử lưu một phần. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, tiểu viện người đến chơi nối liền không dứt. Phương Hồng nguyện cự hết thảy võ đạo tài trợ, thời gian khôi phục lại bình tĩnh, luyện võ, chép sách, đưa đón hai cái tiểu nha đầu đi học tan học. Sinh hoạt không có thay đổi gì. Nhiều nhất các bạn hàng xóm ngẫu nhiên gặp nhau, mặt lộ vẻ vẻ kính sợ. Đại đa số người xem hết náo nhiệt cũng liền không còn quan tâm. Thư viện sự tình, kỳ tài chi tư chỉ là tại phạm vi nhỏ gây nên manh động. Đại đa số bình dân bách tính vì cuộc sống bận rộn bôn ba, không có thu hoạch được tin tức con đường. Lại là một ngày sáng sớm, Phương Hồng đưa Yêu Nhi cùng Chăn Chăn đi học về sau, đi vào dưỡng sinh trai. Hậu đường, bàn dài, có nha hoàn nét cười như hoa, tỉ mỉ cách ăn mặc, pha bên trên trà nóng. Đồng Nhi bĩu môi, cầm mấy sách thư, rón rén đặt ở Phương Hồng trước mặt, đi thư viện, liền sẽ không lại đến chép sách đi. Đương nhiên, tiếp tục chép sách. Phương Hồng mỉm cười. Hắn tiến vào Phi Vân thư viện, chỉ là cầm tới khoa khảo tư cách, có cái bên ngoài thân phận, đồng thời lấy được võ đạo kỳ tài chứng nhận, về sau triển lộ thực lực, sẽ không lộ ra đột ngột. Phi Vân thư viện tàng thư, mượn đọc hoặc quan sát, cần xài bạc. So sánh dưới, dưỡng sinh trai sách càng nhiều. Miễn phí, không ràng buộc, còn cho thù lao, công tác không khí tốt như vậy, các đồng nghiệp thái độ thân mật. Huyện Phi Vân dưỡng sinh trai là một chỗ chi nhánh. Đại Càn Hoàng Đô, Thương Châu Phủ Thành đều có dưỡng sinh trai tiệm sách. Tương lai có cơ hội, có thể nhìn thấy càng nhiều sách. Hôm nay ghi chép quyển sách đầu tiên là Cổ Đại Thành Công Học, đầy ắp một bát canh gà. Cuốn thứ hai sách nói chính là Đại Càn Luật Pháp. Một ít pháp lệnh quá khắc nghiệt, không hợp lý, đề nghị sửa lại. Thí dụ như phủ thành bên trong vứt bỏ cho tại đạo giả đánh gây nó tay, tùy chỗ ném đồ bỏ đi, chặt đứt tay. Nếu như tùy chỗ đại tiểu tiện, Phương Hồng mở ra có chút ít thất vọng, trên sách không có nâng phương diện này pháp lệnh. Lại nhìn thứ ba quyển thư tịch, lúc này là cha xét, trước mắt chép sách lúc lớn kỷ lục cao nhất bảo trì người lao bà ghi chép sách. Phương Hồng sờ lên cằm, âm thầm nhả ránh, đây cũng quá khó khăn phân biệt. Bày ở trước mặt lao bà bản chép tay, không nói đến tiểu chữ ưu nhã mỹ quan, liền cơ bản nhất chỉnh tề đều làm không được. Chữ như con run, siêu siêu mẹo mẹo, viết ngoáy bộ dáng. Phương Hồng ánh mắt lại rơi vào nguyên trên sách, đồng dạng vô cùng thê thảm, không cách nào nhìn thẳng. Phải biết, người chép sách ghi chép sách bình thường đến từ một cái khác người chép sách, kể từ đó không ngừng sao chép, chữ viết càng thêm rối bời. Dù sao người chép sách không biết chữ, trời sinh thư pháp cho dù tốt, bút họa tinh tế xinh đẹp, nhưng cũng không chịu nổi nguyên sách bẻ cong chữ viết. Chật chật, có chút người chép sách có thể sẽ kỳ quái, Đại Càn văn tự thế mà lại như thế xấu xí. Phương Hồng uống hai ba ngụm tự mang nước lạnh, chép sách càng nhiều, càng cảm thấy một cốt như có như không tuyệt vọng. Phương thế giới này, tri thức lưu thông quá khó. Tiếp tục như thế, truyền thừa đoạn tuyệt, văn hóa mẫn diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Phương Hồng lắc đầu, lật xem tra xét, trong sách nội dung là Đại Càn vương triều quan chức kết cấu, Đại Càn quan thân phẩm giai chia làm hai loại, một là trị, hai là chiến. Võ trị loại hình quan viên, hiểu biết chữ nghĩa, xử lý chính lệnh, trưởng quản sự vụ, quản lý một phương. Võ chiến loại hình quan viên, trấn áp tà ma, điều tra yêu vật, tuần thú lãnh thổ, đóng quân biên cương, không tham dự cựu phẩm quan thân triều chính hệ thống, mà là đứng một mình đi ra, khác làm một cái phe phái. Huyện Phi Vân cựu huyện lệnh, huyện úy thi cao hổ, thuộc về trị, cựu phẩm quan thân, triều chính hệ thống. Trấn tà ti, chu yêu ti, thì là luyện võ chinh chiến loại hình, chém trước tâu sau, đối lập tự do khanh vị. Đại Càn khanh vị phân chia, hạ khanh, tả khanh, hữu khanh, thiếu khanh, thượng khanh, phó ti chủ. Không cần nói khanh vị, hay là hiệp trợ quản lý vương triều triều chính hệ thống, trước hết thi đậu công danh, cầm tới làm quan vẽ ra trận, giấy chứng nhận tư cách. Thì ra là thế. Phương Hồng có chút rõ ràng. Võ đạo tú tài, võ đạo cử nhân, võ đạo tiến sĩ, những thứ này khoa khảo công danh, chủ yếu khảo sát cảnh giới võ đạo phải chăng đạt tiêu chuẩn, linh tính phải chăng hợp cách. Khanh vị cân nhắc tiêu chuẩn, chỉ tại chiến lược, liều mạng tranh đấu chiến lược. Đinh. Kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Phương Hồng ý niệm khẽ động, hồi ức chuyện cũ, thôn Lạc Hà thời điểm, Thương Châu phủ đến võ đạo tú tài Lưu Nhật Quy, chính là Chu Yêu Ti hạ khanh, được hưởng chém trước đâu sau, tùy cơ ứng biến đặc quyền. Túi đầu tiếp tục xem. Dựa theo trong sách giới thiệu, hạ khanh, tiêu chuẩn thấp nhất, hậu thiên tầng 7 cao nhất võ lực. Tả khanh, hậu thiên 9 tầng cao nhất võ lực. Hữu khanh, thiên thiên sơ cảnh. Hữu khanh phía trên, trong sách nói không tỉ mỉ. Thật tốt. Chém yêu đại nghiệp, liền từ thi đậu công danh, thu hoạch được khanh vị bắt đầu. Phương Hồng thầm nghĩ, cầm lấy cuốn thứ tư sách, phát giác được Trương Đại Điển không tên ánh mắt. Lao nhân này, ý gì? Mấy ngày gần đây, luôn luôn nhìn chằm chằm hắn. Đại khái chán đau, sắp không kiên trì nổi, gặp hắn một ngày chép ba sách, dâng lên banh đua so sánh tâm, không nguyện ý cứ thế mà đi. Phương Hồng khuyên nhủ, kỳ thật, không cần thiết cùng ta so chép sách lúc dài. Tặng ngươi một câu lời nói, sự tình có thể thấy đủ tâm thường tiếp, người đến vô cầu phẩm tự cao. Trương Đại Điển cười tủm tỉm nói, người, nếu là không biết đủ đâu. Phương Hồng, hiệu quả và lợi ích sự tình thỏa mãn, tu thân ham học hỏi sự tình vĩnh viễn không có điểm dừng. A. Trương Đại Điển sững sờ, ngược một hớp rượu, im lặng nở nụ cười. Nhưng cười cười, nước mắt chảy ra tới. Phương Hồng không nghĩ ra. Như vậy hai câu nói, cũng không có gì à, lão nhân này làm sao khóc, chẳng lẽ là Đại Càn Vương triều phiên bản người giả bị đụng hộ chuyên nghiệp. Không đến mức. Nhận biết sắp có một tháng, Phương Hồng cảm thấy Trương Đại Điển là cái tốt lão đầu. Nhưng muốn nói hắn là ẩn cư trợ búa cao nhân, liền đơn thuần lời nói vô căn cứ, trọn vẹn không thể nào. Đại khái đã có tuổi, thích đa sầu đa cảm, vài câu thi từ xúc động hắn trong lòng. Đừng khóc, ngày nào ngươi chết rồi, ta giúp ngươi nhà xác. Phương Hồng khéo hiểu lòng người an ủi. Trương Đại Điền gật đầu, lộ ra một cái răng ố vàng, âm thanh khàn giọng nói, tốt, đừng quên cái hứa hẹn này. Phương Hồng, ta là người chép sách, không phải là người nhà xác, khách sáo một cái ngươi còn coi là thật, ta không nghĩ nhiều. Túi đầu xuống, bắt đầu tra xét hôm nay cuối cùng một quyển sách, lật ra trang sách. Khúc dạo đầu dính lấy mấy giọt đỏ thấm vết bẩn. Phương Hồng khẽ giật mình, nhãn tình sáng lên, cái này vậy mà là một phong người của phủ thành. Chương 46, vô lễ, đây là một phong người của phủ thành tuyệt bút. Phương Hồng lật ra trang địa, tờ thứ nhất nhuộm mấy chỗ đỏ thấm vết bẩn, tiêu ký lấy tuyệt bút hai chữ. Chỉ gặp Nguyên Xương nằm bên trong. Nguyên Xương đế hạ lệnh kiến tạo linh khí trường thành. Mấy chục tòa trường thành, riêng phần mình dài tới mấy trăm dặm, quay chung quanh một vòng, đầu đôi tương liên, trong đó đám người nhiều đời sinh sôi sinh cơ. Đây là Đại Càn 36 châu phủ thành trì. Trong truyền thuyết, phủ thành bên trong có linh điển. Linh điển trồng trọt lương thực, rau quả, hoa quả, các loại loại thịt, mỗi tháng 39. Linh điển nông phu, từng cái là võ đạo tú tài. Linh điển thủ vệ, từng cái là võ đạo cử nhân. Đáng tiếc ta hiểu biết chữ nghĩa, qua văn thí, lại không cách nào thông qua võ thí. Linh điển sự tình, là thật là giả, đến nay cũng vô pháp tra ra. Nhưng, linh khí chân thực không giả. Phủ thành bên trong, linh khí giảm xuống nhập ma chết bất đắc kỳ tử phong hiểm, hậu thiên tầng 4 liền có thể hiểu biết chữ nghĩa. Phương Hồng, hậu thiên tầng 4, hiểu biết chữ nghĩa. Cảm tình tại Đại Càn Vương triều, Thượng Kinh Châu phủ người địa phương, có tốt như vậy phúc lợi. Cái này nhưng so sánh giá phòng thực sự nhiều. Lật đến trang kế tiếp, lại gặp, theo ta được biết, Thương Châu phủ linh khí trưởng thành dung nạp hơn 8 triệu khổng lồ nhân khẩu. Đại đa số người cuối cùng cả đời ở tại phủ thành bên trong. Chỉ vì ra linh khí trưởng thành, không có nồng hậu dạy đặc linh khí tránh nhập ma. Trong khoảnh khắc, liền chết bất đắc kỳ tử. Cho dù là đi tới đi lui võ đạo tú tài, ra khỏi thành cũng cần đi qua tầng tầng phê duyệt. Ta ở người của phủ thành, không phải võ tú tài, cả một đời cấm chỉ ra khỏi thành. Ta lại không cam tâm. Ta muốn thấy vừa nhìn quận huyện thôn trấn dáng vẻ. Ta nghĩ đi khắp nơi lại cản vương triều từng cái địa phương, nhìn xem thế giới bên ngoài, nhìn xem rộng lớn tiên địa. Xin hỏi, lồng lộng núi cao, ào ào sông lớn, phải chăng giống trong sách miêu tả như vậy bao la hùng vĩ? Dương gia dâm đạp, trăm trượng cổ thụ, lại sẽ là như thế nào sinh cơ bừng bừng? Hổ báo xài lang, ương thọ giáng cá, những thứ này dã thú lại biến thành yêu tộc sao? Ta chưa từng thấy qua. Ta có quá nhiều hiếu kỳ, nghi hoặc, không cam lòng. Gần đây, chân tả tim một vị hạ khanh cảnh cáo ta, chớ nên suy nghĩ lung tung, nhiều sinh mấy cái hoa nhi là chính sự. Thế nhưng là dạng này thời gian, sống tạm có ý gì? Ta muốn ra khỏi thành, ta muốn ra khỏi thành, bước qua từng tòa dãy núi, vượt qua từng đầu dòng sông, hô hấp thế giới bên ngoài tự do không khí. Sắp chia tay lưu lời ấy, Nguyễn Hậu Nhân chớ nên bắt trước, cảnh võ 58 năm bên trong tuyệt bút. Đinh, kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Thật lâu, Phương Hồng nhẹ nhàng khép sách lại. Đây là một vị phủ thành võ nhân tuyệt bút, ẩn chứa buồn khổ đến cực điểm, tuyệt vọng đến cực điểm, đến chết không thể nhắm mắt tình cảm. Đọc sách nhập ma, mù chữ khắp nơi trên đất. Trước đây, Phương Hồng chỉ cảm thấy thú vị. Hiện tại, Phương Hồng cảm thấy sâu tận xương tủy kiềm chế. Thượng Kinh Châu phủ người càng có văn hóa, nhưng cũng trả giá tương ứng to lớn đại giới. Suốt đời vây ở cự thành bên trong, từ nhỏ đến lớn, thành ra thọ chung, từ đầu đến cuối không thể ra khỏi thành, dường như một tòa dung nạp lấy trong nhân thế bi hoan hỉ nhạc lồng giam. Thế đạo này, Phương Hồng sờ sờ văn bản phong bì, suy nghĩ xuất thần một hồi. Khó trách a, thôn Lạc Hà, huyện Phi Vân không nhìn thấy người của phủ thành, không chỉ là giao thông vấn đề, cũng là xuất hành có hạn chế. Hắn có chút buồn rầu. Bộ dạng này, về sau đi phủ thành, mang không mang yêu nhì chăn chăn. Trừ phi vào Thương Châu phủ, che mắt bị thai không cùng ngoại giới giao lưu, kiến thức tri thức duy trì vào thành phía trước trạng thái, lại ra thành hẳn là không sao. Nhưng đây cũng chỉ là phỏng đoán. Nhập ma nguyên lý, linh khí trường thành, hắn còn không có làm rõ ràng. Đang lúc này, bàn dài bên cạnh, vành, một tiếng vang trầm, lại có người chép sách một đầu túi tại mép bàn, con mắt trừng lớn, ngã trên mặt đất. Nô, Phương Hồng cẩn thận cảm ứng, một nháy mắt, đình chỉ hô hấp, nhịp tim thời gian dần qua yếu bớt, thân thể cứng ngắc, vẫn còn tồn tại ấm áp, tựa như là đại não tử vong, không có tự chủ hô hấp, sắp xỉ tại người thực vật trạng thái. Chữa bệnh kỹ thuật phát đạt lời nói, có lẽ có thể cứu giúp một cái. Phương Hồng không có cách nào xác định. Nhập ma chết bất đắc kỳ tử, cùng người thực vật có một ít khác nhau. Một bên khác lão bà sắc mặt chết lặng, tựa hồ đang lẩm bẩm lầu bầu, vì chính mình động viên, lại kiên trì nửa tháng, liền có thể cầm tới thứ 3 tháng tiền thưởng, cho tôn nữ tích lũy ra luyện võ tư phí. Phương Hồng thiện ý nhắc nhở, lão nãi nãi, bình thường nhiều màu cá. Lão bà nao nao, thêm chút suy nghĩ, mắt lộ ra kinh hỉ, ngươi, ngài một ngày sao chép ba sách, linh tính cao như vậy, là bởi vì thường xuyên mò cá. Cái gì chủng loại cá, sống hay là chết, mỗi ngày muốn sờ bao lâu? Phúc. Phương tiểu tử ý tứ là để ngươi chép sách lúc qua loa một chút. Trương Đại Điền suýt nữa phun ra trong miệng rượu, giải thích một chút. Tốt xấu ở chung hơn một tháng. Đối với Phương Hồng ngẫu nhiên toát ra quái tử, Trương Đại Điền cẩn thận cân nhắc, đoán ra ý tứ. Đúng. Phương Hồng gật gật đầu, là lời biếng, tiêu cực biếng nhác ý tứ. Đối với cái này, lão bà bán tin bán nghi. Nàng dự định đi chợ đêm, mua đầu cá sống, ôm chìm vào giấc ngủ. Một phần bạn thật có tác dụng đâu. Bên cạnh mấy cái mới tới người chép sách cũng có giống nhau dự định. Nên biết, trước mắt, Phương Hồng tại Dưỡng Sinh Trai địa vị rất cao. Trưởng quý thấy, đều nói tốt, khuyên Phương Hồng sớm ngày đi Phi Vân thư viện, đừng có lại đến chép sách, lãng phí thời gian quý giá. Chủ yếu là, Phương Hồng chép sách chết bất đắc kỳ tử, thư viện giáo viên chỉ sợ sẽ giận chó đánh mèo tiệm sách. Phương Hồng tự nghĩ lỡ lời, liên tục thanh minh về sau, đứng dậy rời đi tiệm sách. Ban đêm trăng tròn, gió lạnh chậm chậm. Phương Hồng ngồi xếp bằng, tiếp tục tu luyện Đông Thiên môn thức thứ nhất. Nhập môn phía trên, đăng đường nhập thất, lại hướng lên chính là lô hỏa thuần thành cấp độ. Nhưng hậu thiên tầng 7 vẫn như cũ không đủ, khó mà gánh chịu Đông Thiên môn lò lửa cảnh. Cái này cũng rất bình thường. Nếu nói đại càn võ đạo là thấp võ, Đông Thiên môn chính là cao võ, hái trăng bắt sao, bổ trời nứt đất, khó có thể tưởng tượng uy năng. Hô hô, hắn lau chán mồ hôi dị, thở hắt ra, hơi có vẻ mỏi mệt. Tu luyện Đông Thiên môn, cơ hồ muốn móc sạch khí huyết, đổi thành khác nội tức cảnh, tu tập một hai canh giờ, liền sẽ lâm vào khô kiệt thâm hụt trạng thái. Phương Hồng không nổi, rất có kiên nhẫn. Từ khi chém giết hồ yêu con non, vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, đã có áp đảo hậu thiên tầng 8 cường hành võ lực. Nội tức, Phương Hồng luyện qua Đông Thiên môn, chỉnh hợp khí huyết, tinh luyện nội tức. Trên thực tế, rất nhiều hậu thiên tầng 7, khống chế không được nội tức, cùng khí huyết trò nhau, bởi vậy, hậu thiên tầng 6 cao nhất so với bình thường nội tức cảnh hơn một chút. Đương nhiên, những vấn đề này đối với hắn tới nói không tồn tại. Không cần nói lực, máu, cơ bắp, màng da, cùng nội tức liền thành một khối, không phân khác biệt. Bây giờ đã là nội tức cảnh, liền không biết có thể hay không chống lại hậu thiên 9 tầng, chân khí cảnh. Hậu thiên tầng 7, nội tức cảnh, thiên quân lực lượng. Hậu thiên tầng 8, nội khí cảnh, 5000 quân lực. Hậu thiên tầng thứ 9 lại gọi là chân khí cảnh, có 50000 quân lực. 50000 quân? Khái niệm gì? Võ đạo tú tài cùng võ đạo cử nhân chênh lệch quá lớn. Chưa ổn định phát dụng. Phương Hồng nhắm mắt, khí huyết phun trào, thúc đẩy sinh trưởng từng sợi nội tức, chỉ đợi tràn đầy toàn thân, liền có thể nếm thử đột phá. Những ngày gần đây, nội tức đã luyện hóa đến 7-8 phần 10 tỷ lệ. Hậu thiên tầng 8 rất gần. Mà lại, hắn tính toán thời gian, nhanh đến lần thứ 3 nhận lấy khởi động máy gói quà thời điểm. Chương 47, người chép sách Phương Hồng, thượng, sáng sớm tờ mở sáng. Sắp trời dần sáng. Cuối thu lúc gió lạnh chậm chậm thổi qua. Phương Hồng vận chuyển khiêm tốn thuật, đẩy cửa đi ra ngoài, nhìn thấy cả người hoàng y xiêm áo Trương Lăng Giác chạy tới, tràn đầy nhạy cảm ý, cùng Chăn Chăn nói thì thầm. Chăn Chăn, ta cũng có thể đi Chiêu Dương võ quán. Vậy sau này chúng ta cùng nhau đến trường, đi học, chính là luyện võ. Học võ? Phương Chăn Chăn mở ra con ngươi. Huynh trưởng Mạch suy nghĩ thanh kỳ, thường xuyên kể một ít cổ quái kỳ lạ từ nhi, nhưng là lại không giải thích có ý tứ gì. Nàng chỉ có thể dựa vào đoán. Ai? Lăng Giác ngươi có phải hay không nhận thân rồi? Phương Chăn Chăn là tiểu đồng bọn cảm thấy vui vẻ. Trương Lăng Giác ưỡn ngực, bím tóc đuôi ngựa lay động, ngữ khí phức tạp, "Cha ta, Chu lão gia hỏi ta có thể hay không hỗ trợ dẫn tiến một cái, hắn nghĩ đến nhà bái phòng các ngươi." Cũng bởi vì nhận biết Phương Hồng, nhận thân biến thành chuyện thuận lý thành trương. Chu Hà toàn thân thiết để nàng, còn ta Lăng Giác gã Chu gia đại tỷ Chu Trình Ngọc đổi miệng, không còn nói nàng là nghiệt chủng, thay đổi trạng thái bình thường nhiệt tình. Chu gia cô gia, võ đạo tú tài, vị kia Tôn Ân Thụy đại nhân tự mình tiếp kiến nàng, biết được nàng đã từng cùng Phương Hồng cùng một chỗ luyện võ, đồng môn tình nghĩa, bây giờ là sắt vách hàng xóm, sợ hai thán phục nàng duyên phận không cạn. Đối với cái này, Trương Lăng Giác kinh ngạc đến ngây người, vung qua vung lại bím tóc đuôi ngựa đều tiêu nhịu xuống. Phương Hồng không phải lương phối, mà là ngàn năm một thở tuyệt phối. Sớm biết như thế, nàng liền nên thừa dịp trời tối, tiến vào Phương Hồng ổ chăn, đem gạo nấu thành cơm, tốt nhất lại sinh cái đứa bé. Lại không tốt. Chu Trạch luyện võ trưởng thời điểm, vụ trộm định trung thân, bỏ trốn cũng tốt. Đáng tiếc, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại. Trương Lăng Giác sinh lòng tiếc nuối, ngực rung động, nói một hơi Chu Hà Toàn dặn dò sự tình. Phương Chăn Chăn lắc đầu, "Chu Hà Toàn, chúng ta lại không biết. Chuyện này, chính mình có thể làm không được chủ, muốn xin chỉ thị huynh trưởng mới được." "Chăn Chăn, tới." Phương Hồng trên mặt ý cười sờ lấy nàng đầu, nói, "Chu Hà Toàn, lúc trước thôn Lạc Hà lớn nhất địa chủ, chúng ta từng vì nó tá điển, gặp một lần cũng tốt, chặt đứt thế tục kinh lịch Trần Duyên." Phương Chăn Chăn cùng Trương Lăng Giác hai mặt nhìn nhau. Trước vài câu, nghe hiểu được. Đằng sau vài câu liền họa phong đột biến, không rõ là ý gì. Phương Hồng khoát khoát tay, liếc mắt Trương Lăng Giác ý chí như cốc, gần nhất làm sao không nhìn thấy Trương Tam Mạch. "Trương Lăng Giác, anh ta đi huyện thành phía tây, vào cái bang phái." Phương Hồng ngạc nhiên, hỏi một chút mới biết. Trương Cao Mạch không muốn sửa họ, cự tuyệt nhận thân, lập thể muốn một mình xông ra một mảnh bầu trời. Nhân vật chính con đường bắt đầu. Phương Hồng thấm thía nhìn xem Trương Lăng Giác, theo ta thấy, tháng này bên trong, hắn liền có thể trở thành võ nhân. Trương Lăng Giác ưỡn ngực, nhỏ giọng nói, quận huyện võ nhân nhiều, căn cốt tốt nhiều người, anh ta cũng liền trong thôn xuất một chút danh tiếng. Vậy nhưng nói không chừng. Phương Hồng nể tình Trương Lăng Giác là Chăn Chăn tiểu đồng bọn, cùng nhau đùa giỡn, liền lòng tốt để điểm bài câu, khởi đầu gặp phải ức hiếp nhục nhã càng nhiều, rửa sạch nhục nhã khát vọng càng bức thiết, tựa như ngươi bím tóc đuôi ngựa bên trên da gân, dùng sức kéo kéo, bán trở về mới có sức lực. Thật đi. Về hai, cẩn thận nghe xong, Trương Lăng Giác mặt lộ vẻ một tia kinh ngạc. Đương nhiên, ngươi tin ta, thiên chân vạn sát. Phương Hồng một bộ tính chất kỹ càng biểu tình, nhìn qua Trương Lăng Giác tựa hồ có chút nhỏ thất vọng, nhỏ kích động, niềm vui nhỏ, nửa tin nửa ngờ chạy về nhà, vừa rồi hiểu xỉu bím tóc đuôi ngựa biến sinh động, tại không trung vùng qua vùng lại. Phương Chăn Chăn che lại khuôn mặt nhỏ. Một cái dám nói, một cái dám nghe. Lăng Giác nàng sẽ không thật tin đi. Nhưng Phương Hồng rất có lòng tin. Không có sai. Hắn hạ phàm lịch tiếp chuyển thế thân đụng phải cái thứ nhất có chút thiên phú nhân vật, ra sân sớm, phần diễn không hề ít, cung cấp tấm bối cảnh, làm sao lại chẳng khác người thường. Nhưng chuyển thế sau khi tỉnh dậy, xuất hiện trước nhất chính là Vương Tam Cẩu một nhà. A Phương Hồng sờ sờ cái cằm. Nói đến, Vương Tam Cẩu một nhà mấy ngụm, từ thôn Lạc Hà đem đến huyện Phi Vân, không có liên lạc, không biết ở tại nơi nào. Điểm tâm sau đó, Phương Hồng tiếp tục sáng sớm ở giữa giáo dục, các ngươi nhất định muốn ghi nhớ, chăm học khổ luyện không bằng dùng tiền để bạc. Đại Càn Vương Triều, vạn vạn nhân khẩu, người người luyện võ, không có ngoại lệ. Điều này sẽ đưa đến nghiêm trọng nội quyền hiện tượng. Phương Hồng tận tình khuyên bảo dạy bảo. Đại Càn Vương Triều, luyện võ làn gió thịnh hành, áp đảo kiếp trước cổ đại đọc sách phía trên. Lang quan, kinh hương đều cần võ đạo có thành tựu. Thậm chí, tự do xuất hành cũng không đủ cảnh giới võ đạo đều không được. Hắn nhất định phải thời khắc đốc thúc hai cái tiểu nha đầu, về sau mở ra bản đồ mới, đi phụ thành, thượng kinh, yêu nhi, Chăn Chăn không có hậu thiên tầng 6 cảnh giới, liền sẽ biến thành vương hữu. Thế nhưng là, Phương Yêu Đập nói lắp ba kêu lên, đại huynh luyện võ không cần tiền. Kỳ thật chúng ta không cần đan dược cũng đủ, chỉ cần đại huynh ngày sau có thể trở thành võ nhân. Cái này thế đạo, trọng nam khinh nữ nghiêm trọng. Huynh trưởng như cha, trưởng quản trong nhà tất cả. Tiền tiết kiệm bao nhiêu, tương lai dự định, các nàng đều là không có tư cách hỏi tới. Đương nhiên, đi qua những ngày này giáo dục, hai cái tiểu nha đầu sửa lại một chút cổ xưa mục nát quan niệm, sơ bộ có sảng khoái nhà làm chủ ý thức. Phương Hồng ca, Phương Chăn Chăn rất là vui vẻ chạy về trong phòng, lấy ra tiết kiệm đi ra thối thể đan, ta cùng tỷ tỷ không nỡ toàn bộ ăn, mỗi ngày trước khi ngủ liếm một cái, thô bạo có hiệu quả. Chúng ta mới sử dụng hết 5 quả, còn lại giữ lại cho người đâu. Phương Hồng. Sắc mặt hắn có chút đen. Cảm tình cho các ngươi mua thối thể đan, là dùng đến liếm. Phương Hồng nhíu mày hỏi, ta không phải là nói, mỗi ngày ăn một viên thối thể đan sao. Ách, ấy. Cái kia cũng quá lãng phí. Hai cái tiểu nha đầu trở về tự do về sau, chân chính bắt đầu đem tiểu viện xem như nhà, đem không tính rộng rãi phòng trọ xem như ổ nhỏ, cảng, giống như là hamster giấu đồ vật. Hai hộp thối thể đan, phân biệt bị giấu ở đầu giường, trên xà nhà, lư hương phía dưới, cùng với giày bít tất cùng son phấn trong hộp. Nhiều ngày như vậy, không có ăn xong. Tập trung tinh thần ôm cho Phương Hồng tiết kiệm tiền. Tiết kiệm mấy cái thối thể đan, nhường huynh trưởng phục dụng, thai nén khí huyết thành võ nhân. Nếu không phải hôm nay sáng sớm ở giữa giáo dục, Phương Hồng còn không biết chuyện này. Hậu thiên tầng 7 nội tức cảnh, giác quan rất nhạy cảm, nhưng không tốt giám thị bí mật yêu nhi, chăn chăn. Tiểu nha đầu đã lớn lên, tùy tiện vào phòng, điều tra loại hình cách làm, không khỏi quá không tôn trọng. Nhất là nữ hài tử, càng cần hơn tư ẩn. Phương Hồng thật sâu hút khẩu khí, có chút rõ ràng, nữ hài tử từ nhỏ phú dưỡng đạo lý. Sau đó, mang theo các nàng đi ra ngoài, đi vào một chỗ bán đan dược lầu cát, lần nữa mua hai hộp lớn thối thể đan, màu đồng hộp, vẻ ngoài tinh xảo, phân biệt chứa 50 quả thối thể đan. Hắn có viết viện học sinh thân phận bài, đối ngoại công bố có võ đạo tài trợ, mua đồ không cần như vậy che che lấp lấp. Đối với cái này, yêu nhi, chăn chăn kinh ngạc đến ngây người. Hai hộp lớn, được bao nhiêu ngân lượng? Các nàng cái hốt trọn vẹn tính toán không ra. Phương Hồng mang theo hai cái nha đầu về đến nhà, hơi hiện ra một cái khí huyết dị tượng, bỏ đi các nàng cất giấu không ăn ý nghĩ. Bên ngoài, vẫn như cũng là hậu tiên tầng 3. Dù sao, võ nhân chép sách. Cái kia thật quá kỳ quái. Sau 3 ngày, mây đen gió lớn ban đêm. Phương Hồng rèn luyện lấy từng sợi nội tức, ẩn ẩn có luyện hóa dương tinh khí, tạo nên có hình mà lý thể, xuyên qua kinh mạch, thông trong ngoài, cuốn toàn thân, muốn diễn sinh nội khí dấu hiệu. Hậu tiên tầng thứ 8, càng ngày càng gần. Chính lúc này, hắn chố mắt nhìn, cảm giác được trạm yếu hệ thống biến hóa rất nhỏ. Khởi động máy gói quà đông kết nhắc nhở đã biến mất. Lại đến đánh dấu nhận lấy vật phẩm thời điểm. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 0.87 linh tính, 1.71 cảnh giới, hậu thiên tầng 7 chém yêu điểm số, không hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 0.3 khởi động máy gói quà, ngẫu nhiên hạ phẩm tiên phú, một đường, thánh địa tiên môn thanh tuyển, một bình, thánh địa thần phủ đại lực đan, một cái, thánh địa quỷ quốc linh sơ thảo, một gốc, thánh địa quang thế giới ánh nắng, một vòng, thánh địa cực nhạc tự 1.000.000 hộ hương hỏa chi hoa, một đóa, tử thần học phủ bản bút ký, một bản, hữu. Diệu học phủ hòn đá nhỏ, một hạt, cổ vương triều ngự dụng gối đầu, một cái, ngụy tiên dày, một cái, thiên vũ tộc con non tài liệu, một quyển. Đại viên mãn tiên địa chi khí, một cái. Phương Hồng nhìn về phía cân nhắc liên tục quyết định mục tiêu, thánh địa thần phủ đại lực đan. Vật phẩm giới thiệu, nhân tộc 7 đại thánh địa chí nhất, thần phủ đại điện, tế tự thiên đàn, một vị nào đó thần nữ thích ăn nhất đồ ăn vật chú thích, tốt nhất phục dụng hiệu quả, cần có cảnh giới trường sinh chương 48, người chép sách Phương Hồng, trùng, thánh địa thần phủ đại lực đan. Thích ăn nhất đồ ăn vật. Chọn bện không đắp bên cạnh nhãn hiệu kết hợp với nhau. Ách. Phương Hồng không có ghét bỏ, tâm lý nắm chắc, việc cấp bách là mau chóng mạnh lên a, dựa theo những vật phẩm này mặt chữ ý tứ, chỉ có đại lực đan thích hợp nhất ta. Cái khác hoặc là không biết công hiệu, hoặc là hàm nghĩa mơ hồ, không biết phải chăng là có thể trực tiếp biến hiện thành chiến lực. Về phần cái kia một đoạn ngắn hậu tố ghi chú, tốt nhất phục dụng hiệu quả, cần có cảnh giới trường sinh. Phương Hồng lắc đầu. Một chim nơi tay thắng qua ngàn chim tại rừng, cũng không thể nhận lấy đan dược, đem gắt xó, đợi đến cảnh giới trường sinh lại phục dụng. Vậy liên quan ngu, mà lại còn không biết cảnh giới trường sinh, cùng hậu thiên 7 tầng cách bao nhiêu cái cảnh giới. Phương Hồng tâm niệm hơi động một chút, nâng hiện thánh địa thần phủ đại lực đan, vẽ bánh nướng, không đỡ đói, hay là ăn hết an tâm. Nhưng nhờ có yêu nhi, chăn chăn cho ta dẫn dắt. Nếu như thần phủ thánh địa đại lực đan bảo đảm chất lượng kỳ rất dài lời nói, bất hủ, không xấu, không quá thời hạn, mỗi ngày liếm một cái, từ từ ăn, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Cong. Đại lực đan nhận lấy bên trong. Trong một chớp mắt, thánh địa thần phủ đại lực đan, một cái, đoạn này chưa biết vỡ vụn, giống như hàng tỷ tinh toàn nghiền thành tạt bã, hóa thành một mịn, hóa thành hạt ánh sáng, hóa thành giữa trần thế nhỏ nhất vật chất kết cấu, tiếp lấy lại dựng lại tái diễn, gây dựng lại trọng sinh, diễn hóa ra một cái quay tròn tự quay hình tròn đan dược. Viên đan dược này, màu hồng thông thấu, giống như là cái bánh kẹo. Vẻ ngoài phong nhã, linh xảo, lộng lẫy, tạo hình tiểu xảo, tinh xảo, hiện ra lấy linh lung nóng ánh, mang theo từng đạo ánh sáng lấp lánh, dường như phủ thêm một tầng chói lọi áo mây màu. Phương Hồng đem chống rông tự quay đan dược, chụp vào trong lòng bàn tay quan sát, đan dược mặt ngoài là cấn lấy vô số đường vân, vết tích, nhìn một chút liền khiến người cảm thấy đầu choáng váng. Chờ một chút, đan dược làm sao tại hòa tan? Phương Hồng nhướng mày một cái, lại vừa nhìn, trên lòng bàn tay đan dược như băng tuyết tan rã, bốc hơi không gặp, đã dung nhập ra thịt bên trong, thẩm thấu đến ngũ tạng lục phủ, đem huyết nhục chi khu rửa sạch. Nguyên lai không phải là khẩu phục. Thoa ngoài ra, Phương Hồng bừng tỉnh đại ngộ, tư duy quán tính, thâm căn cố đế, hắn coi là đan dược đều là khẩu phục. Giờ khắc này, toàn thân hắn chấn động, không kịp tinh tế suy nghĩ. Vâng, lực lượng tăng vọt. Viên đan dược này ẩn chứa lực lượng nguồn suối, chịu tượng hóa thành cụ tượng, khái niệm là thật vật, tựa hồ đem một cỗ hùng vĩ lực lượng mạnh mẽ nhét vào màng da ở giữa, gân cốt bên trong, huyết nhục bên trong. Vốn là 100.000 cân lực lượng, ngắn ngủi mấy giây, liền tăng mấy lần, tăng vọt đến 200.000 cân. 220.000, 250.000, trong khoảnh khắc liền vượt qua 300.000 cân. Ầm ầm, trong cơ thể như sông lớn phun trào, 400.000 cân, 500.000 cân, 600.000 cân lực lượng. Phương Hồng có thể so với kim cương ỷ nột thân thể, cứng cỏi, vững chắc, tính bền dẻo cao, có thể gánh chịu càng nhiều lực lượng, hắn cảm thấy từng sợi dược lực hóa thành chân thực không giả hùng vĩ lực lượng dung nhập vào nhân thể các nơi. Lực lượng như suối nước, huyết nục chi khu là một tòa bồn nước. Thánh địa thần phủ đại lực đan thoa ngoài ra về sau, liền bắt đầu xây dựng thêm ao, rót vào càng nhiều nước suối. Quá trình bên trong, khó tránh khỏi có nước suối tràn ra, cũng chính là dược lực hao tổn. Dù sao, phục dụng bất luận cái gì đan dược, đều biết có một ít mài mòn, lãng phí, cạn bã, không thể nào 100 toàn bộ hấp thu. Cần có cảnh giới trường sinh mới có thể chọn bện hấp thu dược lực, nhưng cũng không cần thiết đau lòng. Thế đạo nguy hiểm, mau chóng mạnh lên, mở ra chém yêu đại nghiệp là chính đạo. Phương Hồng có thiên kim tan hết còn lại đến tín niệm, tiếp tục hấp thu dược lực. Lực lượng điên cuồng kéo lên, tựa như vĩnh viễn không có điểm dừng. Thùng thùng, tiên thiên nguyên khí phát sinh dị động, giống như trái tim phủ nhảy lên. Hô, hô. Phương Hồng vô ý thức hấp khí, làn da kéo căng, lỗ chân lông khép kín, cả người tựa như co lại thành một đoàn, đem thánh địa thần phủ đại lực đan toàn bộ dược lực khóa tại thân thể nội bộ. Dường như hang không đáy, cho phép vào không cho phép ra. Thậm chí, tràn lan dược lực cũng đều bị hấp thu trở về. Phương Hồng biến sắc, nhíu mày lại, nếu là hấp thu toàn bộ dược lực, ý nột thân thể, sợ cũng gánh không được. Hắn thử một chút, khóa tại thể nội dược lực, không có cách nào tiêu tán ra ngoài. Chẳng lẽ muốn lịch kiếp thất bại, lần nữa chuyển thế? Vấn đề là, yêu nhi, chăn chăn làm sao bây giờ? Khổng lồ dược lực căng nứt huyết nhục chi khu, khiếu huyệt, mạch máu, da thịt, xương cốt, bộ phận cơ thịt sẽ nổ đầy đất đều là. Không được. Vậy liền sẽ hủ chết hai cái tiểu nha đầu. Nhận thân không đến một tháng, thoát ly nô tịch, quay về tự do, ao ấm ăn no bụng, đang muốn được sống cuộc sống tốt, tận mắt nhìn thấy huynh trưởng luyện võ luyện chết rồi, tiểu chết lại dị thường thê thảm. Các nàng cái kia nhỏ yếu ớt lại bất lực tâm linh làm sao gánh vác được? Phương Hồng nhớ Phương Yêu, Phương Chăn Chăn, đống dưng con ngươi vừa mở, quan sát tự thân tình huống, làn da hiện ra cực điểm màu huyết hồng. 800.000 cân, 900.000 cân, lực lượng vẫn tại quần quận không dứt tăng lên. Nháy mắt, đã có triệu cân lực lượng. Phương Hồng đem hết thể dược lực tụ tập cùng một chỗ, hướng phía xoay quanh tim tiên tiên nguyên khí, rót đi vào. Làm một tận chức tận trách tận tâm huynh trưởng, ta nhất định phải chết tại các nàng đằng sau. Phương Hồng có chút bị chính mình cảm động đến. Vâng. Phương Hồng đứng người lên, lưng eo một chút xíu thẳng tắp. Vâng. Vâng. Lòng bàn chân mặt đất, từ mũi chân bắt đầu, vỡ ra hai đầu khe hở. Vâng. 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 Tim đập đã không phải là nổi trống, mà là sấm sét vang dội nổ vang. Một máy mắt, ba lần nhịp tim. Lần thứ nhất, thăng cấp khiêm tốn thuật, nộ ra càng cao minh hơn khiêm tốn chi thuật. Cái thứ hai, đem dược lực chuyển gì, hết thảy cất giữ tại tiên tiên nguyên khí bên trong. Cái thứ ba, gió êm sóng lặng, hết thảy đều kết thúc. Phương Hồng nặng nề thở một khí, cảm ứng tự thân biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc này, ước chừng hấp thu một dược lực, tuyệt đại bộ phận dược lực chứa đựng tại tiên tiên nguyên khí bên trong, sinh ra biến hóa vi diệu. A, vậy mà lại dạng này. Phương Hồng nhắm mắt lại, thể ngộ một phen, trên mặt hiện ra dáng tươi cười. Tiên tiên nguyên khí gia tăng mới tinh công hiệu, mỗi phút mỗi giây tăng khí lực. Đây chính là ngoài ý liệu kinh hỉ. Lúc đầu tiên tiên nguyên khí là phát triển toàn diện, cân đối để cao, không như lệnh. Bây giờ lực lượng tăng trưởng biến rõ ràng, lại không cần lo lắng lực lớn tổn thương mình tình trạng. Không sai, khe nhỏ sông dài mới là được. Phương Hồng nhẹ nhàng nghiến nghiến răng, khí lực tính toán đơn vị, đến đổi thành quân. Ta hiện tại có 50.000 quân trái phải lực lượng. 50.000 quân chuyển đổi tới, tức 1.500.000 cân. Chân khí cảnh, hậu thiên 9 tầng, bình thường lực lượng tiêu chuẩn. Theo Phương Hồng biết, huyện Phi Vân nhân khẩu hơn triệu, hậu thiên 9 tầng chân khí cảnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bên ngoài chỉ có cựu huyện lệnh, lữ huyện thừa, huyện ủy thi cao hổ, Phi Vân thư viện viện trưởng, cùng với thủ thành tối cao tướng lĩnh, liền cái này 5 vị chân khí cảnh. Không đủ, không đủ. Phương Hồng méo méo bàn tay. Quân huyện vô địch, tiên tiên mới được, so sánh chân khí cảnh hay là kém một chút ý tứ. Nhưng tăng thêm đông thiên môn cũng là đủ để tự vệ. Trừ cái đó ra, Phương Hồng quay đầu, thêm chút tính ra, một dược lực hấp thu tiêu hóa, ta từ 100.000 cân lực lượng để cao đến 50.000 quân, tính như vậy, thánh địa thần phủ đại lực đan ước chừng ẩn chứa 5 triệu quân lực lượng, cung cấp 100.000 cân. Lần nữa chứng thực, khởi động máy gói qua đồ vật, không có một cái phản vật, tất cả đều là kỳ chân dị bảo. Phương Hồng cảm khái, đại lực đan, cái này mệnh danh thực sự quá vô danh a. Cần biết, đội thành kiếp trước tính toán phương thức, cái này thế nhưng là gần ngàn vạn tính bằng tấn lực lượng. Quả thực huyền huyễn, vượt qua tưởng tượng. Có ánh sáng long lanh như lưu ly màu hồng đan hoàn, chống rông lơ lửng, xoay một vòng, tựa như khoác trên vai một tầng áo mây màu, hai ngón tay liền có thể cầm bút lên đến, thế mà ẩn chứa ngàn vạn tính bằng tấn hùng vĩ lực lượng, mà lại đem chịu tượng khái niệm chuyển hóa thành thực tế dược lực, nhường sinh linh hấp thu tiêu hóa. Loại thủ đoạn này khó mà phỏng đoán. Phương Hồng sờ sờ cái cằm, dạng này lời nói, thần phủ thần nữ lại là cao cảnh giới, có thể đem loại này đan hoàn làm đường đầu ăn. Nhân tộc bảy đại thánh địa một trong, thần phủ đại điện, thế tự thiên đàn. Phương Hồng nhíu mày lại, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Chính lúc này, sập chủ cửa sương phòng, một trái một phải, nô ra hai cái đầu nhỏ. Đại minh, địa chấn rồi. Phương Yêu nhìn xem trên mặt đất vỡ ra hai đầu cái khe lớn, kinh hãi miệng nhỏ không khép lại được. Phương Chăn Chăn khuôn mặt trắng bệnh, không gặp nào kiểu, chỉ chấn kinh cùng mở miệng. Phương Hồng ca, nhà ta chủ phòng cửa cùng nội viện bất tường, tất cả đều sợ. Ai? Phương Hồng chắp hai tay sau lưng, đón hai cái tiểu nha đầu kinh hoàng ánh mắt. Hắn một tay chỉ vào vòng trời, một tay chỉ địa, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trời ghét kỳ tài, kỳ đại đức, ta võ đạo tư chất quá cao, lại có tuân thủ nghiêm ngặt 24 chữ chân ngôn cao thượng phẩm đức, phương thế giới này không cho a. Ê, huynh trưởng. Phương Yêu, Phương Chăn Chăn nhìn nhau không nói gì. Lại tới rồi. Kỳ kỳ quái quái từ ngữ. Các nàng chăm miệng một lời kêu lên, địa chấn. Huynh trưởng, đây cũng là trong truyền thuyết địa chấn. Hai người chạy bảo, dắt lấy Phương Hồng cánh tay. Một người túm một bên, di chuyển nhỏ chân ngắn, đem hắn lôi ra sân nhỏ. Lúc này, trong ngõ nhỏ, tất cả nhà tất cả hộ đám người đi tới. Sắc mặt hoảng sợ, lo lắng bất an, coi là phát sinh địa chấn. Không học thức. Thật đáng sợ. Phương Hồng có chút bất đắc dĩ, hắn liền dậm chân một cái, chỗ nào so ra mà vượt chân chính địa chấn tai nạn. Trong ngõ nhỏ bên ngoài, mọi người hô to gọi nhỏ chạy trốn, xen lẫn vài tiếng quát mắng, trong lúc nhất thời tràn diện biến rối bời. Về nhà, Phương Hồng lôi kéo hai cái tiểu nha đầu trở về phòng. Lúc này, cuối ngã tư đường, chuyến đến giày đặc có tiết tấu tiếng vó ngựa. Cốc cốc, cốc cốc. Mấy cái toàn thân khí huyết vô cùng hừng hực võ nhân, kỵ liệt huyết mã, lao vùn vụt mà qua. Tránh ra, hết thảy tránh ra. Trên đường phố đám người vội vàng né tránh. Phương Hồng hai mắt tỏa sáng, ánh mắt rơi vào những người này phục sức bên trên, màu xanh lá cây đậm đại cản quan phục, thêu lên vài miếng lá cây thủy mặc đồ án, giống như là quần áo luyện công, rất hợp thân, không phân tán, làm công tinh xảo lộng lẫy. Cái này, ta gặp qua. Phương Hồng có một cố cảm giác đã từng quen biết, có chút quen thuộc. Không sai, từng tại chỗ nào gặp qua. Mắt hắn híp lại, cẩn thận quan sát liếc mắt, cưới liệt huyết mã mặt người cho lạnh lùng, tràn ngập túc sát ý, những người đi đường không dám nhìn thẳng. Mũ cao, bàn lĩnh, ống tay áo khảm một vòng màu đen vòng tròn, ngang hông buộc lên một cây đèn xanh giao nhau rộng lớn đai lưng. Nửa người dưới, như áo choàng, như váy, tràn ngập cổ kính phong cách, đây là Thương Châu phủ Chu Yêu Ti chuyên dụng phục sức. Là Thương Châu phủ Chu Yêu Ti hạ khanh. Phương Hồng hồi ức hiện lên, thôn Lạc Hà thời điểm, Lưu Hiển Quy cũng là cái này cách ăn mặc. Chỉ bất quá, Lưu Hiển Quy bên ngoài phủ lấy trường sang màu đen. Người của Chu Yêu Ti. Phương Hồng cảm thấy tiểu kinh hỉ. Cũng yêu có liên quan sự tình mới có thể kinh động Chu Yêu Ti. Chương 49, người chép sách Phương Hồng, hạ, mọi người đều biết. Hạ khanh tương đương với triều đình thể hệ cựu phần quan, chém giết chiến lực càng mạnh mẽ hơn. Huyện Phi Vân có dấu yêu tộc. Nếu không, chuyện khác, không đến mức kinh động người của Chu Yêu Ti. Phương Hồng nháy mắt tâm động, đây là một cơ hội. Nếu là theo sau, nói không chừng sẽ có ngoài ý liệu kinh hỉ. Nói ví dụ, cọ trợ công, kiếm đầu người. Tỉ mỉ nghĩ lại liền có chút nhỏ kích động. Lúc này, nơi đây, Phương Hồng bước lên trước một bước, nhìn về phía cưới liệt huyết mã người cầm đầu, là một vị nữ tử áo xanh, ước chừng 24-25 tuổi, tướng mạo lạnh lạnh, mắt như đầy sao, da thịt trắng nõn nhìn không thấy mảy may tì vết. Nữ tử này màu xanh công phục, thêu lên một đóa hoa nhỏ cùng một đóa mây trắng, phía sau có tẩu thú đồ án, tượng trưng cho võ chiến quan thân, nàng là Chu Yêu Ti Tạ Khanh. Vị so thất phẩm quan thân Tạ Khanh a. Cái này khó làm. Phương Hồng sao chép thư tịch, kiến thức rộng rãi, rất rõ ràng một vị Tạ Khanh là cái gì khái niệm. Nữ tử áo xanh một người. Quận huyện bên trong, bên ngoài năm cái hậu thiên 9 tầng hợp lực đều không thể địch nổi. Thương vị Tạ Khanh, đại biểu cho hậu thiên cảnh giới cao nhất tiêu chuẩn. Chém giết thủ đoạn, ngăn địch kinh nghiệm, đủ loại kiểu dáng đấu pháp, cường hành vô song chiến lực, được xưng tụng siêu việt phàm tục võ nhân. Theo sau nghe trộm tình báo, cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Dù sao có mỗi tháng đánh dấu khởi động máy gói quả, vững vàng phát dụng, mạnh lên, lại tăng thêm chép sách để cao linh tính, tăng thêm nội tính. Phương Hồng kế hoạch rất rõ ràng, đợi cho sang năm giữa hè, mở ra chém yêu đại nghiệp. Thôi, Phương Hồng trầm âm, cân nhắc liên tục, không cùng đi lên. Cộc cộc, tiếng vó ngựa rơi xuống đất. Áo xanh nữ tử kia lông mày nhíu lên, luôn cảm thấy phía sau phát lạnh. Hừ, Huyện Phi Vân còn có ẩn cư chân khí võ nhân, có thể đối với ta sinh ra uy hiếp. Có ý tứ. Nàng khẽ miệng nhẹ nhàng nhếch lên, một ngựa đi đầu, tiến về trước huyện nhà. Đồng thời, trong ngõ nhỏ bên cạnh, Phương Hồng xoa cằm, nhìn qua những thứ này, người của Chu Yêu Ti biến mất ở phương xa. Không có cách nào, khiêm tốn thuật không phải là theo đuôi thuật. Trừ phi, trước đó biết được người của Chu Yêu Ti đi vào huyện Phi Vân chỗ gánh vác nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Dạng này lời nói, thẳng đến đoàn chiến tọa độ. Tiên nhận đứng ngoài quan sát, nắm chắc thời cơ, tàn huyết thu hoạch bắt người đầu. Thôi được, không nên cơ cầu. Phương Hồng suy nghĩ một hồi, lôi kéo Yêu Nhi cùng Chăn Chăn trở lại tiểu viện, bắt đầu nấu cơm, nấu canh, sửa chữa sụp đổ chủ xương phòng cửa gỗ. Trên đất khe hở, nội viện vách tường, làm sao sửa chữa đâu? Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, không khí biến yên lặng. Phi Vân quận huyện huyện nha, đại diện uy nghiêm, trang nghiêm, xa hoa, hai bên quận lại tẩu thú hình thái thạch điêu, càng có khí huyết như lò đại quan giữa cửa. Hậu thiên tầng 4 trở xuống là tiểu lại, hậu thiên tầng 4 trở lên khí huyết như lò liền đại quan. Thông qua cửa chính, trước mặt là một cái cực kỳ rộng lớn đất trống, hai bên trái phải bày ra thập bát ban binh khí, đao thương côn đồng, đúa rìu lưỡi câu xiên, lấp lóe tia lạnh, có mấy phần túc sát chi khí. Lại đi đến nha môn làm việc công chính đường, hiện ra kiểu mở rộng cấu tạo, đứng sừng sững lấy 6 cái cột đá. Chính đường trung gian, hai người ngồi xuống, chính là cựu huyện lệnh cùng huyện úy Thi Cao Hổ. Khủ. Cựu huyện lệnh nâng chung trà lên, ngày hôm trước huyện thành phía tây hơn 10 vị võ nhân mất tích, hư hư thực thực yêu nghiệt hại người. Việc này cha không rõ, người ta đều muốn bị trách phạt. Yêu nghiệt sinh sôi, tất có chân chính yêu tộc núp trong bóng tối. Nói xong, Cưu huyện lệnh nhìn về phía bên trái. Bên trái hàng đầu, Thi Cao Hổ sắc mặt nặng nề, hai tóc mai sen lẫn mấy sợi hoa râm, "Ừ, ta hoài nghi việc này cùng Lữ huyện thừa có quan hệ. Không chứng cứ, không thể nói loạn. Vậy thì chờ một chút. Dù sao đã báo cáo, đợi đến Thương Châu phủ Chu Yêu Ti người tới lại nói." Hai người thương nghị một hồi. Lúc này, ngoài cửa có tiểu lại chạy tới, khom lưng, cung cung kính kính bẩm báo, "Cưu huyện lệnh, Thi huyện úy, phụ thành người tới ở ngoài cửa. Mau mau mời tiền đến." "Được rồi, chúng ta đi ra cửa tiếp." Cưu huyện lệnh cùng Thi Cao Hổ lẫn nhau, đặt chén trà xuống, đứng dậy rời ghế, ra huyện nhà. Nhìn thấy áo xanh nữ tử kia ngồi trên lưng ngựa, khuôn mặt lạnh lạnh, băng cơ ngọc cốt, linh tính sáng tỏ, không dính mảy may khói lửa. Thương Châu phủ, Chu Yêu Ti, Tả Khanh Khương Khả Lam. Hai người chất lên dáng tươi cười, nói xong lời định nói, đem Khương Khả Lam đám người mời vào. "Là được, ta không nghe không dùng lời khách sáo." Khương Khả Lam làm việc dứt khoát, trực tiếp hỏi, "Yêu vật làm hại, cần phải chém tận giết tuyệt. Trước tiên nói một chút, tình huống như thế nào, có hay không nhân vật khả nghi? Yêu tộc thế lớn, nhân tộc lại yếu. Đại Càn Vương triều nằm ở nhân tộc cương vực biên giới, cùng yêu tộc cương vực liền nhau. Phía kia yêu quốc thực lực tổng hợp so với đại cản hơn một chút, luôn có người hướng yêu tộc khuất phục, quy hàng, định mọi. Nếu không phải năm đó Nguyên Dương Đế hành động vĩ đại." Khương Khả Lam thu liễm tạp niệm, nhìn về phía muốn nói lại thôi Thi Cao Hổ. "Người đến nói." Nàng chỉ Thi Cao Hổ. "Thi Cao Hổ, huyện thừa Lữ Tử Kỳ có mấy phần khả nghi." Nghe vậy, Cưu huyện lệnh lên tiếng quyết can, "Chúng ta tạm thời không có tra ra đầu mối gì, bắt người thẩm vấn không phải là thượng sách. Dựa theo đại cản luật, không có chứng cứ không thể khảo vấn quan chức trong người huyện thừa." "Là được, ngươi ngậm miệng." Khương Khả Lam liếc qua Cửu huyện lệnh, ngữ khí bình tĩnh, thà rằng bắt không sai bỏ qua, ngày mai giữa trưa, ta tự mình cầm nã Phi Vân huyện thừa Lữ Tử Kỳ. Thi Cao Hổ thoáng cái tinh thần tỉnh táo, dưới mắt chúng ta là không muốn chuẩn bị một chút. "Đúng." Khương Khả Lam nhếch khóe môi, thần sắc cao lãnh, "Chuẩn bị một chút ăn ngon. Ân, huyện các ngươi bên trong có những cái kia tương đối nổi danh mỹ vị món ngon. Huyện Phi Vân Tây Khu, Thanh Lang Bang cứ điểm." Có thiếu niên vênh váo tự đắc, nên ngang, đi vào chính sảnh, "Cha, hôm nay tại võ quán, ta đem một cái đồng môn khi dễ khóc." Hắn còn khư phục, nói tổ phụ của hắn là bảo tụ hiệu cầm đồ giám bảo đại sư. "Giám bảo đại sư, giám định bảo vật, quân huyện, hiệu cầm đồ đều là một chút ngọc bội lưu ly đồ chơi, không có quá cao giá trị, khách nhân tối đa cũng chính là hậu thiên tầng 6. "Cha, nếu không, ngài giúp ta đi đánh chết tiểu tử kia tổ phụ đi." Thiếu niên phấn khởi kêu lên. Trong chính sảnh, chỉ gặp một người trung niên đứng chắp tay, cánh tay trái mang theo lớn găng tay, ôn thanh nói, "Chiêu Dương võ quán học sinh, rất nhiều đều ra cảnh bất phàm, tháng trước ngươi chọc tới Liễu Nguyệt các đông gia ngoại tôn, nếu không phải Lữ huyện thừa ra mặt, điều giải đối phương, lắng lại sự cố, chỉ sợ chúng ta Thanh Lang Bang đại họa lâm đầu. Lại nói năm ngoái, có thiếu niên không chịu được nổi, nhảy sông tự sát, nó phụ mẫu tới cửa trả thù, cũng may chỉ là hậu thiên tầng 4 cảnh giới, bị ta cắt lấy đầu lâu, treo ở ngoài cửa, có tới 10 ngày, chấn nhiếp phụ cận bang phái." Nghe vậy, thiếu niên không vui lòng, cả giận nói, "Ta chỉ bất quá để hắn uống chính mình nước tiểu. Cha, ta đến sau thu liêm rất nhiều a." Trung niên nhân thở dài, chỉ nhi tử, "Ngươi thật sự là gây chuyện thị phi tính tình, lại không đổi, sớm muộn làm tức giận quý nhân." "Hắc hắc, ta như thế lớn, muốn thay đổi cũng đổi không được." Một bên nói, vừa đi tiến lên, thiếu niên nũng nịu dắt lấy hắn góc áo. Vươn tay, yêu cầu tiền tiêu vặt, dường như phụ tử tự hiếu hài hòa hình tượng. "Ai, con của ta, quá không bất lo." Trung niên nhân trên mặt hiện hiện ôn nhu, vuốt ve thiếu niên đầu, ánh mắt tràn ngập yêu chiều. "Cha, ban cậu, cho ta một điểm bạc vụn." "Cha ngài tại sao không nói chuyện?" "Ai da a." Thiếu niên không kịp phản ứng, trong miệng bốc lên máu, một mặt mở mịt. Con kia ôn nhu vuốt ve tay của hắn, sờ lấy đem hắn đầu vặn xuống tới. Ken két. Thiếu niên hầu kết cuồng rung động, xương cổ nổ nát, mạnh mẽ xoay ba vòng, máu thịt bé bét, gân da kéo dài, giống như là ngẫu đức tơ còn liền tản nhận hình tượng. Xoẹt. Sắc mặt từ ái trung niên nhân đem đầu của con trai mạnh mẽ lôi xuống, tiếp lấy vang lên cốt ca cốt két thanh thúy thanh âm, như tại mài răng, nhấm nuốt xương đầu. Thật lâu. Ngoài cửa, toàn thân áo đen huyện thừa Lữ Tử Kỳ, xài bước đi tiến đến, ngồi tại chủ vị, "Ngươi đem con trai của ngươi ăn rồi. Hổ dữ không ăn thịt con, yêu nghiệt ngoan độc hung tàn so mánh hổ càng sâu." Trung niên nhân lộ ra một ngụm máu đỏ răng, "Con ta mùi vị không tệ, đại nhân muốn hay không nếm thử?" Lữ Tử Kỳ khoát tay, lạnh lùng nói, "Thương Châu phủ Chu Yêu Ti người tới, gần nhất thu liễm một chút, đừng có lại đưa bữa ăn." "Đúng." Trung niên nhân cởi xuống găng tay, cái tay trái kia giống như họ mèo động vật móng đuốt sắc bén. Chương 50, hỏa lò chiếu phá đêm nặng nghề yêu khí nhập thể, là yêu nghiệt. Yêu nghiệt người, hoặc bên ngoài thân sinh sôi lông tóc, bao trùm lân tiến, mọc ra nanh bướm, hoặc ngũ quan hình thể dị hóa, cũng không tiếp tục như người. Thanh Lang Bang mấy cái bang chủ đều là yêu nghiệt, ngắn ngủi 2 năm liền bước vào hậu thiên tầng 5. Đại bang chủ Thanh Bính càng là hậu thiên tầng thứ 6. Đêm không trăng, gió lớn. Bang chủ Thanh Bính méo méo đã biến thành sắc bén móng đuốt tay trái, thấp giọng nói, "Lữ đại nhân, chúng ta năm nay mới bắt 10 cái võ nhân, thế mà kinh động Thương Châu phủ Chu Yêu Ti." "Hừ." Huyện thừa Lữ Tử Kỳ sắc mặt âm trầm, "Còn không phải cái kia Thi Cao Hổ làm chuyện tốt. Thi Cao Hổ làm người chính phái, ghét ác như cừu, nhậm chức trưởng quản trị an công việc huyện úy, trong mắt dùng không được một điểm hạt cát. To như hạt vừng bản án, cắn không thả. Hơi một chút xíu manh mối, truy vấn ngọn nguồn. Dù sao, chỉ cần có điểm đáng ngờ, có cái gì dị thường sự tình, Thi Cao Hổ ở tại huyện nhà, phải tất yếu tra cái tra ra manh mối." "Ừ, không có quan hệ gì với chúng ta." Huyện thừa Lữ Tử Kỳ trầm giọng nói, huyện Tây Bình dân mất tích nhiều lắm, gây nên Thi Cao Hổ chú ý. Cái gọi là 10 cái võ nhân mất tích, không phải chúng ta gây nên, nhất định là Thi Cao Hổ cố ý bố trí mê cục, dùng cái này gây nên cửu huyện lệnh coi trọng, thậm chí kinh động Thường Châu phủ Chu Yêu Thi. Quận huyện bên trong, chỉ có võ nhân mới tính sơ bộ có thân phận địa vị. Trong vòng một ngày, 10 cái võ nhân mất tích, không biết sinh tử, không biết tung tích, chính là cực kỳ nghiêm trọng bản án. Nhưng Lữ Tử Kỳ rất khôn khéo, có phát giác. Những cái kia người mất tích, hết thảy đều là Thi Cao Hổ một tay an bài, tự mình thiết lập văn cục, chế tạo đại án, chính là vì có lấy cớ, có lý do, công nhiên hướng mình nổi lên. Đây chính là Dương Lưu. Nói xấu một cái thất phẩm quan thân huyện thừa. Trừ phi tìm tới những cái kia tung tích không rõ võ nhân, mới có thể tẩy đi hiểm nghi. Xuân Vật, là mấy cái bình dân, dám làm ra chuyện như thế, dựa vào tự thân quan độ, nếu như việc này bị bóc trần, Thi Cao Hổ hạ chẳng sẽ vô cùng thê thảm. Lữ Tử Kỳ nắm bắt chỗ ngồi tay vịn, miễn cưỡng bóp nát, nộ khí khó tiêu. Thanh Lang Bang Bang chủ Thanh Bính kinh ngạc một tiếng, dựa theo đại cả luật, Thi Cao Hổ sẽ bị tước đoạt quan thân, lưu vong biên cương, giết địch lập công, mới có thể bị đặc xá. Chỉ là mấy ngàn cái dân nghèo, cần thiết hay không? Gần 3 năm, vang vào huyện Tây một mảnh loạn tượng che giấu, chúng ta tổng cộng mới bắt hơn 5000 người a. Khả năng vẫn chưa tới. Quận huyện phồn hoa, náo nhiệt, huyên náo, vượt xa hương trấn. Nhân khẩu 1 triệu, ngựa xe như nước. Dân chúng tầm thường từ huyện thành cửa Tây đi đến cửa Đông, chỉ ít 3-4 canh giờ. Khách sạn, hiệu cầm đồ, tiệm trà, tửu lâu, thậm chí cả thuyền hoa, gánh hát nơi, cả thành phố thịt thành phố, có thể nói là cái gì cần có đều có. Nhưng mà, những thứ này cùng huyện thành Tây khu không quan hệ. Huyện Tây, nghèo khổ, chen chúc, dơ giấy bẩn tiểu kém, dường như một tòa khu ổ chuột, nạn dân doanh, lượng lớn dân trạch tựa như từng cái ô nhỏ tử, cao thấp không đều, tầng tầng đắp lên. Những này là huyện thừa Lữ Tử Kỳ cố ý dung túng. Không đúng. Những dân nghèo này, mệnh như cỏ rác, chết mấy cái không tính là cái gì sự tình. Thanh Bính trà sát miệng đầy máu tươi hàm răng, không thể nào hiểu được, huyện ủy Thi Cao Hổ làm sao lại làm việc này, tốn công tốn sức thiết lập bản cục, liền không sợ kết quả là hố chính mình. Đối với cái này, huyện thừa Lữ Tử Kỳ cũng có chút khó hiểu. Có lẽ, hắn xuất thân thôn Lạc Hà, vốn là nông hộ, cho nên phải làm dân làm chủ. Hai người đối mặt, lắc đầu, trăm mối vẫn không có cách giải. Hôm sau, nắng sớm như sương, Phương Hồng đi hướng dưỡng sinh trai, thuận miệng ăn dưa. Nhóm người đi trên đường phố rộn rộn ràng ràng, ven đường tiểu thương người bán hàng rong ra sức gào to, hai bên cửa hàng cũng đều là hồng hồng hỏa hỏa, vô cùng náo nhiệt, khi thì có tiếng vó ngựa rơi xuống đất âm thanh. Quẹo bên trái, đường đi biến rộng, ước chừng khoảng 6 trượng độ rộng. Quán nhỏ người bán hàng rong hội tụ tại nhất bên cạnh bên trên. Người đi đường nội vàng, tận lực dán bên đường hàng vỉa hè đi lại, không dám quá mức tiếp cận giữa đường. Chính giữa ngã tư đường chính là xe ngựa thông hành đường. Tốt là hậu. Phương Hồng theo dòng người chạy về đi về trước, liếc mắt giữa đường xe ngựa đường lớn, không gạch chân, không thiết trí hàng rào, cũng không có cảnh sát giao thông chỉ huy. Thật sự toàn bằng tự giác ra. Nên nói như thế nào đâu, đại càn vương triều quận huyện bách tính người đều tố chất cao hơn. Ngẫu nhiên, có võ nhân cưỡi ngựa lớn, lao vùng một mà qua. Người qua đường né tránh, chỉ lo gần, bị đụng bay đụng bị thương. Đám trẻ con truy đuổi đùa giỡn, cũng đều ghi nhớ trong nhà trưởng bối căn dặn, chưa từng tới gần chính giữa ngã tư đường xe ngựa đường lớn. Phương Hồng lắc đầu. Đầu này xe ngựa hành đạo, như thế bằng thẳng, thông suốt. Thậm chí, hắn hướng về phía trước nhìn quanh, có thể nhìn thấy con đường này đầu cùng, hai bên người đến người đi, trung gian tựa như vùng đất bằng phẳng cấm khu, có thể xương tân thủ lái xe vùng đất mộng tưởng. Không có đèn xanh đèn đỏ, không có vằn. Người đi đường qua đường, toàn bằng tự giác, mắt mù hoặc là chết rồi, hoặc là tàn. Hai điếc nến ngãng lao nhân ngược lại là cơ trí, mỗi khi gặp giao lộ, trước phải dừng bước, trái phải quan sát, mới vừa dám run run rẩy rẩy thông qua. Phương Hồng đem tất cả thu tại đáy mắt, nhịn không được hơi xúc động. Ven đường người già bị đụng, dạng này hy hữu nhân sĩ đã chết sạch. Hai nạn giao thông truy chỉ trích, tốt nhất cầu nguyện đụng vào ngươi là tâm địa nhân thiện giảng đạo lý võ nhân, ném điểm bồi thường khoản. Như đụng phải ngang ngược cản rỡ liền thảm. Phương Hồng lắc đầu, đi theo ven đường đám người, tiếp tục đi hướng dưỡng sinh trai, cổ đại vương triều, sức sản xuất là hậu, thời đại quyết định tất cả. Nếu muốn cải biến tầng dưới chốt dân chúng hiện trạng, nhất định phải đề cao sức sản xuất, mở dân trí, phát triển dân sinh, triệt để lật đổ phong kiến mục nát gốc rễ. Nhưng mà, đọc sách nhập ma, hoàn toàn phong kiến loại khả năng này. Tiếp qua 100 năm, 1000 năm, đại càn vương triều vẫn là một bãi nước đọng. So với cách mạng công nghiệp, người người luyện võ cường thân, càng thích hợp phương thế giới này. Khó khăn, khó khăn. Phương Hồng méo méo cái cằm. Từ khi có hai cái tiểu nha đầu làm bạn, có quản niệm, có trách nhiệm, có cảm ấm áp tiểu gia, hắn không còn hờ hững đứng ngoài quan sát, thật sự rõ ràng dung nhập đại càn vương triều. Nghèo thì chỉ lo thân mình, còn phải tiếp tục chép sách. Phương Hồng xuyên qua chen chúc viên nào đám người, liếc mắt ven đường đổ dùng trong nhà tác phường. Người để trần hán tử gõ đinh sắt, chế tạo giản dị tủ quần áo. Có khách mặc cả, la hét quá đắt. Hán tử vung lấy mồ hôi, lớn giọng, không mua liền ra ngoài. Phương Hồng tiếp tục đi lên phía trước, đi ngang qua đường hẻm, truyền đến thô trọng tiếng thở dốc. Hai cái võ nhân cận thân chiến đấu, chiêu chiêu chí mạng, giống như có cựu hận bất cộng đại thiên. Hậu thiên tầng thứ 5, quá yếu. Phương Hồng tùy ý liếc nhìn, không hứng thú lắm, không có làm ăn dưa của chúng, bước nhanh hơn, đi vào tiệm sách dưỡng sinh trai. Hậu đường, bàn dài bên cạnh. Phương Hồng trên mặt không biểu tình, nhìn xem trước mặt trưng bày vài cuốn sách sách, đi qua ta sớm chiều cố gắng công tác, trước mắt linh tính chỉ số đã là căn cốt 2 lần. Cao như vậy linh tính, hẳn là có thể so sánh tiên thiên cảnh giới cao nhân đi. Đối với cái này, Phương Hồng cũng chỉ là suy đoán, Huyền Phi Vân không có đo đạc tiên tiên cảnh giới linh tính truy ngọc. Hắn cầm lấy ngọn bút, mở ra quyển sách phong bì. A, võ đạo đan dược, luyện đan bút ký. Phương Hồng hai mắt tỏa sáng, đã sớm đối với cái này hiếu kỳ, võ đạo đan dược đến cùng là thế nào đến. Cùng thời khắc đó, dưỡng sinh trai, phòng duyên sách, thị nữ đánh đàn, lư hương lượn lờ khói xanh. Chu gia cô gia Tôn Ân Thụy nhìn xem Lữ An Kiều, ngươi còn có tâm tư đọc sách. Theo ta được biết, đến từ Thương Châu phủ Chu Yêu Ti Tạ Khanh đại nhân, cựu huyện lệnh, thi huyện úy, hoài nghi ngươi cái kia thúc phụ Lữ Tử Kỳ cùng yêu tộc cấu kết, muốn đem nó bắt sống thảo vấn. Chương 51, uống dưỡng sinh trai. Phòng duyên sách. Từng sợi khói xanh phiêu đãng, lư hương tiêu đốt. Tôn Ân Thụy nhẹ nói, An Kiều, chúng ta quen biết nhiều năm, ta cũng là trong lòng không đành lòng, bước lên phong hiểm, báo cho ngươi. Huyện thành Tây Khu, có bang phái tên là Sói Xanh, cùng huyện thừa liên lạc mật thiết, hư hư thực thực chứa chấp yêu tộc địa phương, phủ thành người của Chu Yêu Ti đã qua. Cựu huyện lệnh, thi huyện úy, cũng mang theo quan thân võ nhân tiến đến hiệp trợ. Những cái kia bắt phẩm cựu phẩm con nhỏ, từng cái đều là võ tú tài. Thí dụ như Tôn Ân Thụy, tại huyện nha làm quan, quản lý hộ tịch chức vị, chất béo nhiều, giao thiệp rộng, tin tức rất linh thông. Tôn đại ca cớ gì nói ra lời ấy? Lữ An Kiều sắc mặt chấn động, kinh hãi nói, ta thúc phụ cùng yêu cấu kết. Hắn đến tiệm sách, cũng không phải là đọc sách, là vì tiếp tục kết giao kỳ tại Phương Hồng. Hắn tin tưởng, tâm thành chỗ đến, sắt đá không rời. Nhiều lần bái phỏng, thành tâm thành ý đối đãi, một khối đá cũng che nóng. Trùng hợp chính là, Tôn Ân Thụy cũng có quyết định này. Nhìn thấy Lữ An Kiều, nhớ tới ngày xưa tình cảm, nhịn không được mở miệng nhắc nhở, ngươi đừng không tin, nhanh chóng trốn đi. Sự tình tra ra, trở lại. Thất phẩm quan chứa chấp yêu tộc, cái kia thế nhưng là đại tội, Chu Tam tộc. Bình dân võ nhân cấu kết yêu tộc, xét kết tội, nhiều nhất diệt môn. Quan thân người cấu kết yêu tộc, Chu Tam tộc, người nghiêm trọng Chu diệt cửu tộc. Lữ An Kiều là cháu ruột của huyện thừa Lữ Tử Kỳ, tại Tam tộc phạm vi bên trong. Trừ phi công danh mang theo, dù là phán Chu Tam tộc cũng có thể miễn tử tội, tức đoạt quan thân lưu đẩy tới biên cương nơi. Không, Lữ An Kiều thêm chút suy tư, sắc mặt kiên nghị, kiên quyết vẻ, trốn. Chạy trốn tới đâu đây? Ta sang năm còn muốn thi đậu võ tú tài công danh, sao có thể chạy án, biến thành một cái tội phạm truy nã? Bốn phía ẩn nút, sống chui nhủi ở thế gian, không phải ta mong muốn. Tôn đại ca, đa tạ bảo trò. Như lúc này không chết, may mắn sống sót, ta tất có hậu báo. Lữ An Kiều hướng phía Tôn Ân Thụy chắp tay, quay người rời đi. Yêu khí nhập thể, gọi là yêu nghiệt. Sinh là người, tâm hướng yêu, xưng là yêu nhân. Thúc phụ. Lữ An Kiều cắn răng, cưỡi lên ngựa lớn, tiến về trước huyện Tây Thanh Lang Bàng cứ điểm. Nếu như Tôn Ân Thụy lời nói làm thật, đào vong chính là hạ sách, mau chóng đi qua, hiệp trợ trừ yêu, chứng minh trong sạch của mình mới là tốt nhất sách. Thấy thế, Tôn Ân Thụy lắc đầu không nói. Hán quan cư cửu phẩm, thuộc về trung lập phe phái, không cần nói về lệnh, huyện úy, huyện thừa, xưa nay không thân cận đầu nhập bất kỳ bên nào. Không như lệnh, mới có thể tiến thối tự nhiên a. Tôn Ân Thụy khoát qua tay, ra hiệu đánh đàn thị nữ tạm thời nghỉ ngơi, chắp hai tay sau lưng, đi vào hậu đường, nhìn lướt qua. A, làm sao không nhìn thấy cái kia võ đạo kỳ tại Phương Hồng? Chẳng lẽ đổi phần công việc? Tôn Ân Thụy không nhìn tiến lên lấy lòng nha hoàn, mua một cuốn sách, chậm rãi đi. Rộng sáu trượng trên đường phố, Lữ An Kiều cưỡi ngựa lao vùn vụt. Cách đó không xa, trong ngõ nhỏ, Phương Hồng vô thanh vô tức đi theo. Quanh đi còn lại, kiếm đầu người cơ hội lại tới, lại bỏ qua cũng quá đáng tiếc. Phương Hồng trên mặt hiện ra vui sướng dáng tươi cười, theo ở phía sau, khí huyết phun trào, nội tức vận chuyển, làm tốt hành sự tùy theo hoàn cảnh chuẩn bị. Phương Hồng đi vào huyện Phi Vân, miễn cưỡng một tháng. Quân huyện lớn, nhân khẩu nhiều, lâu dài ở lại người địa phương cũng biết là đường. Không có Lữ An Kiều ở phía trước dẫn đường, căn bản tìm không thấy Thanh Lang Bàng cứ điểm. Thế nhưng là Lữ An Kiều tốc độ quá chậm. Hậu Thiên tầng 7 có thiên quân lực lượng, không cần nói chạy cự ly dài, khoảng cách ngắn tiến lên, tất cả đều nhanh hơn cưỡi ngựa. Phương Hồng cũng làm không rõ ràng thằng này ý nghĩ, chờ ngươi cưỡi ngựa đến chiến trường, hoàng hoa thái đều lạnh. Nhưng cũng không quan hệ, đoàn chiến nhất định phải nhanh. Đoạt đầu người, chậm một chút không quan trọng, chủ yếu là đối với tình hình chiến đấu nắm chắc thời cơ. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, Phương Hồng rất có kiên nhẫn, ven đường mua một bộ mới tinh cẩm y, từ trong ngực móc ra mấy trường mặt nạ. Hắn tuyển ra một trương màu vàng hơi đỏ nghiêm túc mặt, bởi vì cái gọi là gió thu điều hưu thời tiết lạnh, có cây rung rơi xương thành xương trắng. Màu vàng hơi đỏ hí khúc mặt nạ, phối hợp ngày mùa thu, không thể tốt hơn. Trước mắt, làm không được quận huyện vô địch. Ổn định, mới có tiền đồ quang minh. Đơn giản tới nói, Chu Yêu Ti Tạ Khanh cùng yêu tộc lưỡng bại câu thương còn dễ nói. Nếu là nghiền ép cục, Phương Hồng đoạt xong đầu, đối phương tất nhiên sẽ thẹn quá hóa giận đặt câu hỏi. Huyện thành Tây Khu, mọi người như núi như biển. Liếc nhìn lại, dân trạch như ấu bông đắp lên, lít nha lít nhít rất chen chúc. Phương Hồng tới qua một lần, vẫn có thổn thức ý đột nhiên, hắn nhướng mày một cái, phía tây nơi nào đó tòa nhà lớn, quanh quần to lớn nổ vang, ẩn ẩn trông thấy trên không song khí dư ba. Ầm ầm, ầm ầm. Đại địa rung động, chấn cảm mãnh liệt. Tâm địa chấn. Ước chừng trăm trượng xa, thỉnh thoảng truyền đến một ngạt tiếng vang. Ven đường dầu chiên ăn vặt nổi sắc ngã lật, đầu gỗ rơm rạ dựng đơn sơ dân trạch bị rung sụt, bao quát buộc tại tiểu lâu cửa ra vào mấy thất ngựa, chấn kinh hí lên, vừa đi vừa về nhảy lên. Sao? Chuyện gì xảy ra? Địa chấn sao? Lần trước địa chấn hay là 10 năm trước sự tình, trọng cái phòng ở lại sập. Mọi người mặt lộ kinh hoàng, chạy ra ngoài phòng. Đường đi chen chúc, loạn tượng mọc thành bụi, tràn ngập hô to gọi nhỏ. T. Có kiến thức võ nhân, cả kinh kêu lên, võ đạo cường giả kịch chiến. Có lao giả ném quả trượng, bước đi như bay, trong miệng hô to, mọi người chạy mau, đây là cao cường võ nhân đang chém giết lẫn nhau. Hậu thiên chín tầng, chân khí cảnh, có tới 50.000 quân lực. Chiến đấu dư ba, như là địa chấn. Cỏ tranh nhà gỗ nghiêng đổ, cho bụi gì rào mà rơi, tựa như thiên địa lắc lư. Nhanh, đi mau, trốn xa một chút. Mọi người mặt như màu đất, mang nhà mang người, trốn hướng phương xa. Mấy cái khí huyết như lò võ nhân dẫm lên mái hiên, phi tốc rời đi, không dám tham gia náo nhiệt. Đến, Phương Hồng liếc mắt còn tại cưỡi ngựa Lữ An Kiều, triệt để im lặng. Người còn không xuống ngựa? Không có hai chân sao? Được thôi, dù sao cái này người công cụ đã không cần. Phương Hồng hút khẩu khí, chống rông nhảy lên, có tới 50 trượng độ cao. Hô hô thân hình hắn không ngừng cất cao. Ở cao nhìn xa, tầm mắt rộng lớn, hắn nhìn về phía cái kia phiến kịch liệt hôn chiến tràn diện. Trong nhà, như là luyện võ trường, tất cả đều là phủ lên phiến đá đất trống. Thương Châu phủ Chu Yêu Ti Tả Khanh, nữ tử áo xanh nghiền ép ba đầu miêu yêu. Cả người quan phục cựu huyện lệnh, phối hợp huyện úy thi cao hổ, dây dưa kéo lại một đầu miêu yêu. Còn lại mấy cái Chu Yêu Ti Hạ Khanh, cùng với huyện nha 10 cái võ đạo tú tài, truy sát một đoàn yêu nghiệt, hoặc là khuôn mặt lớn lông trắng, hoặc là hai tay biến móng đuôi sắc bén. Đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, từng đôi chém giết. Hoa mắt, thân ảnh lấp lóe, trên thực tế tạp mà không loạn. Siêu siêu, chỉ gặp từng chùm chân khí khuấy động ra, gần như tại che ngập bầu trời sợi tơ lưới bóng, trưởng khống trên sân thế cục. Cái này, Phương Hồng hít vào một hơi, áo xanh nữ tử kia đè ép ba đầu yêu tộc đánh, còn có dư lực, trong nháy mắt bắn ra chân khí màu đỏ thắm, đi bộ nhàn nhã nắm chắc cục diện. Loại thủ đoạn này, coi là thật cao minh, Phương Hồng cũng tự than thở không bằng. Kể từ đó, tan huyết thu hoạch trên cơ bản không có khả năng. Chính lúc này, cái kia phiến đất chống biên giới, màu đỏ thắm lầu cát, giết ra một người. Chính là huyện thừa Lữ Tử Kỳ, chân khí hoàn quấn cánh tay như trường thương, hướng phía nữ tử áo xanh Khương Khả Lam phía sau lưng hung hăng một đâm. Xoẹt. Như là to lớn vòng tròn sóng khí đẩy ra. Ngầm trộm nghe đến quát to một tiếng, lại một cái kinh thiên va chạm. Người ở trên không, nhìn rõ chân tơ cái tóc, Phương Hồng cảm giác được không khí có chút rung động. Cơ hội đến. Phương Hồng thăng lớn nhất cao điểm, có chút dừng lại, rơi xuống dưới. Vành. Hắn một chân đạp lên mặt đất, đùng đất nổ tung, mặt đất rung chuyển, chung quanh cho bụi, đất cát, chồng chất ven đường đổ bỏ đi toàn bộ ném đi, tựa như vô hình sóng chấn động khuyết tán ra. Vành. Vành. Vẹn vẹn hai lần nhảy lên, vượt ngang trên trăm trượng, đánh vỡ đại trạch từ ngoài, xâm nhập đất trống bên trong, Phương Hồng giống như là cắm vào chiến trường dao găm. Thế như trẻ tre. Vạo như một chảo. Phương Hồng tựa như đứng tại bên bờ ngư dân, hướng dưới nước vớt một cái, có thể hay không mò được con cá, toàn bằng duyên phận sâu cạn, Thanh Lang Bang bang chủ Thanh Bính chính là bị vớt tới may mắn. Yêu nghiệt. Phương Hồng bắt lấy Thanh Bính cánh tay, nó tay trái biến thành họ mèo móng vuốt, bao trùm lông tóc, móng tay thon dài sắc bén, treo mấy cây vải rách, cùng với lốm đốm lấm tấm vết máu. Một cái mắt. Thanh Bính vô ý thức phản kháng, mình đồng ra sát, 10.000 cân lực lượng, giơ lên móng vuốt sắc bén, liền muốn móc ra Phương Hồng trái tim. Phương Hồng hiếu kỳ, chém giết yêu nghiệt, có thể hay không gia tăng chém yêu điểm số. Bá một tiếng, tia lạnh lóe lên. Phương Hồng rút đao ra, ánh đao sáng lên. Hậu thiên tầng 6 Thanh Bính liền đầu thân tách rời, không có chút nào lực lượng chống lại. Đồng thời, Phương Hồng đến gây nên song phương chú ý khí cơ kia bạo liệt, thoáng như cháy hừng hực một đoàn liệt diễm. Khí thế của hắn cuốn lên trên đất bụi bặm tấm gạch, tại toàn thân xoay một vòng, khiến người cảm thấy da đầu run lên kinh sợ. 10 cái huyện nha võ đạo tú tài, ngay tại truy sát yêu nghiệt, trông thấy Phương Hồng bảo sân, liếc mắt nhìn nhau, cao giọng hô vài câu, tự nguyện hiệp trợ giết yêu võ đạo cường giả, chờ sau khi chiến đấu, phân công tích, hoặc công tích, hoặc năng lượng, hoặc võ đạo đan dược. Nói tóm lại, tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Dù sao, Phương Hồng khí huyết hùng hực, làm bọn hắn cảm thấy ngạt thở. Hậu thiên tầng 8. Nhưng vì sao mang mặt nạ, không lộ chân diện mục? Đám người hoang mang, âm thầm phỏng đoán, chỉ gặp Phương Hồng bạt đao chạm giết Thanh Bính, rất thẳng thắn, không có mảy may do dự. Ha ha, đa tạ nghĩa sĩ tương trợ. Trong lòng mọi người thở phào, có chút kinh hỉ. Hậu thiên tầng 8 nội khí cảnh vẹn vẹn có 2 vị, đều tại hiệp trợ cửu huyện lệnh thi huyện úy, chém giết cái kia một đầu so sánh hậu thiên 9 tầng yêu tộc. Mà lúc này, Phương Hồng chém giết Thanh Bính phía sau, hệ thống giao diện đồng thời không có bất kỳ cái gì phản ứng. Yêu nghiệt thứ này, yêu không phải yêu, nhân không phải người, không biết tính là thứ gì. Phương Hồng có chút ít thất vọng, quét mắt, Chu Yêu Tin nữ tử áo xanh bị ba đầu yêu tộc cùng với huyện thừa Lữ Tử Kỳ cùng một chỗ vây công, thế lực ngang nhau, lâm vào giằng co, không có dư lực lại trường không toàn bộ cục diện. Một bên khác, Cưu Huyện lệnh, huyện ý thi cao hổ, cùng hai cái hậu thiên tầng 8 võ nhân, chém giết một cái màu sắc da lông mèo to, thời gian dần qua chiếm thượng phong. Cưu Huyện lệnh tùy thời đã lâu một cái đơn roi, chính giữa yếu hại, đưa nó đánh ngất xỉu. Huyện ý thi cao hổ tiến lên, mặt lộ sắc ý, rút đao ra tới. Tàn huyết. Phương Hồng con mắt thoáng cái phát sáng lên. Tốc độ ánh sáng. Suy nghĩ xoay nhanh. Phương Hồng vốn chỉ muốn kiếm đầu người, thấy thời cơ bất ổn lời nói, thoát thân mà ra, kịp thời thối lui. Thế nhưng là tiếp xúc gần gũi hậu thiên tầng thứ 9, hắn thất vọng, trọn vẹn không như trong tưởng tượng mạnh như vậy. Liền cái này. Hơi yếu. Như là hồ giấy. Phương Hồng cẩn thận lý do, lần nữa dò xét liếc mắt thi cao hổ. Nghe danh không bằng gặp mặt. Lại nói, ta chủ động hỗ trợ, là thấy việc nghĩa hăng hái làm bá tốt võ nhân. Đúng a, ta vì cái gì muốn chột dạng? Cùng là nhân tộc, hợp lực trừ yêu, không cần thiết bó tay bó chân. Giống như một đạo tiệm điện bạch phá trong óc. Phương Hồng triệt để nghĩ thông suốt. Hắn là tự nguyện tiến hành trảm yêu trừ ma công cộng sự nghiệp mà không thu hoạch bất luận cái gì tiền tài, thanh danh người tình nguyện a. Hai bước phóng ra, tiến thẳng một mạch. ven đường đánh nổ hai cái cản đường yêu nghiệt, đẩy ra tiến lên ngăn cản cha hỏi chú yêu Ti Hạ Khanh. Thi cao hổ, dưới đao, lưu yêu, lưu cho ta. Chương 52, thiên cầu, thượng, tình hình chiến đấu kịch liệt, kiếm đầu người không có trông cậy vào. Vậy liền, tàn huyết, đoạt đầu, vừa vặn nhìn xem hậu thiên 9 tầng thực lực, ly thể chân khí, có thể hay không gánh vác được một cái đông thiên môn. Thi cao hổ, Phương Hồng thét dài một tiếng, chân phải rơi xuống đất, thân thể hướng phía trước nghiêng, cánh tay văng ra ngoài, nắm chắc thi cao hổ thủ đoạn. Giờ khắc này, thi cao hổ mang theo đã hôn mê miêu yêu, đang định nâng đao cắt phía dưới sọ, bị Phương Hồng ngăn cản, vô ý thức sững sờ, theo sát lấy giận tím mặt, thôi động trong cơ thể không gì không phá chân khí. Ầm ầm, hắn hai chân lâm vào bùn đất, không thể tránh thoát. Ầm ầm, hắn lần nữa lực bộ phát lượng, liền cảm thấy Phương Hồng năm ngón tay như là vòng sắt, một khi khóa lại, khó mà thoát ly. Xấu hổ hét lớn, ta chính là huyện úy thi cao hổ, ngươi là người phương nào, ngăn ta giết yêu, chính là trọng tội, chân khí cảnh cũng phải hạ ngục. Rất rõ ràng, Phương Hồng là chân khí cảnh, nếu không hắn như thế nào trong lúc nhất thời không tránh thoát. Cách đó không xa, những cái kia huyện nhà võ đạo tú tài cũng lớn kinh, khóa lại huyện úy cổ tay, nhất định là hậu thiên chín tầng. Đây là gì mới nhân sĩ, ẩn cư huyện thành một vị chân khí cảnh cường giả. Ta chỉ là người vô danh, ta suốt đời chí hướng, lý tưởng chính là chém giết yêu vật, thanh trừ yêu không khí, trả thế nhân một cái tươi sáng cả khuôn. Phương Hồng mở miệng, âm thanh nặng nề, tình chân ý thiết, lộ ra ra vĩ đại chí hướng. Thi cao hổ hơi có vẻ động dung, chân khí lắng lại, như là một tia khí lưu quấn quanh cánh tay. Nhưng những người còn lại sắc mặt khác nhau, vẫn rất cảnh giác. Lúc này nơi đây, Dương cung bạc kiếm, tựa như vận sức chờ phát động thế cuộc khẩn trương. Phương Hồng chắp tay một cái, nói, chư vị, chém yêu loại này khổ sai sự tình, làm ơn nhất định giao cho tại hạ. Xem như công lý hoạt động người tình nguyện. Ách, lời kịch nói sai, lại đến. Chu yêu sự tình, người người đều có trách nhiệm. Nghe tin bất ngờ yêu tộc giết hại nhân tộc đồng bào, lòng ta giống như là đao cắt thống khổ, giống như đang dỉ máu, giống như nghe được vô số đồng bào thút thít. Phương Hồng lấy ra tỉ mỉ chuẩn bị lời kịch, rõ ràng tình cảm giạt rào. Thấy thế, Cưu huyện lệnh thu hồi roi sắt, nhẹ giọng tán thưởng, suýt nữa ngộ thương nghĩa sĩ. Thi cao hổ vừa buồn cười vừa tức giận, còn không buông ra. Thật có lỗi. Phương Hồng buông tay ra. Cái này đối chọi gây gắt tràng diện biến hài hòa. Hai vị kia hậu thiên tầng 8 võ nhân, một cái là phụ thành đến Chu yêu Ti Hạ Khanh, một cái là huyện phi vân bắt phẩm quan thân, nở nụ cười, như chút được gánh nặng nói, các hạ có hành đồ đại trí, Chu yêu xuất ruột, chúng ta bội phục. Khách khí, khách khí. Phương Hồng nói thầm trong lòng, đại càn vương triều võ nhân thật sự là hữu hảo. Tiếp trước chơi game, tan huyết đoạt đầu người, đều được liên tiếp dấu chấm hỏi. Người cổ đại hoàn toàn chính xác chất phát. Vừa chuyển động ý nghĩ, lại không trì hoãn. Phương Hồng nhìn về phía đầu kia hôn mê bất tỉnh, ngã trên mặt đất yêu tộc, manh trạng thái chân thành nhỏ to, đầu lâu cùng thân thể lớn nhỏ, màu sắc lông tóc, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, dính vào vết máu màu xanh lam. Lại nhìn nó tướng mạo, hai cái lỗ tai lông mềm như nhung, giống như là bổ công anh, mũi miệng tiểu xảo, như là khảm nạm, trước ngực một đám lông bao quanh, tràn ngập cực hạn mỹ cảm. Mà dưới mắt, nó lâm vào hôn mê, hai mắt khép kín, sợi râu run lên một cái. Chết. Phương Hồng làm việc rất thẳng thắn, rút đao, đánh xuống. Đinh. Một đao kia tựa như bổ vào sắt thép đúc kim loại nham thạch phía trên. Lưỡi đao sụp ra, xuất hiện một chỗ lỗ hổng, chặt đứt mấy con tóc. Rách ra. Cũng tỉnh lại đã hôn mê yêu tộc. Meo meo. Đầu này miêu yêu tỉnh lại, rụt cổ một cái, có đau một chút. Phương Hồng. Không khí đột nhiên biến yên lặng. Trang diện có chút nhỏ xấu hổ. Vẹn vẹn có tiếng gió, meo meo tiếng kêu, cùng với cách đó không xa kịch liệt chém giết tiếng giống, tiếng va đập, sóng khí khí bạo trầm đủ. Cưu huyện lệnh sắc mặt hơi đổi, nhịn không được lên lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ, người này, có khác ý đồ? Mặt ngoài Chu yêu sốt ruột, kỳ thực kéo dài thời gian, là yêu tộc tranh thủ cơ hội thở dốc. Các hạ. Thi cao hổ cũng coi chút động, ngươi, làm sao đem nó thức tỉnh rồi? Hai vị kia hậu thiên tầng 8 võ nhân, lại mờ mịt lại kinh ngạc, đầu óc trống rỗng. Trọn vẹn không thể lý giải Phương Hồng cách làm. Đã nói xong chú yêu đâu? Rách ra, thấy máu, chặt đứt mười mấy cây lông tóc. Một người trong đó cao mày nói, các hạ, không nguyện ý thừa dịp yêu nguy hiểm. Nhưng, đối mặt yêu tộc, rất không cần phải như thế a. Đối mặt đám người ngờ vực vô căn cứ ánh mắt, Phương Hồng sắc mặt thoáng cái đỏ lên, không nghĩ tới yêu tộc ra lông như thế cứng rắn. Trong tay cây đao này, là trên đường mua, giá bán mới một lượng bạc. Huống hồ, hắn còn không có nội khí, chân khí, không có cách nào phụ ra tại binh khí bên trên. Trước mặt mọi người xấu mặt, có chút không chịu nổi a, muốn hay không diệt khẩu đâu. Phương Hồng hút khẩu khí, tuân thủ nghiêm ngặt lấy cao thượng phẩm đức. Kỳ thật đi. Phương Hồng một chân đạp lên nó đầu, ta là lần đầu tiên, không có kinh nghiệm gì. Chặt đứt mấy con tóc, là vì thăm dò, cũng rất hợp tình hợp lý nha. Đám người nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, nhưng vẫn là bán tín bán nghi. Phải biết, mèo này yêu so sánh hậu thiên chín tầng, khoảng cách tấn thăng đại yêu, chỉ kém một đường ngăn cách, da lông có thể so với thiên truy bách luyện sắt thép, bình thường đao kiếm đồ sắt không cách nào tổn thương. Nhưng đối với một vị chân khí cảnh tới nói, không phải là chuyện phiền phức gì. Chân khí quấn quanh thân đao, bổ sắt thép, cắt giấy tuyên. Cựu huyện lệnh nhíu mày, xin hỏi. Xoẹt. Phương Hồng lười nhắc lại giải thích, dùng sự thực chứng minh, có tới 6 thành lực, một đao vua xuống, xanh thẳm nhan sắc yêu huyết tràn ra tới. Gần 30.000 quân lực, thân đao run rẩy, phát ra vang lên, nhanh như thiểm điện, thế như sét đánh, một đạo tia lạnh sáng lên, giống như cao tốc cắt chém khí, cái này meo meo kêu yêu tộc còn nghĩ cầu xin tha thứ, dãy rủa, liền bị chém giết, bị mất mạng tại chỗ, đầu lâu cùng yêu thân triệt triệt để tách rời. Chém yêu điểm số gia tăng, hệ thống thăng cấp thanh tiến độ cũng gia tăng. Phương Hồng liếc mắt nhìn hệ thống giao diện, tiện tay ném ra bốn lượn vỡ nát dao găm. Việc này không nên chậm trễ. Cấp bách. Trên sân kịch liệt chém giết càng thêm gay cấn, hắn còn phải tiếp tục đột đầu. Cửu huyện lệnh mỉm cười, các hạ. Với anh. Phương Hồng bước ra một bước, nháy mắt biến hướng, mãnh liệt bắn nữ tử áo xanh Khương Khả Lam phía sau. Ai có rảnh cùng ngươi cái cỏ, nghe ngươi nói quan thoại, dở giọng. Có cái này hàn huyên thời gian, lại chém một đầu yêu, không tốt sao? Cửu huyện lệnh loại người này, chính là heo đồng đội. Thi cao hổ, hai vị tiên nội khí cảnh võ nhân, nhìn thấy Phương Hồng rất yêu, sớm đã tăng ra, chi viện địa phương khác. Ngắn ngủi mấy giây, thế cục biến hóa, đám người chiếm cứ ưu thế áp đảo. Thi cao hổ cánh tay rút ra, như trường thương rút bổ, khí lưu đều từng khúc nổ tung, đẩy ra, chuyến ra vô cùng bén nhọn tiếng gió hú thanh âm. Một kích đánh chết một đầu yêu nghiệt. Thanh lang bang chỗ này cứ điểm, ước chừng hơn 50 đầu yêu nghiệt, đã chết hơn phân nửa. Chân chính yêu tộc, còn có 3 đầu. Phương Hồng trực tiếp cắm vào nữ tử áo xanh Khương Khả Lam cùng một đầu miêu yêu trung gian, một quyền đánh ra, giống như nhấc lên trăm tầng sóng, trung điệp vòng tròn sóng khí đẩy ra, nổ vang từng nhát ngắn ngủi bén nhọn khí bạo nổ vang. Vâng. Hắn một kích lật tung miêu yêu, nhấc lên vài chục trượng độ cao. Đuổi về phía trước, hai tay khẽ nâng, đem không khí ôm lấy, bắt được phiến tiên địa này, hướng phía trước đưa tới tựa như là đại pháo đánh ra. Đơn sơ nhất ôm đá luyện lực cách thức, Phương Hồng thi triển đi ra, hóa thô lậu là tuyệt diệu, hóa mục nát thành thần kỳ, vậy mà diễn biến thành không khí pháo, lần nữa đánh lui cái kia miêu yêu. Đây chính là ngộ tính, linh tính cao đến không thể tưởng tượng trình độ, tăng thêm ngộ tính. Đơn sơ ôm đá luyện lực, trong tay Phương Hồng tách ra kinh thiên uy lực, lại là ba cái pháo không khí, đem miêu yêu đặt ở trên mặt đất. Đông, đông, phiến đá, gạch đá lát thành mặt đất đều bị ép ra từng vết nứt, lấy nó làm trung tâm, hình thành mạng nện, lít nha lít nhít lan tràn. Đáng chết! Nó hét lên một tiếng, phía sau chảo đạp một cái, như thiểm điện bổ giết tới. Đến, tới. Phương Hồng tiến lên, bàn tay trái dựng thẳng lên, như bắt ấn như cầm tỷ như lấy cửa. Đông Thiên môn thức thứ nhất, khai môn kiến sơn. Nháy mắt, Phương Hồng đứng ở tại chỗ, dốc sức một kích. Một trường này, nhẹ nhàng, chậm rãi, giống như sơ bông hướng về yêu thân, nhưng lại có giống như núi cao nặng nề, áp bách, không xa không dưới, vô luận như thế nào trốn không thoát lòng bàn tay phạm vi, trốn không thoát nhìn như thường thường không có gì lạ một kích. Ti tiện nhân tộc, cái kia miêu yêu gào thét, nâng lên móng vuốt, đột nhiên móc hướng Phương Hồng tìm, như hoa sắc tia chớp, nhanh nhìn không thấy. Quá nhanh, quá hung mãnh, khí lưu đều bị bổ nát, vuốt phải của nó khoảng chừng trong tầm mắt, lưu lại một chuỗi vết ảnh. Muốn chết, chân khí cảnh lại như thế nào? Nó lạnh lùng nhìn chằm chằm Phương Hồng mặt nạ trên mặt, giống đang nhìn người chết, xanh thảm thủy tình con ngươi lấp lóe tàn nhẫn, bình thường chân khí cảnh, một móng liền đem ngươi mở ngực một bụng. Ngang nhau cảnh giới, nhân tộc hơi yếu tại yêu tộc. Nó yêu lực, đã ngưng thực, có thể so với chân khí. Nói cách khác, huyện ý thi cao hổ tới đây, cũng phải cẩn thận từng ly từng tí dây dưa, né tránh, không dám cùng nó cứng đối cứng. Một bên khác, thấy Phương Hồng như dao găm, cắm vào chiến trường, Lữ Tử Kỳ ngay tại phát sầu, đáng chết, huyện tây, còn có ẩn cư tị thế chân khí cảnh võ nhân. Vốn cho rằng xuất thủ đánh lén Khương Khả Lam, tăng thêm ba đầu tôn quý yêu tộc, hao tổn cũng có thể mài chết cái này Chu Yêu Ti Tà Khanh. Khương Khả Lam vừa chết, còn sót lại võ nhân, bất quá là gà đất chó sành. Đến lúc đó, toàn bộ giết sạch, cùng cấp dâng lên nhập đội, tăng thêm những năm này cống hiến, hắn có thể đi theo yêu tộc trở về yêu quốc. Không nghĩ tới đến cường viện, thế cục thoáng cái lâm vào tuyệt đối thế yếu. Thanh trừ yêu không khí, người người đều có trách nhiệm, sợ là đầu óc có vấn đề. Lữ Tử Kỳ giác quan nhạy cảm, hai ngay bắt phương, nghe được Phương Hồng vừa rồi nói những lời kia, đã cảm thấy sinh lòng nổi nóng, oán độc cứu hận, ngu xuẩn, ngu xuẩn. Cao cao tại thượng yêu tộc sao mà tôn quý, sao mà vĩ đại, bằng một mình người cũng dám, cũng xứng nói mạnh miệng. Quả thực bị hóa điên, cái đồ không biết trời cao đất rộng. Cắn răng nghiến lợi thầm mắng, lại nhìn thấy Phương Hồng cùng yêu tộc đối kháng chính diện, Lữ Tử Kỳ đáy mắt lóe qua mừng thầm vẻ. Thay không, cẩn thân, không muốn xung sao? Lấy trứng chọi đá. Vô chi hạng người. Xem ra, người này đúng là lần thứ nhất chém giết chân chính yêu tộc. Quá là được. Ha ha, người này chết chắc. Lữ Tử Kỳ thúc âm thành tuyến, nổ vang Khương Khả Lam bên hai, ý đồ quấy nhiễu nàng đấu trí. Lúc này, đang định truyền âm báo cho Phương Hồng không cần nhúng tay Khương Khả Lam biến sắc, lập tức gấp, người này lai lịch gì, tuy là lòng tốt, không biết tự lượng sức mình. Hai tay chống chân không binh khí, chân khí cũng không có điều động, làm sao dám cùng yêu tộc chém giết gần người. Yêu tộc, trời sinh so với người mạnh. Da lông cứng cỏi, nanh vuốt sắc bén, càng am hiểu chém giết gần người. Hoặc là hình thể lớn, nặng, hoặc là cực kỳ linh hoạt. Cho dù là nàng, đứng hàng Tà Khanh, cũng nhất định phải cầm kiếm đối kháng yêu tộc. Chân khí quấn quanh thân kiếm, hộ ngự bên ngoài thân, mới có thể chu toàn lâu như vậy. Mặc dù như thế, cũng giống là mũi đao khiêu vũ, hơi không cẩn thận, lộ ra sơ hở, liền sẽ bị yêu tộc móng vuốt sắc bén xé ra ngực bụng. Khương Khả Lam một kiếm bức lui hai yêu, khóe mắt liếc qua liếc mắt Phương Hồng. Quá không sáng suốt, hoàn toàn là cái lăng đầu thanh. Nàng chuyên âm quát, mau lui. Chúng ta nhân tộc trời sinh yếu, ỷ lại vũ khí, đao kiếm, chân khí ly thể như dệt kia, mới có thể chống lại thân thể cứng rắn yêu tộc. Nói đến dài dằng dặc, chỉ ở nháy mắt, đây đã là nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Một nháy mắt, đám người biến sắc, Phương Hồng sắc mặt cũng thay đổi, ai tại bên thai ta nói chuyện, chấn mảng nhị có đau một chút. Nữ tử áo xanh tiếng thê ơ. Quá lớn. Hậu thiên chín tầng, sinh ra chân khí, có thuốc gâm thành tuyến năng lực. Thử. So độ cứng. ta đại biểu to lớn nam tính đồng bào sẽ nhận thua. Phương Hồng mặt không biểu tình, một bàn tay đẩy đi ra, ấn tại yêu tộc trên móng vuốt. Nháy mắt, vang vọng tận trời, đại tượng vô hình, hùng vĩ lực nháy mắt bộc phát. Cái kia miêu yêu con ngươi co lại thành cây kim, thoáng cái toàn thân sù lông, gập gồng, cánh cung, muốn dịch ra một kích này. Thế nhưng quá trễ. Hơi hợt một trường vô nát nó móng vuốt, bẻ gãy nghiền nát, tiến thẳng một mạch, ấn lấy nó móng vuốt khắc ở trên ngực, xương cốt băng liệt, lõm xuống dưới, thậm chí vào trái tim. Meo. Nó phát ra kinh thiên kêu thảm, điên cuồng giãy giụa, điên cuồng phản kháng, hết thể biến thành vô dụng công. Vâng. Một kích này sắp xỉ tại trọng sơn áp đỉnh, án lấy nó chảo, in ngực của nó, đụng nát toàn bộ trái tim, giống như bức họa, khiến cho đứng im giữa không trung, yêu thân lại chấn động mạnh một cái, phía sau hiện ra một đạo rõ ràng trưởng ấn, năm ngón tay rõ ràng, hiện lên hình chữ nhật, cái kia một chỗ rõ rệt trưởng ấn, dường như cạo lông, trần trùng trục lộ ra xanh thẳm ra, hào hào, thường cây lông tóc chóc ra, bay xuống, như hoa tuyết bay tán loạn. Phương Hồng một kích này, kinh đạo thấu thể ra, băng tán lông tóc, hình thành trưởng ấn, đem nó trọng thương, mà cái này chỉ là đệ nhất trọng tình lực, sau đó. Như dâng lên, một đợt không yên tĩnh một đợt lên. Xoẹt. Phương Hồng đánh xuyên qua yêu thần, quán thông trước ngực phía sau lưng, dưới mặt nạ gương mặt, bảy phần hờ hững, xen lẫn hai phần hoang mang, một phần kinh ngạc, ngươi giống như hơi yếu. Phốc phốc, phốc phốc. Nó gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hồng, con ngươi quyết tán, nói không ra lời, một cỗ trạm lam huyết dịch từ trong miệng, từ ngực lỗ lớn bắt ra, tràn ngập nồng đậm có cây mùi thơm ngát. Phương Hồng lại hỏi, các ngươi yêu tộc đều như thế dọn? Một cái đông thiên môn, đánh xuyên qua toàn bộ yêu thân, hoàn toàn là ngoài ý liệu. Phương Hồng bản thân cũng có hiểu. Hắn đã làm tốt đối phương rất mạnh, rất cứng, sẽ là một cuộc các chiến chuẩn bị tâm lý. Nào nghĩ tới yêu tộc thân thể, tựa như giấy tuyên, nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Chu Yêu Ti tả khanh đội vàng truyền âm, ngạc nhiên nha. Ngươi, ngươi. Đầu này miêu yêu xanh thẳm con mắt trợn tròn, sinh cơ nhanh chóng trôi qua, điều động yêu lực, chấn động xương cổ, gạt ra bén nhọn âm thanh, nhân tộc huyết đục chi khu không thể nào như thế, nói đến một nửa, đầu lâu nghiêng một cái, mắt thấy liền muốn tắt thở mất mạng. Bạch. Phương Hồng lòng bàn tay dọc thành đao, đem nó chém giết, lộ ra vừa lòng thỏa ý dáng tươi cười. Đông Thiên môn mạnh kinh khủng. Một kích đánh chết yêu cũng là rất bình thường, không đáng ngạc nhiên. Đinh, trước người hiển thánh, căn cốt đề cao. Phương Hồng kinh thiên như vậy động đất một kích, rơi vào trong mắt mọi người, kinh hãi, kính sợ, kinh ngạc không ngậm miệng được, đầu đều ông tắc hưởng. Đối mặt cái này một đầu so với bình thường chân khí cảnh càng thêm cường hành yêu tộc, Phương Hồng không chậm không nhanh, không nhanh không chậm, không chút hoang mang, hai ba cái đem nó đánh chết, có một loại hời hợt đạm bạc cảm giác. Một kích kia, Cửu huyện lệnh khiếp sợ rút lui hai bước. Hắn lấy roi sắt, không tiếc lại giới, khởi xướng liều mạng thức cường công, thi triển sở trường nhất võ đạo đấu pháp. Cũng chỉ có thể từng chút mài chết yêu tộc. Nếu như là tay không chém giết gần người lời nói, chỉ sợ hai ba cái đối mặt, liền sẽ nạp mạng. Vì cái gì không dùng binh khí? Vì cái gì người này một bàn tay có thể đánh xuyên yêu thân? Cưu huyện lệnh chỉ cảm thấy trước mắt một màn này, vượt qua cố hữu nhận biết. Vừa mới diệt sát hết thể yêu nghiệt thi cao hổ đang chờ chi viện, sững sờ tại nguyên chỗ, bước không ra bước, giống như hai chân lâm vào vũng bùn bên trong, làm sao cũng không nổ ra được, lần đầu chu yêu, không có kinh nghiệm. Cái này, người này ngay cả thể nội chân khí cũng không có đủ tới, là cực độ tự tin, chắc chắn, lạnh nhạt. Bình tĩnh, hắn đã ngờ tới, cái kia yêu tộc không phải là hắn một hiệp chi địch. Tả Khanh cấp bậc chiến lực, thi cao hổ hầu kết khẽ nhúc đích, nuốt ngụm nước bọt. Hắn nhậm chức huyện úy, gặp qua hơn 10 vị Tả Khanh, tất cả đều so ra kém người này. Những cái kia đến từ phủ thành Chu Yêu Ti Hạ Khanh, không nhìn chúng quận huyện võ đạo tú tài, tự nghĩ là Thương Châu phủ người, Hạ Khanh phẩm giai, so huyện phi vân quan nhỏ cao hơn nhất đẳng. Nhưng lúc này, từng cái tê cả da đầu, bọn họ cảm giác ưu việt, bị tan rã, bị đánh nát. Cường hành như vậy võ lực, đặt tại Thương Châu phủ, Chu Yêu Ti Tả Khanh bên trong, cũng là một vị người nổi bật. Tả Khanh cấp bậc nhân vật, làm gì ẩn cư tại quận huyện bên trong a? Khương đại nhân nói, huyện phi vân có cường giả, ta còn không tin, trừ Tiên Tiên, ai có thể nhường Khương đại nhân cảm thấy uy hiếp. Bây giờ xem ra, hẳn là người này. Chu Yêu Ti Hạ Khanh nhóm hai mặt nhìn nhau. Cùng thời khắc đó, giữa sân, bốn phía, huyện nha võ đạo tú tài nhau nhau sợ hai tháng phục, đã cảm thấy thoải mái lâm ly, chúng ta võ nhân làm như thế. Khoái chăng? Kia là chúng ta huyện phi vân người. Ha ha, theo ta thấy, vị này nghĩa sĩ so Khương Tả Khanh còn phải mạnh hơn mấy phần. Tâm tình mọi người tốt đẹp, bắt chuyện, xa xa đứng tại bên cạnh, mấy chục con yêu nghiệt đã bị toàn bộ đánh chết. Đến giờ khắc này, trên sân chỉ huyện thừa Lữ Tử Kỳ, cùng với mặt khác hai đầu điên cuồng yêu tộc. Hai đầu miêu yêu thê lương thét lên, nhân tộc, đáng chết. A. Nữ tử áo xanh Khương Khả Lam ánh kiếm như lời lớn, hát nước không vào, bao phủ chúng, khóe mắt liếc qua quét mắt Phương Hồng, truyền âm nói, ta đối phó yêu tộc, Lữ Tử Kỳ giao cho ngươi. Lo lắng Phương Hồng không biết Lữ Tử Kỳ tội ác, nàng lại bổ sung, người này chứa chấp yêu tộc, là huyện phi Vân huyện thừa, giết hại hơn 6000 vị bình dân bách tính. Chủ trì chính nghĩa công đạo cơ hội, Phương Hồng sẽ không cự tuyệt. Nhưng trước chém yêu là chính sự, Phương Hồng quát, thi cao hổ, Lữ Tử Kỳ giao cho ngươi. Lời còn chưa dứt, thân thể thẳng tiến, Phương Hồng năm ngón tay bạo nhưng bóp một cái, bắt lấy một cái không biết được cái yêu tộc cái đuôi, vung lên lui tới trên mặt đất một trận cùng nện. Vành, vành, vành. Trong nháy mắt, miễn cưỡng nện 5-6 lần, nhưng nó yêu thân cứng cỏi, co giãn, xác thực như là Khương Khả Lam nói như vậy. Yêu thân không có gì đáng ngại, đồng thời không có tan ra thành từng mảnh, từ dưới đất bắn lên. Nó cắn về phía Phương Hồng, bề ngoài nhìn như khéo léo đẹp đẽ miệng, biến thành răng nanh răng nhọn miệng to như chậu máu, tựa như khảm tinh tế vỡ nát răng cưa. Răng rắc, hung hăng cắn một cái trống không. Phương Hồng buông tay, thiếp thân tiến lên, 50.000 quân lực bộc phát. Trong lúc nhất thời, hai thân ảnh va chạm quấn quýt lấy nhau, quyền cước móng đuôi sắc bén giống như ánh chớp lấp lóe, tới tới lui lui, từ trên xuống dưới, không kịp nhìn, trình độ kịch liệt mọi người khóe mắt chực nhảy. Sóng khí cuồn cuộn, sóng âm ào ào, cao tần quanh quần nổ vang như đất bằng sét đánh. Những nơi đi qua, mặt đất nứt ra, bàn đá xanh gạch bị bạo liệt khí thế cuốn lên, bắn bay, bắn ra, như một hồi gió lốc quá cảnh. Xa xa lầu các lay động, sụp đổ xuống dưới. T. Chu Yêu Ti Hạc Hành, huyện nha con nhỏ, đội vàng rời xa một chút. Quá bạo lực. Cưu huyện lệnh cùng thi cao hổ lẫn nhau, tiến lên chi viện, chỉ sợ sẽ chỉ cản trở. Dạng này đấu pháp, quá điên cuồng, quá mạo hiểm. Đổi thành Tạ Khanh Khương Khả Lam, quan kiếm cũng cần, thiếp thân chém giết, vết thương trọng chết, thương tích đời mình. Phương Hồng lại khác, có tiên tiên nguyên khí tẩy lễ, đã là ý nột thân thể, 20 giây, còn không có đánh chết. Yêu tộc thân thể, cũng không yếu đất, thưởng nó một cái đông thiên môn tốc độ giải quyết. Hán quyền cước đại khai đại hợp, kéo lê yêu tộc, tay phải bắt ấn. Cong. Đông thiên môn thức thứ nhất, khai môn kiến sơn. Cho đến lúc này, nó mới hiểu được, đồng bạn là thế nào chết. Một cách này, phong khinh vân đạm, nhưng lại có vẻ gãy nghiền nát uy lực kinh khủng, mạnh mẽ đánh nổ nó yêu thân, da lông, xương cốt, hết thảy náo loạn, đây không phải đại cản vương triều võ đạo đấu pháp. Nó trong óc lóe qua sau cùng một cái ý niệm trong đầu. Nó cổ mắt lạnh, bị Phương Hồng chém giết, tinh toàn con mắt lưu lại kinh sợ. Còn có một cái, ta làm như thế nào đoạt đầu đâu? Phương Hồng quay người, ngay tại trầm ngâm, Khương Khả Lam một kiếm xuyên qua yêu thân, đưa nó đóng ở trên mặt đất, mỉm cười nhìn sang, vị này nghĩa sĩ, con tiểu yêu này lưu cho ngươi tự tay chu sát. Tình hình chiến đấu kịch liệt, nổ vang không ngừng, nhưng nàng chính là hậu tiên cực hạn Tạ Khanh. Nàng cũng nghe thấy, người người đều có trách nhiệm, thanh trừ yêu không khí. Chém yêu loại khổ này việc phải làm, nhất thiết phải giao cho ta. Khương Khả Lam chỉ coi Phương Hồng cùng yêu tộc có thủ, huyết hải thâm cửu, cho nên giết cho thông khoái. Ý nghĩ của nàng, kỳ thật không sai. Phương Hồng thế này phụ mẫu, chính là bị yêu tộc sinh sôi yêu nghiệt sát hại. Một bước bước qua vài chục trượng, Phương Hồng đi tới, có chút cảm động nói cảm ơn, ngươi là người tốt sẽ một đời bình an. Khương Khả Lam thu kiếm mà đứng, nhàn nhạt cười nói, bắt sống vào tù, tại chỗ đánh chết, đều tại chức quyền của ta phạm vi bên trong. Người chu yêu sốt ruột, ta rất lý giải, chỉ cần không mang đi yêu tộc thi thể đều dễ nói. Phương Hồng vui mừng quá đỗi, nói, chưa từng thấy ngươi như thế quan tâm chiến hữu, chờ ngày sau, chúng ta có cơ hội tổ đội. Khương Khả Lam luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, giống như có chút là lạ. Nhìn xem Phương Hồng, thêm chút suy nghĩ, nàng lộ ra mê hoặc lại không thất lễ diện mạo dáng tươi cười. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 0.89 linh tính, 1.71 cảnh giới, hậu thiên tầng 7 chém yêu điểm số, 51 hệ thống thăng cấp thanh tiến độ, 0.34. Trên đường, Phương Hồng liếc mắt chạm yêu hệ thống giao diện. Thật tốt. Trên mặt hắn hiện hiện dáng tươi cười. Coi như những cái kia mèo con, bình quân mỗi cái cung cấp 12.75 chém yêu điểm số, cùng với 0.01 hệ thống thăng cấp tiến độ, thu hoạch tương đối khá. Chiến tổn là 0. Mà lại, Phương Hồng phản ứng lại. Đại Càn Vương triều, chu sát yêu vật, không có tàn huyết đoạt đầu thuyết pháp. Chỉ cần không chiếm trước công tích, không tham công cực khổ, hảo ngôn hảo ngữ cùng người giảng đạo lý, tin tưởng đều biết giống như Khương Khả Lam. Hắn nở nụ cười, mặc sức tưởng tượng lấy mỹ hảo tiền cảnh. Nhìn tới, chém yêu đại nghiệp không khó. Phương Hồng có gia nhập Chu Yêu Ti ý nghĩ, dự định về sau đi phủ thành khảo sát một phen. Rất nhanh, thay đổi cả người vải xanh áo, hắn chậm rãi trở lại dưỡng sinh trai, tiếp tục trước đây gián đoạn công tác. Luyện đan bút ký. Phương Hồng đầy cõi lòng mong đợi lật ra trang địa, nhìn về phía trong sách nội dung. Tờ thứ nhất, cảnh võ 18 năm, Thương Châu phủ thi hương, ta thông qua võ thí, văn thí, một chiều trúng cử. Nhưng ta đối với công danh lợi lộc không có hứng thú. Võ đạo nha, tùy tiện luyện một chút, hoàn thành trúng cử nhỏ mục tiêu liền đủ. Đối với ta mà nói, thích sự tình, không ai qua được võ đạo đan dược. Hậu thiên 3 tầng trước, đối ứng đan dược như sau: Thối thể đan, tiểu bộ đan, xúc lực đan. Hậu thiên 3 tầng giữa, đối ứng đan dược như sau: Khí huyết đan, nội trắng đan, thuế bị đan. Hậu thiên 3 tầng sau, đối ứng đan dược như sau: Sinh tức đan, dương khí đan, tam bảo đan. Võ đạo đan dược, từ đâu mà đến, từ phương nào nhân sĩ luyện chế? Trải qua điều tra, trên thị trường hết thảy đan dược tất cả đều đồng nguyên, xuất từ đại cản hoàn thất, giao cho nội thị ti bán đan dược, phân phối đến các đại phủ thành, quận huyện. 2 năm về sau, ta đi khắp Thương Châu phủ từng cái quận huyện, bãi phòng đan dược cửa hàng, cầu kiến nội thị ti Lưu Khanh. Đống nhiên giật mình, trên đời không người biết luyện đan. Chẳng lẽ đại can hoàng thất cấm chỉ người ngoài luyện đan? Vô luận như thế nào, không nhận mệnh, không khuất phục, ta bán ra sản lấy tiền, đem đến Thương Châu phủ chỉ hạ Ly Thủy quận huyện. Ta quyết định một mình nghiên cứu, nếm thử luyện đan, liền từ thối thể đan bắt đầu. Ly Thủy huyện. Phương Hồng sắc mặt nao nao. Thương Châu phủ bên trong, căn bản không có cái này quận huyện. Thương Châu phủ hạ hạt 7 đại quận huyện, tên là Phi Vân, Dần Cửu, Đông Hạnh, Võ Xương, Hoa Vũ, Dương Môn, Thạch An. Kỳ quái, hiện nay là Vĩnh Thịnh năm bên trong, võ đế tại vị dài đến 60 năm. Trên sách ghi chép không có sai, khoảng 100 năm, Thương Châu phủ thiếu một tòa 100 vạn nhân khẩu quận huyện. Phương Hồng suy nghĩ tỉ mỉ trong lòng nguội lạnh, chỉ cảm thấy một cô ý lạnh từ lòng bàn chân tuôn ra. Chốc lát, lật ra trang thứ 2, hắn đấy mắt hiện ra chấn kinh chi sắc, vội vàng nhìn về phía trang thứ 3, làm sao có thể? Chương 53, Thiên Cẩu, hạ, luyện đan bút ký trang thứ 2, ta nâng nhà đem đến Thương Châu phủ chỉ hạ Ly Thủy huyện. Đi qua nhiều lần phân tích, mài, vẫn không biết thối thể đan chủ yếu thành phần. Nhưng thối thể đan mài thành bụi phấn, xuất hiện tạt bã, vô sắc vô vị khí thể, mài nhỏ về sau thối thể đan biến nhẹ, ghép lại thành hình, nhỏ một vòng, đem nó phục dụng, mất đi vốn có hiệu quả, tựa hồ thiếu khuyết cái gì? Chẳng lẽ là linh khí? Khổ tư 3 tháng, ngày đêm nghiên cứu, không thu hoạch được gì. Vợ cả, thiết thất, con cái, đương nhiệm Ly Thủy huyện huyện thừa bà còn xa thúc phụ, tất cả đều ủng hộ ta, cổ vũ ta. Nếu như phân tích ra võ đạo đan dược thành phần, luyện chế thành hình, đan hoàn ra lò, có công hiệu, ta chính là từ ngàn năm nay, vị thứ nhất luyện đan thành công không phải hoàng thất người. Đại can hoàng thất sẽ như thế nào? Luyện đan, công thành, lại sẽ khiến cỡ nào hành động cực lớn, tham lam, nguy cơ. Ta không quan tâm, ta có một cái mơ ước, ta muốn đánh vỡ đại càn hoàng thất đối với võ đạo đan dược một mình nắm lấy nó đẹp, ban ơn cho bản dân. Đúng thế, chắc chắn sẽ có một ngày như vậy. Trừ luyện võ, cũng có thể luyện đan, thêm ra một cái vượt qua giai tầng đường tắt. Võ đạo vô vọng, căn cốt cùng linh tính độ chênh lệch, như vậy luyện đan cũng là một cái đường ra, không cần quá nhiều tư phí, như thường đánh vỡ nghèo khổ xuất thân số mệnh. Mà lại, người người luyện đan, giá tiền rẻ tiền, phổ cập đến quận huyện lương trấn, càng nhiều người mua được võ đạo đan dược. Chí ít không giống bây giờ thế đạo. Một viên thối thể đan, 15 lượng bạc, móc sạch một nhà nông hộ mấy năm tích xúc. Về phân khí huyết đan, nội trắng đan, thuế bị đan, tất cả đều là 100 lượng bạc, bình thường nông hộ cả một đời cũng mua không nổi. Cần biết, Thương Châu phủ thành, quyền quý hội tụ đông khu, cửa son bên ngoài vứt bỏ đan dược, hoặc cắn một cái, ăn gần một nửa, hoặc rơi trên mặt đất, dính vào bùn đất, liền bỏ đi như là đồ bỏ đi. Đại đa số bình dân bách tính mong mà không được, mua một viên bình thường nhất thối thể đan, muốn nhiều năm tích xúc, như con cái khá nhiều, trưởng tự ưu tiên, thứ tử thứ hai, nữ đồng căn bản không được chia. Thế đạo như thế, liền đúng không? Thiên nghĩ, không nên như thế. Cảnh võ 20 năm, đông, ta bắt đầu thử luyện chế độc môn tối thể đan. Cảnh võ 22 năm, đầu mùa xuân, đan dược thành hình. Vị khổ, không lưu loát, không tác dụng. Thất bại. Cảnh võ 23 năm, hạ, đan dược lần nữa thành hình. Đen nhánh, ngọt, không tác dụng. Ta lần nữa thất bại. Cảnh võ 27 năm, thu, ta đốt tối thể đan nghiên cứu bản thảo, làm lại từ đầu, thử đem dược thiện áp xúc thành hoàn. Dù cho không bằng tối thể đan, phải có không tầm thường hiệu quả. Vợ thở dài, khuyên ta từ bỏ. Ly Thủy huyện huyện thừa, bà con xa thúc phụ không còn ủng hộ ta luyện đan chí hướng. Nhưng cao trăm trượng lầu đất bằng lên, luôn có đi đầu khai thác người, che giả mang ngọc người, nhiều đời phấn đấu xuống dưới, ta tin tưởng ta không phải là cái cuối cùng. Đợi ta già đi, thọ hết chết giả, còn có đồ đệ, còn có nhi tử, đời đời con cháu vô cùng tận, luôn có một ngày sẽ thành công. Cảnh võ 27 năm, đông, luyện đan bút ký nguyên chủ nhân luyện đan thời điểm, hỏa diễm tràn đầy, đỉnh lô nổ tung, tại chỗ qua đời, chỉ tồn thi cốt. Ta chính là cảnh võ năm bên trong võ đạo tú tài, nó thân truyền đệ tử, viết tiếp này luyện đan bút ký. Chính như sư phụ đã từng nói câu nói kia, công thành không cần tại ta, công thành nhất định có ta, ta đến kế thừa sư phụ di chí. Luyện đan bút ký sẽ kéo dài 100 năm, 1000 năm, thẳng đến có một ngày, người người ăn đến lên đan dược, lại không có chìm sông thảm sự. Nhưng bây giờ, ta muốn trước cha ra, sư phụ chân chính nguyên nhân cái chết. Võ đạo cử nhân, hậu thiên chính tầng, len ken thiết quốc, chân khí hộ thể, làm sao lại ngăn cản không nổi nội lò dư ba. Phong luyện đan, lửa lớn đốt, chỉ để lại màu đen thi cốt, cùng với sư phụ dùng ngón tay như mài nhỏ huyết đủ, trên mặt đất khắc ra màu máu chữ viết, không muốn luyện đan, không muốn luyện đan. Ta phỏng đoán, có người thừa dịp sư phụ luyện đan, vô tâm hắn chú ý, không dành phong bị, đem nó ám hại, hủy thi di tích, chế tạo ra hoàn mỹ tử vong nhiệt trường, lửa lớn, thi cốt, chữ bằng máu, xí than, mảnh mỡ, sắp thành hình đan dược, bố trí xảo diệu, không có chút nào lỗ thủng, nghiễm nhiên là chân thật chuyện ngoài ý muốn. Nhưng cái kia kẻ xấu đánh giá thấp sư phụ ta đối với luyện đan huệ dân đến chết mới thôi tín nhiệm. Hung thủ là người nào, có ý đồ gì? Vì sao muốn ra hại sư phụ, hủy đan dược, đốt thi thể? Sau 3 ngày, ta quyết định dẫn xà xuất động. Dựa theo sư phụ tiến vào phòng luyện đan phía trước, chuẩn bị kỹ càng nguyên vật liệu. Ta sẽ căn cứ luyện đan ghi chép, tái hiện ngày đó tình huống, luyện ra cái kia một lò không biết tác dụng đan dược. Người sát hại thời ta, phá hủy cái kia một lò đan dược, vậy liền đến ngăn cản ta đi. Ly Thủy huyện huyện thừa đích thân đến, lại mời đến 2 vị chân khí cảnh võ đạo cường giả, át phải tra ra sư phụ chết thảm chân tướng. Bắt đầu luyện đan, lấy chút ít đầu nhập đan lô, thế lửa tăng lớn, chờ đỉnh lô dưới đáy đỏ lên, lại đầu nhập lượng lớn. A a, sao lại thế? Chờ một chút, ta chán thấy đau, giống như muốn nổ tung, có cái gì chui vào. Sợ hãi, kinh dị, miêu tả không ra, tim động mạch nổ tung, mắt phải thoáng cái mù, ta giống như trông thấy vòm trời phía trên hoàng điệu dương cánh, che khuất bầu trời, vĩ đại vô biên, ngậm núi đi. Có đại long gào vỡ biển hồ, có đại cầu nuốt ăn mặt trời gay gắt. Nguyên lai, sư phụ nguyên nhân cái chết, bây giờ đến phiên ta sao? A a, không muốn luyện đan. Cảnh võ 16 năm, xuân, ta chính là Thương Châu phủ trấn Tà Ti dưới trướng Hữu Khanh, cảnh cáo nhìn thấy nơi đây người, không muốn luyện đan. Ly Thủy huyện biến thành một tòa thành chết, phương viên trăm dặm sinh linh toàn bộ diệt tuyệt. Cái này chính là đại giới. Tiệm sách hậu đường, bàn dài bên cạnh, Phương Hồng nhẹ nhàng khép sách lại. Quyển sách này, nội dung không nhiều, lại làm hắn có chút rung động. Trước trước sau sau, tổng cộng có 3 người biết, người luyện đan, nó thân truyền đệ tử, Thương Châu phủ trấn Tà Ti tiên tiên cao nhân. Luyện đan bút ký, Phương Hồng đè lên mi tâm chỗ. Từ đầu tới đuôi, lần nữa trải bước một lần. Người luyện đan, nhiều lần thử nhiều lần bại, từ đầu đến cuối không có luyện ra võ đạo đan dược. Thân truyền đệ tử, kế thừa di chí, mất mạng, lúc sắp chết, giống như là nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi huyết tượng, lâm vào điên cuồng, ngòi bút run rẩy, ghi chép lại, cái kia một đoạn bút tích viết ngoáy đến cực điểm, lộ ra lo lắng, kinh dị, sợ hãi. Cuối cùng, Trấn Tả Ti Hữu Khanh cảnh cáo, luyện đan đại giới là hơn triệu nhân khẩu quận huyện diệt tuyệt. Ly Thủy huyện, Ly Thủy huyện. Phương Hồng yên lặng nhắc tới vài tiếng, ngón bút để ở một bên, ngón tay xoa động hai lần. Hắn hồi ức, Vương Tam Cẩu nàng dâu nói qua, từng có tà ma nhấc lên tai họa, tạo thành thôn Lạc Hà phía đông cái nào đó quận huyện, không có một mảng cỏ, sinh linh chết hết. Ước chừng chính là trăm năm trước Ly Thủy huyện. Những thứ này bí văn, truyền miệng, biến thành trong thôn hủ dọa hải tử truyền thuyết. Mà lại, luyện đan nổi điên, huyễn tượng mọc thành bụi. Đây là đọc sách nhập ma dấu hiệu. Dưỡng Sinh Trai, người chép sách, nội điên chết bất đắc kỳ tử trước từng có tương tự ngôn ngữ, Bắc Hải Du Long, Hoàng Điểu Ngầm Núi, Linh Khí Trường Thành, Bạch Lộc Đập Giang, Thanh Trùng Thiên Hải. Nghĩ như vậy, Phương Hồng mạch suy nghĩ rõ rệt. Cấm chỉ luyện đan cảnh cáo là do ở nhập ma. Phương Hồng nhíu mày lại, đọc sách nhập ma, luyện đan cũng biết nhập ma sao? Vốn cho rằng văn tự có độc. Độc, quan sát, suy nghĩ ý tứ trong đó, cung cấp vô ý thức quan tưởng, dẫn động văn tự bên trong khủng bố nguy hiểm, dễ sinh ảo giác, tẩu hỏa nhập ma. Phương Hồng méo méo cái cằm, nghĩ quá đơn giản, cũng không phải là như thế a. Thôi, dù sao ta linh tính cực cao, không cần sầu lo. Phương Hồng dần dần dung nhập đại càn vốn chiều, nhưng vẫn tồn một chút ngăn cách, không có quá nhiều lòng cảm mến. Hắn để ý nhất, chỉ có hai cái tiểu nha đầu. Lại nói, cùng hắn buồn lo vô cớ, không bằng mau chóng mạnh lên, để cao cảnh giới võ đạo, sang năm thi đậu đại càn công danh quan thân, có cơ hội tiếp xúc những thứ này bí văn chân tướng. Suy nghĩ nhất chuyển, thanh không tạm niệm. Phương Hồng tổng kết một cái trước mắt tiến độ, đi vào huyện Phi Vân, ước chừng một tháng lẻ 4-5 ngày. Công tác ổn định, người chép sách. Nhân thân, Phương Yêu, Phương Chăn Chăn. Gia sản, thuê lại tiểu viện đã mua xuống, tiền tiết kiệm mấy ngàn lượng ngân phiếu, có khác một lượng vàng. Thực lực, hậu thiên tầng 7 cảnh giới, tả khanh cấp bậc chiến lực. Thân phận, Phi Vân thư viện võ đạo kỳ tài, đã cầm tới khoa khảo tư cách. Phương Hồng tinh tế tính toán, trên mặt tươi cười, có một loại đầy áp thu hoạch cảm giác. Lúc này, bàn dài bên cạnh, Trương Đại Điền nhất rượu, nặng nghề thở dài, người chép sách, chỉ còn 3 người chúng ta rồi. Phương Hồng ngẩng đầu nhìn lại. Dài 3 trượng bàn, phá lệ quận cũng é, chỉ còn hắn cùng Trương Đại Điền cùng với không biết tính danh lão bà. Đã từng cộng sự đám người, hoặc là chết bất đắc kỳ tử, hoặc là nổi điên, hoặc là nếm thử mấy ngày liền không đến. Tại trong lúc này, chỉ có ở tại huyện Tây Lôi thôi thanh niên cầm tới cuối tháng thưởng, bình yên rời đi. Trương Đại Điền nắm lấy bầu rượu, nói, ta 1 tháng lẻ 9 ngày, ngươi 1 tháng lẻ 4 ngày, bên kia lão phụ đã kiên trì 2 tháng rưỡi. Phương Hồng nắm bắt ngọt bút, cười cười, ta cũng coi như lão công nhân. Nhân viên. Kỳ quái tử nhi. Trương Đại Điền cười tủm tỉm nói, nghe nói, Phi Vân Thư Viện muốn tổ chức một hồi nhập học lễ, chính thức, long trọng, rộng mời tân khách. Thậm chí mời cựu huyện lệnh, thi huyện úy, lữ huyện thừa. Phi Vân Thư Viện, hàng năm đều có nhập học lễ. Chuyên bị một người tổ chức, tương đương hiếm thấy, đủ để gây nên huyện thành dân chúng hiếu kỳ. A. Phương Hồng cười không nói. Huyện thừa Lữ Tử Kỳ bị bắt, mang đến Thương Châu Phủ, xuống lao ngục khảo vấn. Chờ việc này lưu truyền ra đến, huyện Phi Vân sẽ là lòng người bàng hoàng, thần hồn nát thần tính, nhập học lễ đoán chừng cũng tổ chức không được. Nói đến, Phương Hồng ngữ khi yếu đất nói, nếu không phải ngươi làn da già yếu lỏng, cốt chất lơi lỏng, da thịt vất vả mà sinh bệnh, hai tay cứng ngắc, hai chân bất lực, huyết dịch không thông suốt, mỗi ngày lượng tóc đều giảm bớt, ta kèm chút liền cho rằng ngươi là chán ghét thế tục, ẩn cư quận huyện, giả heo ăn thịt hổ cao nhân. Trương Đại Điển, huyện nha, chính đường, bàn xử án bày ra hồ sơ, tầng tầng chống chất, lư hương lượn lờ khói xanh, tràn ngập mùi thơm ngát. Lúc này, Thương Châu phủ Chu Yêu Ti Tả Khanh, Hạ Khanh, huyện nha đám quan chức theo thứ tự ngồi xuống. Khương đại nhân, cựu huyện lệnh đổi cả người mới tinh quan phục, vớt dầu, thấp giọng xin chỉ thị, vị kia hiệp trợ trừ yêu kỳ quái võ nhân, có cần hay không điều tra rõ thân phận. Nữ tử áo xanh Khương Khả Lam lắc đầu, chớ có nhiều chuyện. Chương 54, nhất trung thực đồng bạn Khương Khả Lam đối với Phương Hồng rất có hảo cảm. Không đoạt công lao, không cầu danh lợi, hắn chỉ nghĩ chính tay đâm yêu tộc. Điểm ấy tiểu yêu cầu, đổi ai cũng sẽ không cự tuyệt. Mà lại bây giờ thế đạo, gặp chuyện bất bình, xuất thủ tương trợ, dạng này người không nhiều. Phương Hồng tuần thúy, nhân nghĩa, làm nàng nhịn không được thở dài. Đại càn võ nhân, tất cả đều như thế, thì sợ gì phía kia yêu quốc. 10 năm phía trước, Tuyền Châu chiến đấu, không đến mức liên tục bại lui. Nàng đang nghĩ ngợi, ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỉ nghe cửu huyện lệnh thấp giọng ho khan 2 lần, người này tới rất kịp thời, có chút trùng hợp, điểm đáng ngờ cũng nhiều. Đao của hắn, làm công kém, chưa khai phong, liền cái vỏ đao đều không có, là bên đường tiệm sắt chế tạo ra đến hàng tiện nghi rẻ tiền sắc. Hậu thiên tầng 4 võ nhân, đều không nhìn chúng như thế giá rẻ đao sắt. Lại một cái, chém giết gần người yêu tộc, từ đầu đến cuối không thôi động chân khí. Cửu huyện lệnh vỗ cái ghế tay vịn, người này có vấn đề. Chân khí, bình thường là không màu trong suốt. Thông qua một ít thủ đoạn, đem nó nhuộm màu, có thể biến thành chói lọi nhiều màu nhan sắc, có chút chân khí cảnh võ nhân chân khí nhan sắc, rất khác loại, rất đặc biệt, một khi thi triển, liền sẽ bị nhận ra. Cưu huyện lệnh cho rằng, Phương Hồng không thôi động chân khí là lo lắng bại lộ thân phận. Nghe xong, Khương Khả Lam lắc đầu, ta nói rồi, chớ có nhiều chuyện. Người này mang theo mặt nạ, không nguyện ý bại lộ thân phận, có lẽ có nguyên do, có nỗi khổ tâm, có cái gì ẩn tình không muốn người biết. Hết thể không trọng yếu, đừng đi quấy rầy hắn. Chu Yêu sốt ruột, liền đủ. Người âm thầm điều tra, sẽ chỉ phức tạp. Khương Khả Lam thưởng thức Phương Hồng Phong cách hành sự. Tả Khanh chiến lực cũng có bước đồng tư cách. Ẩn cư tị thế cũng tốt, không muốn vì đại cản vương triều hiệu lực cũng được, nàng quan tâm là huyện Phi Vân đến cùng còn có bao nhiêu yêu tộc, yêu nghiệt, giấu ở nơi nào. Phía bên phải hàng đầu, Thi Cao Hổ thẳng lưng, tư thế ngồi lộ ra rất nghiêm túc, căn cứ Lữ Tử Kỳ thư phòng mấy phong thư tiên, cùng với Thanh Lang Bang cứ điểm tăng vật, chân chính yêu tộc không ngừng một cái, còn có càng nhiều, chẳng biết đi đâu. Thanh Lang Bang đã diệt môn. Không cần nói hiểu rõ tình hình, không biết rõ tình hình, chém đầu cả nhà. Về phần Lữ Tử Kỳ, tức đoạt thất phẩm quan thân huyện thừa chức vị, đánh gãy tư trì, phế võ đạo, tính cả vợ hắn thiếp con cái cùng tam tộc thân thuộc, từ một vị nào đó hạ khanh áp vận, mang đến phủ thành Chu Yêu Ti tiến hành thẩm vấn. Ngoài ra, Lữ An Kiều hiệp trợ Chu Yêu, lập công chu tội, trốn qua một kiếp. Ách, Thi Cao Hổ nheo mắt lại, hắn nhận Lữ Tử Kỳ rất nhiều năm, thực sự không có nhìn, mới có thiết lập ván cục vu hãm kế hoạch. Kế hoạch thành công là thành công, nhưng có chút quá mức, mất khống chế. Bởi vì cái gọi là rút ra củ cải mang ra bùn. Đi qua điều tra, Lữ Tử Kỳ thông đồng Thương Châu phủ một vị nào đó đại quan, muốn đem huyện thành Tây khu biến thành yêu ổ chuyện này, làm lớn chuyện. Thương Châu phủ sẽ có bao nhiêu quan lớn lọt vào trục xuất, xuống lao ngục, thậm chí mất đầu. Thi Cao Hổ đè xuống có chút thấp thỏm nỗi lòng, việc cấp bách, hiệp trợ Khương Khả làm truy tra yêu vật, nhanh chóng kết án, để tránh đêm dài lắm mộng. Mấy ngày gần đây, huyện Phi Vân người cảm thấy bất an. Lữ Tử Kỳ cấu kết yêu tộc sự tình bại lộ. Phàm là cùng hắn có liên quan quan lại phú thương, thậm chí cả thường xuyên sủng ái gánh hát nữ tử, tất cả đều bị bắt giữ thẩm vấn. Rất nhiều người vội vã phủi sạch quan hệ, bốn phía nghe ngóng, cầu cửa đường, nhưng cho chỗ tốt lại nhiều, không người nào dám thu. Đồng thời, Khương Khả Lam mang theo 4-5 cái hạ khanh, cùng với huyện nha 10 cái con nhỏ, từng nhà, cẩn thận kiểm tra, càn quét huyện thành Tây khu yêu vật. Ngắn ngủi 2-3 ngày, tìm ra mấy chục con yêu khí nhập thể yêu nghiệt, tại chỗ đánh chết, thi thể đốt cháy sạch sẽ. Tiếc nuối là chân chính yêu tộc tạm chưa phát hiện. Sáng sớm ánh sáng bạc trượng, gió thu phơ phất. Trong sân đại thụ rơi xuống vài miếng phát vàng lá cây. Hô, Phương Hồng khẽ nhả một hơi, khí tức kéo dài, vô cùng hùng hực. Bởi vì viên kia thánh địa thần phủ đại lực đan, dung nhập tiên thiên nguyên khí, hắn lực lượng liên tục tăng lên đề cao, giống như cưới tên lửa, đã từ 50.000 quân biến thành 60.000 quân lực. Trên lực lượng trướng, tăng thêm khí huyết. Hậu thiên tầng 7 nội tức, lại là khí huyết cùng kinh đạo kết hợp, lực lượng cường hành, gián tiếp chạm vào nội tức luyện hóa hiệu suất, xem ra đột phá ngay tại mấy ngày này. Hắn nội tức luyện hóa 89, cũng nhanh muốn tràn đầy toàn thân. Nội tức phía trên là nội khí, tinh luyện nhân thể dương khí, quán thông kinh mạch bơi toàn thân, có công kích từ xa thủ đoạn. Hậu thiên tầng 8 rất gần. Phương Hồng đứng người lên, toàn thân phát ra lốt bốp nhẹ vang lên. Trong chốc lát, khí huyết vừa thu lại, bạo liệt hừng hực khí thế trọn vẹn nội liễm. Hán phủ thêm hoa áo đông, đẩy cửa đi ra ngoài, trông thấy Phương Yêu Di chuyển nhỏ chân ngắn, chạy tới chạy lui lầu bát, múc cháo, giòn tan hô, ăn cơm rồi, ăn cơm rồi. Hôm nay bữa sáng phá lệ phong phú, trừ cháo, còn có bánh mì, trứng gà, cùng với cùng loại đậu hũ nao đổ vỡ. Phương Hồng ngồi xuống, cười tủm tỉm hỏi, ngươi thuộc về ngọn đảng mà đảng? Kỳ quái từ lại tới rồi. Phương Yêu nâng đỡ chán đầu, nói, không ngọt không mặn, ta vung một chút quả mơ bột. Chua đảng. Phương Hồng nếm thử một miếng, nhắm mắt lại. Nóng hầm hập đồ ăn từ yết hầu trượt đi vào miệng tức hóa, trong miệng biến thanh lương, dạ dày biến ấm áp, rất mới lạ cảm giác. Nhưng cái mùi này, hắn chả sát răng. Thấy thế, Phương Yêu nắm bắt góc áo, có chút ít khẩn trương nắm lấy minh trưởng. Nàng còn là lần đầu tiên mua bột quả mơ. Như loại này gia vị, trước kia tại thi phủ là đại tiểu thư thích nhất, trói trang ngày mùa hè, dùng để giải nóng, bọn nha hoàn ăn không được. Phương Yêu nháy mắt, đại minh, ăn ngon sao? Chân trời ánh sáng chiếu vào Phương Hồng trên mặt, hắn trầm ngâm một cái, huyền chuyển nói, ăn uống điều độ giảm béo người sẽ thích, một cái liền no bụng. Hắc hắc, hắc hắc. Phương Yêu chỗ nào nghe hiểu được, chỉ coi khích lệ, khiêng tay nhỏ, nghiêng đầu một chút, kích động khuôn mặt hiện ra vẻ đỏ hồng. Cặp mắt kia cũng nheo lại, giống trăng huyết. Nàng ngồi xuống, lại chuyển cái mông, rời huynh trưởng thêm gần một chút. Chăn chăn đâu? Phương Hồng nhìn một chút đóng chặt xương phòng cửa gỗ, nghiêng hai lắng nghe Phương chăn chăn nhịp tim, rất bình ổn, như đang ngủ say, ngẫu nhiên còn xoay người lẩm bẩm, chăn chăn làm sao không có rời giường. Ách, hôm qua ngủ không ngon. Mất ngủ rồi. Ừ a. Chuyện gì xảy ra, nói một chút. Phương Hồng nhỏ bé không thể nhận ra nhíu mày. Hắn nhớ tới kiếp trước giáo dục cán lệ, thoáng cái sinh lòng cảnh giác, hài tử mất ngủ cũng không phải chuyện nhỏ, đến gây nên gia trưởng coi trọng, không thể sơ ý. Đại ý Phương Yêu nhỏ giọng nói, không, không có việc gì. Nàng ngáp úng, khẽ cắn môi dưới, tựa hồ có khó khăn khó nói. Phương Hồng bấm tay gõ bàn một cái nói, thế nào, tại võ quán thụ ủy có rồi. Tiền tiêu vặt không đủ. Hay là chuyện gì khác? Phương Hồng ngữ khí trầm thấp mấy phần, rất có một chút cảm giác áp bách, gió lạnh đều ngưng kết không động, ngồi ở bên cạnh Phương Yêu co lên cổ, ấp á ấp úng nói, là kinh nguyệt. Phương Hồng bừng tỉnh đại ngộ, tính toán hai cái tiểu nha đầu niên kỷ cũng nên đến tuổi dậy thì. Hắn ngữ khí ân cần, ôn thanh nói, nhường chăn chăn uống nhiều nước nóng. Ừm ân. Phương Yêu khuôn mặt đỏ bừng, căn bản không ngóc đầu lên được, không rên một tiếng, cắm đầu ăn cơm, hận không thể chôn ở trong chén. Loại này tư mật sự tình, nàng khó mà mở miệng. Nàng phi tốc ăn xong, chạy về phòng bếp thu thập bát đũa loại hình bộ đồ ăn. Mấy ngày phía sau, Phi Vân thư viện, Hoàng Cưu dẫn Phương Hồng đi vào Bạch Ngọc cửa chính, làm xong thư viện học sinh tương quan thủ tục. Hoàng Cưu một đường nhắc tới, nhập học lễ không có, tất cả giản lược. Lữ Tử Kỳ cái kia tai họa, chứa chấp yêu tộc, làm cho chúng ta huyện thành bên trong lòng người bàng hoàng. Trương viện trưởng đi cùng điều tra yêu vật, mấy cái nội khí cảnh giáo viên cũng bị điều động, không dành tổ chức nhập học lễ, chờ việc này qua, cho ngươi thêm bổ sung. Phương Hồng không để ý nhập học lễ không làm càng tốt hơn. Hắn hỏi, Hoàng giáo viên, sang năm huyện Phi Vân thi viện định tại tháng mấy? Đại Càn khoa khảo, từ thấp đến cao theo thứ tự là thi viện, thi hương, thi hội, thi đỉnh. Từng cái quận huyện thi viện thời gian không thống nhất, có tháng 2, có tháng 4, mỗi lần đều không cố định. Đợi đến phủ thành thi hương, lên kinh thi hội mới có lấy thống nhất cố định sắp xếp thời gian. Hoàng Cưu bớt dâu, cười ha hả nói, sang năm thi viện hẳn là còn tại đầu tháng 3. Đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm, đi theo ta, tuyển một bản võ đạo luyện pháp, một bản đấu pháp, lĩnh một hộp đan dược cùng với thư viện học sinh phụ. Phương Hồng sờ sờ cái cằm. Trước mắt đã là trung tuần tháng 11. Đại Càn khoa cử, quận huyện thi viện còn có hơn 3 tháng. Thấy Phương Hồng mặt lộ vẻ chần chờ, bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, Hoàng Cưu không có không kiên nhẫn, ngươi gặp được cái gì khó xử sao, hay là có yêu cầu gì, nói với ta là được. Phương Hồng, có một vấn đề muốn thỉnh giáo. Hoàng Cưu, hỏi đi. Phương Hồng, sang năm đầu xuân khoa cử, ta thi cái tú tài công danh không quá phận đi. Hoàng Cưu. Phương Hồng trầm ngâm một chút, nói, dù sao còn có 3 tháng, ta cố gắng một chút, sử dụng tâm, mỗi tháng đột phá một tầng cảnh giới võ đạo, còn thật hợp lý đúng không? Chương 55, kinh khủng căn cốt linh tính quá phận sao? Hợp lý sao? Nhìn xem Phương Hồng vẻ mặt thành thật dáng vẻ, ngựa khí nghiêm túc, Hoàng Cưu chỉ cảm thấy cả người đều không tốt. Hắn lập tức nhớ tới từng nghe qua tiệm sách trưởng quỹ các loại phàn nàn, người chép sách tính tình cổ quái, mạch suy nghĩ thanh kỳ, khó mà câu thông. Hoàng Bét, ta có mắt nhìn người, từ dưỡng sinh trai khai quật ra võ đạo kỳ tài thế mà không bình thường. Một ngày sao chép 3 sách thư, cho dù tốt hải tử cũng nhịn không được à, trưởng quỹ kia quả thật nên chết. Ý niệm tới đây, Hoàng Cưu cọ sát lấy lợi, thật không thể một cái chụp chết dưỡng sinh trai trưởng quỹ. Hắn thở dài, nếu là thiên tài, vậy liền hợp tình hợp lý. Phương Hồng khiêm tốn tỉnh giáo, Hoàng giáo viên, cẩn thận nói một chút chứ sao? Hoàng Cưu trầm giọng nói, kỳ tài chi tư chất đã rất hiếm thấy, mà võ đạo thiên tài áp đảo kỳ tài phía trên, không thể theo lẽ thường cân nhắc. Thiên tài? Phương Hồng hỏi, võ đạo thiên tài tiêu chuẩn, căn cốt linh tính muốn nhiều cao? Hoàng Cưu lắc đầu, nói, thượng kinh thi đỉnh bình thịnh đế khâm điểm thiên tài. Nếu bị thiên tài, tất nhiên sắc phong quan trạng nguyên. Nói như vậy, thường 3 năm đều biết tuyển ra một vị quan trạng nguyên, nhưng võ đạo thiên tài không phải là thường giới khoa khảo đều có, giống như có ẩn tính tiêu chuẩn, cùng căn cốt linh tính không quan hệ. Đối với võ đạo thiên tài tồn tại, Hoàng Cưu cũng chỉ là tin đồn, chưa từng thấy qua. Mỗi một vị thiên tài sinh ra đều là triều chính chấn động đại sự, thậm chí kinh động đến thịnh đế, mời đi thượng kinh, vì đó khai ân khoa, trao tặng đại cản quan trạng nguyên phẩm giai. Võ đạo thiên tài, không nhìn căn cốt, không nhìn linh tính. Trong truyền thuyết, thường bị thiên tài đều là tân hỏa tương truyền biểu tượng, không thể xóa nhòa ân ký. Căn cứ sử quan ghi chép, 500 năm trước, Nguyên Xương đế tại vị trong lúc đó, chọn vẹn sinh ra trên 100 vị võ đạo thiên tài, mới có thể dựng lên 36 tòa linh khí trưởng thành. Hiện nay Vinh Thịnh năm bên trong, đại khái có 4-5 vị võ đạo thiên tài đi. Thiên tài cùng kỳ tài, vẹn vẹn kém một chữ, nhưng lại có khác nhau một trời một vực. Phán đoán một người có phải là kỳ tài chi tư, đo căn cốt linh tính là đủ. Nhưng thiên tài chi tư, Hoàng Cưu không rõ ràng, không có vọng thêm phỏng đoán, dạng này a? Phương Hồng trầm âm thầm ngạc nhiên. Võ đạo thiên tài giống như không chỉ là tư chất chắc tuyệt đơn giản như vậy. Rất nhanh, hai người đi đến tàng thư các trước cửa. Cái kia cả người áo xanh, tay cầm quạt lông giáo viên không có ngăn cản, thiện ý nhắc nhở một câu, Hoàng lao ca cho Phương Hồng chọn lựa luyện pháp cùng đấu pháp. Chuyện này, không cần cùng cái khác giáo viên thương lượng sao? Theo hắn biết, Phương Hồng cùng cái nào giáo viên còn không có định được. Là võ đạo kỳ tài thuộc về quyền, nhóm giáo viên lẫn nhau tranh đoạt, đánh vỡ đầu. Bây giờ thanh vân bảng bên trên thứ nhất, tiến vào thư viện khảo hạch thời gian, triển lộ ra kỳ tài chi tư, dẫn tới mấy cái giáo viên ra tay đánh nhau, cuối cùng vẫn là Trương viện trưởng ra mặt điều giải, lấy phương thức rút thăm quyết định. Không cần. Hoàng Cưu mỉm cười, giống như rất có lòng tin. Hắn mang theo Phương Hồng đi vào. Tàng thư các bên trong, dọc theo khảm nạm ở bên trong trên tường xoắn ốc thức cầu thang, tầng tầng tiến dần lên, một đường đi đến tầng cao nhất, đúng là một vòng sắp xỉ quan cảnh đài lưu ly bình đài. Lưu ly bình đài, vòng quanh vách tường. Phơi phới ánh nắng chiếu xuống đến, khiến người có chút đứng cao nhìn xa cảm giác. Thật phồn hoa, có thể nói thịnh thế. Phương Hồng đứng tại lưu ly chế tạo bên cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn ra xa liếc mắt. To như vậy thư viện, bao quát phương xa đường đi, cửa hàng, lít nha lít nhít đám người, mấy đầu sông nhỏ ngăn cách đông khu cùng bắc khu, dựng lên hình vòm tảng đá cầu, trên cầu người đi đường vội vàng, mặt sông thuyền nhỏ sẽ qua, thuyền hoa hoa thuyền, đèn lồng treo trên cao, ca múa lượn lờ, như là bức tranh phong cảnh thu hết vào mắt. Phương Hồng thu tầm mắt lại, nhìn về phía bên trái. Nơi đó trưng bày mấy hàng giá sách, tồn phóng võ đạo luyện pháp, đấu pháp. Chỉ gặp Hoàng Cưu chắp hai tay sau lưng, khuôn mặt nghiêm túc, đứng lặng tại bên cạnh giá sách, "Phương Hồng, ngươi có thể nguyện bái ta vi sư?" Hoàng Cưu định đem Phương Hồng thu làm thân truyền đệ tử. Bái sư cha hay là tuyển giáo viên, có đầu góc người đều biết cái nào càng tốt hơn. Bái sư. Phương Hồng không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt, không có quyết định này. Hắn chính là Nam Thiên Môn Thiên Minh, kiêm chức Trung Thiên Bắc Cực Tử Vi đại đế, thân phận cỡ nào cao quý, làm sao có thể bái sư? Nghĩ cùng đừng nghĩ. Không thể nào. Hoàng Cưu tự tin khuôn mặt tươi cười có chút cứng đờ, lòng nhiệt huyết giống như là bị nước lạnh dội rơi, nháy mắt đông lạnh thành khối băng, "Phương Hồng ngươi, ngươi đại khái không biết, bái sư học võ chỗ tốt. Hoàng giáo viên, xin ngươi thứ lỗi, ta sang năm liền muốn thi đậu võ tú tài công danh, dọn đi phủ thành, mở ra ta chủ tính nhiều năm hành đồ đại nghiệp." Phương Hồng từ chối nhã nhặn, ngữ khí rất hàm xúc, không muốn nhường Hoàng Cưu quá mức không chịu nổi. Dù sao, hai người không cừu không oán, hắn kém chút đánh chết Hoàng Cưu. Dù sao, Hoàng Cưu chủ động tới đến dưỡng sinh trai, tiến cử hắn tiến vào thư viện, miễn đi rất nhiều phiền phức, từ đây có triều đình nhận chứng bên ngoài thân phận. Phương Hồng trong lòng còn có cảm kích. Nhưng, bái sư, Như Lai Phật Tổ đều không được, không đủ tư cách. Vấn đề nguyên tắc, không có biến báo. Phương Hồng ấy nay cho thấy thái độ. Khu khu. Hoàng Cưu cười khổ, có chút mất hết cả hứng than nhẹ một tiếng. Thi công danh, đi phụ thành. Đại khái là Phương Hồng không muốn bái sư lấy cớ, cho mình xuống bậc thang. Hắn khoát khoát tay, thôi, loại chuyện này không bắt buộc. Sư đồ cũng phải xem duyên phận. Song hướng lựa chọn. Hoàng Cưu điều chỉnh tốt tâm tính, khôi phục dáng tươi cười, cho Phương Hồng tuyển hai bản sách sách, đây là võ đạo luyện pháp Dương Cửu Thùng, võ đạo đấu pháp Thanh Đồng Khải, ngươi nhớ lấy, không thể ngoại truyền, vậy sẽ xúc phạm đại căn luật. Phương Hồng nhận lấy, quét mắt. Một cái là thổ tức tung công, một cái là rèn đúc màng da phòng ngự loại đấu pháp, đều là tương đối thượng thừa bí tịch võ đạo. Những thứ này cao thâm bí tịch võ đạo có tiền mà không mua được. Cấm chỉ vụng trộm truyền, vụng trộm bán. Đương nhiên, giống hắc hổ quyền loại kia đơn giản bí tịch, vụng trộm bán vụng trộm truyền không sao, dân bất lực quan không truy xét. Dương Cửu Thùng, Thanh Đồng Khải. Phương Hồng lật xem một lần, liền toàn bộ ghi nhớ, phía trên lấy bức họa làm chủ, văn tự ít, tu tập độ khó không quá cao. Lấy mộ tính của hắn, ông đá luyện lực đều biến thành pháo không khí. Cái này hai bản công pháp, thêm chút sửa chữa, cũng sẽ là uy lực không tầm thường thủ đoạn. Hoàng Cưu khẽ mỉm cười nói, như thế nào, toàn bộ ghi nhớ rồi? Ừm. Phương Hồng gật đầu. Mặt ngoài so sánh hậu thiên 9 tầng linh tính, mang đến đã gặp qua là không quên được trí nhớ, rất bình thường. Từ khi Phương Hồng đi vào Phi Vân thư viện luyện võ, thời gian trôi qua rất phong phú. Sáng sớm, đưa hai cái nha đầu đi học, lại đến thư viện luyện một chút võ, làm bộ mỏi mệt, rèn luyện diễn kỹ, để cao khiêm tốn thuật liễm tức tiêu chuẩn, thực sự tiếp xúc đến huyện thành võ nhân vòng tròn. Thanh Vân bảng bên trên thứ nhất võ đạo kỳ tài, từ đầu đến cuối không có lộ diện, tại xung quanh hương trấn du lịch. Thanh Vân bảng thứ hai, Lữ An Kiều xung phong nhận việc, hiệp trợ huyện nha quan nhỏ điều tra yêu vật. Hôm qua, Cưu huyện lệnh lại điều động mấy cái giáo viên. Trong thư viện biến quẩn cũng é. Lúc xế chiều, Phương Hồng đi vào dưỡng sinh trai, tiếp tục chép sách công tác. Trưởng quỹ một mặt khó hiểu, buồn bực nói, buổi sáng luyện võ, buổi chiều chép sách, ngài mưu đồ gì đâu? Phương Hồng, làm người nha, phải có bắt đầu có cuối. Trưởng quỹ tâm mệt mỏi, muốn nói lại thôi, rất lo lắng Phương Hồng đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, tiệm sách bị giận chó đánh mèo, chính là thay bay vạ gió. Như vậy đi, cho ngài tính 3 tháng lúc giải. Trưởng quỹ trực câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng, van cầu ngươi đừng đến. A. Phương Hồng cười lạnh, ngẩng đầu đi vào hậu đường. Chủ động từ chức cùng giảm biên chế rõ ràng lui là hai chuyện khác nhau. Dù không có làm phiền hợp đồng, hắn vẫn muốn bảo vệ người làm công tôn nghiêm. Đinh, kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Phương Hồng nhìn xem trước mặt bản này có quan hệ với cổ đại y học thư tịch, đủ loại y thuật, hắn mở rộng tầm mắt. Thì như, có tên y đưa ra, hai đồng lúc mổ sọ, 100 dự phòng nhập ma. Phương pháp kia xác thực có dùng, chỉ tiếp thuật phía sau khôi phục là cái vấn đề, tất cả đều biến thành si nhi, đồ đần, nhược trí. Còn có trị liệu yêu nghiệt biện pháp, lột da, lấy máu, rút gân, cạo xương, trừ bỏ yêu khí, giá phải trả là biến thành tàn tật. Phương Hồng sờ sờ cái cằm, có chút im lặng, loại này trị liệu còn không bằng chết nữa nha. Lúc này, hậu đường cửa sắp mở, đến cái mới người chép sách. Bọn nha hoàn khe khẽ nói nhỏ, đánh cược cái này mới tới có thể kiên trì mấy ngày. Đồng Nhi lấy ra nửa quan đồng tiền, nói, ta cược nàng nhiều nhất 5 ngày. 3 ngày, nửa tháng. Bọn nha hoàn nhao nhao lấy ra tiền đặt cược. Phương Hồng nhìn sang, mới tới người chép sách là thiếu nữ, vô cùng bẩn, một mặt tàn nhang, cái trán có vài chỗ xương đỏ vết thương, giống như là bị đả thương, còn không có triệt để khép lại. Nàng đi đến bàn dài bên trái, ánh mắt rụt rè, có chút câu nệ nói, các ngươi tốt, ta gọi. Trương Đại Điền đưa tay, đánh gãy nàng, 3 ngày sau đó rồi nói sau. Ngươi bao lớn? Phương Hồng khép sách lại sách, thuận miệng hỏi. Thiếu nữ cúi đầu, trên mặt trải rộng dấu đỏ vết máu, năm nay 16. Phương Hồng hiếu kỳ nói, làm sao tới chép sách, sống đủ rồi. Chương 56, linh khí trường thành vĩnh viễn không ngã đối mặt Phương Hồng nghi vấn. Thiếu nữ khẽ giật mình, trầm mặc thật lâu, nhẹ nhàng gật gật đầu. Thảm như vậy. Phương Hồng dò xét liếc mắt vô cùng bận thiếu nữ, như có điều suy nghĩ nói, ngươi lại khái có cái say rượu thích cờ bạc phụ thân, song bạc tua, thiếu nợ nần, muốn bắt ngươi đổi bạc, ngươi không đáp ứng liền bị hành hung một trận, bất đắc dĩ đến chép sách. Thiếu nữ nhỏ bé không thể nhận ra lắc đầu. Phương Hồng, đó chính là cha mẹ bệnh nặng, thiếu tiền chữa bệnh. Thiếu nữ không nói chuyện, lại lay động đầu. Phương Hồng, trong nhà đệ muội tuổi còn nhỏ, ăn không no. Không phải là. Thiếu nữ nhẹ giọng phủ nhận, vung lên bên thai mấy sợi thô ráp sợi tóc, xen lẫn chút ít da mảnh. Chẳng lẽ là? Phương Hồng đổi mạch suy nghĩ, còn nói một đống nữ tần kinh điển xáo lộ, phong trần nữ tử, tội nhân về sau, hèn bọn tứ nữ. Thiếu nữ lắc đầu liên tục, đến cuối cùng, trên lặng sắc mặt đều biến có chút kinh ngạc, mờ mịt, nhìn xem Phương Hồng. Nàng chưa thấy qua loại người này. Mạch suy nghĩ nhảy thoát, ý nghĩ của quái, giống như có chút không bình thường. Ta, kỳ thật. Thiếu nữ liếm liếm hơi khô chát chát bờ môi, muốn nói lại thôi, lâm vào trầm mặc. Bàn dài bên cạnh, lão bà nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ nghe không gặp. Trương Đại Điền nếp tí rượu, chuyển động ngón bút, sắc mặt hờ hững. Mới tới người chép sách, ít nhất phải kiên trì 3 ngày mới có thể bị tiếp nhận, tán thành. Nếu không mới nhận biết một ngày liền chết bất đắc kỳ tử, hoặc là không đến, rất lãng phí tình cảm. Thấy thế, Phương Hồng cũng thu hồi yêu kỳ, tiếp tục chép sách. Hắn một bên sao chép, một bên suy nghĩ Dương Cực Thung cùng Thanh Đồng Khải cải tiến ưu hóa phương án, linh quang va chạm, dường như đốn ngộ, từ 4 có cơ sở bên trên khai sáng công pháp mới tinh. ví dụ như dương cực thùng, thêm chút điều chỉnh, diễn biến thành thiêu đốt khí huyết, thiêu đốt nội tức trạng thái, sắp xỉ tại biến thân xuất tơ xài giản. Mệnh danh là dương cực trạng thái. Nhưng mạch suy nghĩ có, làm sao thi triển, có thể hay không dùng cho thực chiến, Phương Hồng còn phải tìm thời gian tiến hành tìm tòi nếm thử, không phải là một hai ngày liền có thể sáng tạo ra đến. Làm sao cũng phải ba bốn ngày. Về phần cao thâm hơn bí tịch võ đạo, không có ý nghĩa. Phương Hồng không cần. Đơn sơ thô thiển ôm đá luyện lực cũng tốt, thượng thừa bí tịch võ đạo cũng được, trong tay Phương Hồng đều hóa mục nát thành thần kỳ, đây chính là ngộ tính cao trô đáng sợ. Thú hổ. Chính diện sát phạt có đông thiên môn liền đủ. Một chiêu tươi, ăn lượt này, tập mà không tinh không thể làm. Hô. Phương Hồng tiếp tục chép sách. Bù bù, bù bù, ngọn bút tại trang sách bên trên phi tốc huy động. Hô hô, hô hô, cửa sổ bị gió lớn thổi ra, thấu xương gió lạnh đánh tới, bọn nha hoàn hô to gọi nhỏ đóng lại cửa sổ. Ước chừng hơn một canh giờ. Phương Hồng chép xong cuốn thứ tư sách mỏng, duỗi lưng một cái, đang định rời đi. Bàn dài đối diện Trương Đại Điền hút khẩu khí, thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt kiên quyết, trang nghiêm, dai dầu xương gió bàn tay để lại Phương Hồng, người, đại khái cũng phát giác được người chép sách trô gánh vác vĩ đại sứ mệnh à. Nếu không, căn bản có thể tại thư viện luyện võ, trở nên nổi bật, thi đậu công danh, làm gì ở chỗ này chép sách. Phương Hồng, lao nhân này điên rồi. Người chép sách gánh vác vĩ đại sứ mệnh. Ê, Phương Hồng sờ sờ cái cằm, sinh lòng chắc ẩn, than nhẹ một tiếng, lao trương, ta cũng không có dự à. Người chép sách tới tới đi đi, hoặc gặp tán tán, đổi một lứa lại một lứa. Chỉ có Trương Đại Điển cùng hắn trò chuyện tới. Miễn cưỡng tính bạn vong niên. Khủng. Chúng ta ra ngoài nói. Trương Đại Điển lôi kéo Phương Hồng ra dưỡng sinh trai, đi vào trong ngõ hẻm, hạ giọng nói, người chép sách, gánh vác văn tự chuyển thừa trách nhiệm. Suy nghĩ một chút, nếu không có chúng ta, ai đến sao chép những sách này? Trăm ngàn năm về sau, văn tự còn có thể kéo dài không? Nhiều lời người chuyển thừa sẽ đoạn tuyệt. Phương Hồng gãi gãi gương mặt, cho nên Trương Đại Điển ngữ khí biến sục sôi, chỉ bằng vào nhân lực chép sách, kiểu gì cũng sẽ xuất hiện thiếu thốn, sai lầm, trở ngại tri thức lưu thông. Đối với cái này, Phương Hồng từ chối cho ý kiến. Đại Càn Vương triều thư tịch nhu cầu lượng không lớn, người chép sách nghề nghiệp theo thời thế mà sinh, chính là thời đại sản phẩm. Ngày mùa thu tia sáng chiếu vào Trương Đại Điển trải rộng nếp nhăn giàn mua khuôn mặt, có chút lóa mắt. Những năm này ta kế thừa gia phụ di chí, tận tâm tận lực, ngày đêm khổ tư, không dám lười biếng, có lẽ tìm được tốt hơn chép sách phương thức. Phương Hồng, ngươi có thể nguyện giúp ta? Ta chỉ nghĩ an tĩnh chép sách. Phương Hồng không có hứng thú, quay người rời đi, mới vừa đi tới đầu hẻm. Phía sau, thanh âm khàn khàn vang lên, ngươi muốn biết đọc sách nhập ma chân tướng sao? Không muốn. Phương Hồng cũng không quay đầu lại khoát tay áo, bởi vì cái gọi là lòng hiếu kỳ hại mèo chết. Có đôi khi biết quá nhiều, tự thân quá yếu, dễ dàng xảy ra chuyện. Mặc dù Trương Đại Điển trong miệng cao thượng sứ mệnh, vĩ đại trách nhiệm, nghe tới thật có ý tứ. Phương Hồng bóp tắt trong lòng tò mò, đi hướng Chiêu Dương võ quán, tiếp hai cái tiểu nha đầu. Mà trong ngõ hẻm, Trương Đại Điển sững sờ tại nguyên chỗ. Gió thu thổi qua, nổi lên vài miếng lá rụng, trên mặt đất xoay một vòng. Ai? Trọn vẹn không giống một người trẻ tuổi a. Trương Đại Điển ánh mắt phức tạp, thật lâu không nói gì. Hoàng hôn tới gần, mặt trời chiều ngã về tây. Chiêu Dương võ quán cửa ra vào. Phương Hồng ngồi xổm ở góc đường ăn dưa, chờ lấy Yêu Nhi cùng Chăn Chăn tan học đi ra. Đột nhiên, trong cơ thể phát sinh vi diệu đến cực điểm biến hóa, kinh đạo lưu chuyển, khí huyết phun trào, như là đốt lên nồi hơi sắp sôi trào. Từng sợi nội tức tràn đầy toàn thân. Trong chốc lát, nội tức liền bắt đầu khuếch tán, tựa hồ muốn xông ra chói buộc, xông phá lồng chim, xông phá huyết nục chi khu đủ loại hạn chế. Ai, không cẩn thận, lại muốn đột phá. Phương Hồng gặm miệng dưa thịt, đứng người lên, trực tiếp trùng kích hậu thiên tầng 8 nội khí cảnh. Khiêm tốn thuật đi qua nhiều lần ưu hóa, đã là cao minh tuyệt luân pháp môn, hắn nín thở thời điểm, khóa lại hết thể khí tức, tuyệt sẽ không tiết lộ tí nào. Cho dù là đột phá cảnh giới, trong cơ thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, mặt ngoài vẫn thường thường không có gì lạ, như là không có tồn tại cảm người đi đường. Lúc này, luồng thứ nhất nội tức rời rạc ra gân cốt ở giữa, quán thông trong ngoài, cuốn toàn thân. Luồng thứ nhất nội tức động đến thứ hai sợi nội tức, xông phá trói buộc, ly thể ra, tiếp lấy thứ ba sợi, thứ tư sợi. Một cái mắt, nội khí sinh ra. Hô. Phương Hồng hít sâu một hơi, con mắt mỏi nhừ, ẩn ẩn phát sáng. Đôi mắt của hắn, ngay tại tháp sáng, có một đóa cháy hừng hực ngọn lửa, từ trong hư vô sinh ra, từ trong bóng tối tỏa ra, từ trong con mắt một chút xíu hiện ra, lấp lánh tuyệt luân. Hậu thiên tầng 8 dị tượng, mắt sáng như đuốc. Phương Hồng ánh mắt không cẩn thận rơi vào người qua đường trên thân, liền gây nên một tiếng kinh hô. A. Người kia run lập cập, cảm giác bị thứ gì nóng một cái, mu bàn tay nhói nhói, túi đầu nhìn lại, lên cái bong bóng, chung quanh làn da đều đỏ lên. Giống hỏa diễm trong người, lại giống là kim đâm. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh, không nghĩ ra, làm sao không hiểu thấu liền. Lại một tiếng xe rách không khí nhỏ bé tiêu khẽ, trong ngực hắn trống rông nhét vào một cái bạc vụn, chính là Phương Hồng ném đi qua tiền chữa trị. Người qua đường gãi gãi đầu, không hiểu ra sao đi. May mắn, không đối xem. Phương Hồng đứng tại góc đường, thu liêm ánh mắt dị tượng, điều động nội khí, cuốn quanh cánh tay, từng bước hình thành vô hình vô sắc hộ bản. Hắn đâm hai lần, lại nhéo nhéo, trong lòng hiểu rõ. Hoàn vòng quanh thân thể bày tỏ nội khí giống như phòng ngự tường, phẩm chất cực cao, tính bền dẻo cực mạnh. Mà lại, nội khí ly thể, có thể hiện hóa đao kiếm, sợi tơ, xúc tu các loại hình dạng, tùy tâm sở dụng biến hóa. Cái này lợi hại. Phương Hồng giống như là phát hiện thiên địa mới, tràn đầy phấn khởi, thông qua một chút đặc biệt thủ đoạn, cho nội khí cao cấp. Nhưng cái gì nhan sắc tương đối tốt đâu? Nhưng vào lúc này, Phương Hồng nụ cười trên mặt dần dần không có, lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chờ một chút, giống như là lạ ở chỗ nào. Trong cơ thể khí huyết dung nhập vào nội khí bên trong, làn da lên nếp nhăn, như muốn chọc ra dấu hiệu, làm sao còn bắt đầu rụng tóc rồi. Phương Hồng nhìn xem trên mu bàn tay nếp nhăn, như là lột xác. Nắm tóc, một nắm tóc đen chọc ra, cứng cắp hơn mới tóc dài đi ra. Khổng lồ đến cực điểm lực lượng từ trong cơ thể tuôn ra, xúc tiến thân thể lại phát sinh, thôi động bàng bạc khí huyết chuyển hóa nội khí. Không, không phải là nội khí, mà là chân khí. Nhân thể thủy biến. Hậu thiên chín tầng. Chương 57, nổi danh quận huyện hậu thiên tầng 8, ánh mắt như nước, nội lực cảnh. Hậu thiên chín tầng, nhân thể thủy biến, chân khí cảnh. Phương Hồng cảm thấy ngoài ý muốn kinh hỉ, cảnh giới võ đạo thế mà có thể nhảy lớp tấn thăng. Từ hậu thiên 7 tầng thoáng cái đột phá đến hậu thiên 9 tầng, rụng tóc, lột xác, gân cốt như lúc lại, ngũ tạng lục phủ tựa như muốn thay đổi, những này là nhân thể thủy biến dấu hiệu. Hắn trà sát mu bàn tay, da cũ rút đi, lộ ra tân sinh da thịt. Càng cứng cỏi, càng tuổi trẻ, trắng hơn một chút. Thậm chí, tuổi thọ có thể kéo dài. Phương Hồng trong cơ thể tràn ngập sinh cơ bừng bừng, huyết nục chi khu lại một lần nữa phát dục. Nhìn tới, căn cơ quá mức hùng hậu, trực tiếp nhảy qua hậu thiên tầng 8 nội khí cảnh. Phương Hồng biết đây là thánh địa thần phủ đại lực đan đến tiếp sau hiệu quả, võ đạo căn cơ không có như vậy mơ hồ huyễn hoặc, ngay tại ở khí lực lớn, khí huyết bằng bạc, nội tức cũng mạnh mẽ. Hắn không có đột phá phía trước, liền có 60.000 quân khổng lồ lực lượng, vượt qua bình thường chân khí cảnh, đợi đến cảnh giới tấn thăng thời điểm, khỏe mạnh cường tráng, máu thịnh, nhảy lên tới cấp bậc cao hơn. Chân khí, hắn chậm rãi dựng thẳng lên ngón tay. Một đạo chân khí xoay quanh tại đầu ngón tay phía trên, trong suốt không màu, khó mà phát giác. Dưới ánh mặt trời, lấp lánh óng ánh, như ẩn như hiện du động, ẩn ẩn bặm bẹo không khí, nhưng không có tỏa ra mảy may nhiệt lượng. Khí huyết như lò, là nhiệt lượng tiêu tán biểu hiện bên ngoài, mà chân khí cực là nội liễm, thiên biến bản hóa, như là dệt kia, khi thì sắc bén, khi thì nặng nề, không câu nệ bất luận cái gì trói buộc. Phương Hồng hồi ức thư tịch bên trên ghi chép, chân khí cùng nội khí mấu chốt khác nhau, nổi bật một cái thật. Nội tức, nội khí đều là mượn giả tu chân, thể ngộ trong cơ thể âm tinh khí, dương tinh khí, từng bước hiện hóa quá trình. Chân khí thật, tức bản nguyên, chân thực. Siêu phàm thoát tục chân khí, có thể làm người thời gian ngắn đạp không mà đi. Đánh đi ra, còn có thể thu hồi lại, xem như có thể cầm nối tiếp sử dụng. Về phần càng nhiều ảo diệu còn có chờ đóng móc, cần một chút xíu tìm bòi, không phải một ngày công lao. Phương Hồng nội tính cao, chiến lược mạnh, duy nhất khiếm khuyết chính là tuế nguyệt lắng đọng. Nhưng trẻ tuổi, thời gian không đủ, nhưng lại có thiên mã hành không phương thức tư duy, lấy thân thể là dây cung, chân khí đạn, quân toàn thân, hình thành khí tượng, chẳng bằng kề sát bên ngoài thân, như là khoác trên vai một tầng áo giáp, thậm chí cả khống chế chân khí mô phỏng thanh đồng áo, lấp lánh ánh sáng lóa mắt áo, nhìn xem liền dọa người. Chân khí chi dự, phía sau lưng triển khai ba đôi chói mắt cánh, có chút cao điệu a, đáng tiếc lượng chân khí quá ít. Phương Hồng án lấy mi tâm, trầm tư không nói. Hậu thiên chín tầng, có thể chứa đựng chín đạo chân khí. Đương nhiên, căn cốt tốt, căn cơ hùng hậu võ nhân dung nạp càng nhiều chân khí, tỉ như thi cao hổ liền 12 đạo chân khí, Tạ Khanh Khương khả làm thì là 19 đường chân khí. Võ đạo kỳ tài, bình thường tại 20 đạo chân khí trở lên. Cần biết, chân khí số lượng càng nhiều, càng thêm mạnh mẽ. Trước mắt, ban đầu tấn chân khí cảnh, mới 2 đạo. Phương Hồng cũng là không nóng nảy, đột nhiên cười một tiếng, nhìn thấy hai cái tiểu nha đầu theo võ quán đi ra, giống hai đầu nai con, mừng rỡ chạy tới. Hơn nửa canh giờ về sau, ba người mang theo một túi lớn trái cây rau quả, cùng với sắp xỉ đậu hũ nguyên liệu nấu ăn, trở lại tiểu viện. Ta đi nấu cơm nha. Phương Yêu rất là vui vẻ chạy hướng phòng bếp, tóc trái đào có chút lay động, đen nhánh tinh tế sạch sẽ, không có trước kia cũng đúng khí chất. Phía sau truyền đến Phương Hồng có chút không yên lòng dặn dò, khu cụ, đừng thả bột ô mai à. Nha. Ân. Phương Yêu hiểu dịu, có chút nhỏ thất lạc. Phương Hồng không muốn đả kích nàng sáng tạo tiểu mới thức ăn nhiệt tình. Thế nhưng là liên tiếp vài ngày, cơm, đồ ăn cháo, cùng với bánh bao bên trong, bình thường uống nước suối, tiểu nha đầu tất cả đều đầu nhập một cái bột ô mai. Tựa như là người nghèo xoay người, đột nhiên có thể ăn vào trước kia không dám hy vọng xa vời mỹ vị món ngon. Phương Hồng ánh mắt có chút lóe lên, rất lý giải Phương Yêu tiểu tâm tư, thi phủ bên trong, thi ỷ tiêu thích ăn nhất loại này gia vị, hạ nhân bọn nha hoàn cũng là không có tư cách nhóm nháp, trông mong nhìn qua, thèm ăn chảy nước miếng, thiếu kỷ kia là cỡ nào thơm ngọt mùi vị. Phương Yêu thật như vậy thích bột ô mai mùi vị sao? Chưa hẳn. Làm nàng hướng tới, là quá khứ tâm tâm niệm niệm, không dám hy vọng xa vời đồ vật. Ai? Phương Hồng có chút phiền não, trầm ngâm nói, tâm lý khỏe mạnh cũng không có thể coi nhẹ à, bằng không, mời thi ỷ tiêu tới làm khách, hoặc là chiêu mấy cái nha hoàn. Bên cạnh, Phương Chăn Chăn ngồi trên ghế, bắp chân treo trên bầu trời, một trận đá lung tung. Đây là tu tập linh hạc bộ một trong phương thức, nàng cùng huynh trưởng khoe khoang nói, chúng ta lão sư nói, ta luyện võ tiến triển rất nhanh, tháng sau liền có thể đột phá đến hậu thiên tầng 3. Rất tốt, rất tốt. Phương Hồng cười cười, mỗi ngày cầm thối thể đan làm đường đậu ăn, luyện võ nửa tháng bù đắp được 3 năm khổ công. Rất nhanh. Ăn cơm. Phương Hồng nhấp một hớp xương canh, nện chờ lưỡi, nhịn không được trưng cầu ý kiến, khủ, các ngươi cảm thấy màu gì lại cao quý lại bắt mắt? Chân khí nhuộm màu, rất có tất yếu. Nếu không, trong suốt không màu chân khí bắn đi ra, không dễ khống chế. Hán thuận miệng hỏi một chút. Hai cái tiểu nha đầu chăm miệng một lời, màu xanh lá. Phương Hồng, đây. Đổi một cái. Phương Yêu nhấc tay trả lời, màu bạc. Phương Chăn Chăn bóp lấy eo nhỏ phản bác, màu vàng kim óng ánh càng cao quý. Vàng so bạc quý đâu? Ba người gác lại tranh luận, còn nói lên trời giá rét đặt mua lò lửa sự tình, đột nhiên bên ngoài ngõ nhỏ chuyển đến tiếng giống. A. Phương Hồng nghe được không giống tiếng người gào thét, cùng với móng vuốt sắc bén xẹt qua vách tường bén nhọn thanh âm. Hắn lăng không nhảy lên, nhảy đến trên nhánh cây vừa nhìn, trong ngõ nhỏ hai thân ảnh một trước một sau, đúng là một đầu yêu nghiệt đuổi giết. Trương Cao Mạch. Tại Phương Hồng cảm giác bên trong, Trương Cao Mạch đồng thời không khí huyết như lò dấu hiệu. Trương Cao Mạch vẫn là hậu thiên tầng 3, không phải võ nhân, đối mặt yêu nghiệt, có thể nói là hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, xuất thủ hay không đâu? Phương Hồng mặt lộ một tia chần chờ, tuyệt cảnh phùng sinh, phá rồi lại lập, đây có lẽ là Trương Cao Mạch thời cơ đột phá. Lại có, nơi đây là huyện thành bên trong khu, võ nhân nhiều, theo lý thuyết không nên xuất hiện yêu nghiệt. Phương Hồng ngay tại lẩm bẩm. Trong ngõ nhỏ, Trương Cao Mạch máu me khắp người, vết thương chồng chất thở dốc, trên mặt có bị yêu nghiệt móng vuốt vạch phá vết thương ghê rợn, hắn ấy mắt lóe qua hoảng sợ, e ngại, nhu nhược, không cam lòng, cuối cùng là kiên quyết vẻ. Hắn ngửa mặt lên trời gào thét, "Này, đừng khinh thiếu niên nghèo." Vành. Tương tự ác lang yêu nghiệt bắn ra móng vuốt, đập vào Trương Cao Mạch trên mặt, da chóc thịt bong, răng chóc ra, đầu hắn ông vang lên ngã ngồi trên mặt đất. Trong tầm mắt, Trương Cao Mạch nháy mắt đổ xuống, liền bị yêu nghiệt xé ra ngực bụng, Phương Hồng kinh ngạc một tiếng, vậy mà không ấn kịch bản đến. "Được thôi, tốt xấu đồng môn một hồi." Phương Hồng chậm rãi gõ gõ đầu ngón tay, lòng bàn tay như thân cùng, ngón tay như dây cùng, đột nhiên bắn ra một sợi không gì không phá trong suốt chân khí. Vành. Chỉ một chút, dáng như ác lang yêu nghiệt đầu lâu trực tiếp nổ tung. Phương Hồng không có lộ diện, nhảy về nội viện, trấn an hai cái khuôn mặt trắng bệnh tiểu nha đầu. "Đại huynh, bên ngoài là không phải là yêu nghiệt, chúng ta mau trốn đi." Phương Yêu dọa đến khuôn mặt trắng bệnh, nàng nghe được yêu nghiệt gào thét, như là sói tru, sinh lòng kinh hãi, trái tim bay nhảy nhảy lên. Phương chăn chăn ngừng thở, nhẹ chân nhẹ tay, lặng lẽ nói, "Phòng khách chính bên trong có đất hầm, chúng ta trốn vào đi không sử dụng tĩnh là được rồi." "Đến mức đó sao? Chỉ là một đầu yêu nghiệt a." Phương Hồng hạ giọng nói, "Nó bị nổ đầu, chết rất thảm, chúng ta làm sao bây giờ?" Chương 58, ngày xưa tiên hiền máu, đổi lấy hôm nay cũ càng hôn, thượng, đang lúc hoàng hôn. Đầy trời giáng chiều. Trương Cao Mạch một mặt vết máu, suy nghĩ xuất thần, nhìn xem yêu nghiệt thi thể. Đầu ngõ, mọi người quan sát, chỉ trỏ nghị luận. Phu cận trạch viện, thấp bé nhà trệt, các bạn hàng xóm đi tới xem xét tình huống. Hoa, người giết yêu nghiệt. Yêu nghiệt a. Trương Lăng Giác chạy tới, chọc chọc hình như ác lang yêu nghiệt thi thể, lấy hai lần dính lấy vết máu móng đuốt sắc bén, lại níu lấy đen nhánh lông tóc, giống như là kéo có hai chân dùng sức, thân thể ngửa ra sau, rút ra mấy con tóc, xem ra Phương Hồng đại ca nói đúng. Yêu nghiệt này da lông cứng cỏi, có thể so với hậu thiên tầng thứ 5, Trương Cao Mạch thế mà đem nó đầu đánh không có nhất định là đột phá, trở thành võ nhân. Nàng con ngươi tỏa sáng, một mặt ngạc nhiên bộ dáng. Trương Cao Mạch xoa xoa trán vết máu, không phải là ta giết. Đó là ai? Không biết. Đại khái là qua đường võ đạo cường giả đi. Hắn ngữ khí kính sợ, tiện tay diệt yêu nghiệt, sợ là hậu thiên tầng 6 võ đạo cường giả. Chén trà nhỏ thời gian. Huyện nha đại quan Trình Lập Quyên cưỡi ngựa mà đến, một kích đánh nổ yêu nghiệt đầu lâu. Ít nhất phải hậu thiên 7 tầng có thể làm được. Lúc này, đám người vây xem, khe khẽ nói nhỏ, Trình Lập Quyên nhíu mày quát lạnh nói, "Cho ta tản ra, đừng ở đầu ngõ chặn lấy." "Hừ, ảnh hưởng công vụ, quấy nhiễu pha án." Trình Lập Quyên nói đến một nửa, còn chúng vây xem liền đã đi tứ tán, không dám nhìn náo nhiệt. Vẹn vẹn có mấy cái võ nhân nhóm lưu tại chỗ, muốn biết yêu nghiệt lai lịch. Bọn họ liền ở tại phiến khu vực này. Nếu có yêu nghiệt chui vào, chính là cực độ hung hiểm sự tình. "Đại nhân." Nhìn thấy Trình Lập Quyên mặc trên người lại dùng, Trương Cao Mạch cuống quýt đứng dậy, có chút câu nệ, đập nói là bà, giải nghĩa trận tướng. Hắn về nhà, là đi tắt. Từ ngõ hẻm đầu cùng tường đá lật lên, trong lúc vô tình nhìn thấy yêu nghiệt cùng nữ tử tàng tiểu với nhau, mặt đỏ tới mang hai, hốt hoảng thoát đi, không cẩn thận đá phải tảng đá phát ra động tĩnh. "Được rồi, ngậm miệng." Trình Lập Quyên không kiên nhẫn khoát qua tay, "Ngươi đứng ở chỗ này chờ, chớ lộn xộn." Nàng đi hướng Phương Hồng chỗ tiểu viện. Nàng chính là hậu thiên tầng 5 huyện nha đại quan, có mùi Trình Lập Minh đường tỷ, tiểu viện nguyên chủ, võ đạo kỳ tài, dưỡng sinh trai người chép sách Phương Hồng. Trình Lập Quyên nheo mắt lại, vốn không muốn bán chỗ này thanh tịnh và đẹp đẽ yên lặng hai cửa tiểu viện, không biết làm sao ngày đó Lữ An Kiều trực tiếp tới cửa. Không nói lời gì, mua xuống kế nhà. Cũng may dựa theo giá thị trường cũng không có thua thiệt. Huyện nha đại quan, nửa đời, không có gì quyền thế. Nàng biết, Lữ An Kiều tất nhiên lấy được công danh, về sau sẽ là huyện nha con nhỏ. Hạt vừng cũng không phải là nghĩa xấu. Lại nhỏ quan, cũng là quan, có không thể vượt qua giai tầng khoảng cách. Đáng tiếc. Nghe nói, Lữ An Kiều chính là tội nhân Lữ Tử Kỳ cháu ruột, hiệp trợ trừ yêu, miễn đi vừa chết, nhưng lại nghĩ tham gia khoa khảo cũng là khó khăn rồi. Chứa chấp yêu tộc, là đại tội. Dựa theo đại càn luật, nó thất tộc, cùng với môn sinh đệ tử trên dưới ba đời cấm chỉ tham gia khoa cử. Trình Lập Quyên đối với Lữ An Kiều không có gì hoang khí, nhưng nghe nói việc này vẫn có một ít mừng thầm, không thể nói rõ mừng thầm. Nàng gõ vang tiểu viện cửa, nhìn thấy Phương Hồng, chất lên khuôn mặt tươi cười, lại nhiệt tình lại đóng cắt hàn huyên vài câu, giống như là tận chức tận trách, một lòng vì dân tốt lại. Nàng rất khách khí, còn nói lên yêu nghiệt đã mất mạng, không cần phải lo lắng sợ hãi, phải chăng cần nàng vào viện hỗ trợ tuần tra xem xét một phen môn nữ. T. Phương Hồng yên lặng, giả vờ như không biết rõ tình hình, có chút nghĩ mà sợ biểu tình, yêu nghiệt hại người, thật đáng sợ, ngày nắng to ta toàn thân tay chân đều phát lạnh. Ngày nắng to, toàn thân phát lạnh. Trình Lập Quyên sắc mặt sững sờ, có chút mờ mịt, nhìn xem Phương Hồng mặc trên người hoa áo đông. Áo đông thêu lên từng đóa hoa nhỏ, nhìn phá lệ thật dày. nàng khoe miệng co giật, nhắc nhở Phương Hồng hiện tại nhanh đến mùa đông. Ngươi không hiểu. Phương Hồng lý trực khí chẳng nói, đây là dùng để hình dung bi phẫn kiểu câu, tên gọi tắt khí run lạnh. Dạng này a. Trình Lập quên bừng tỉnh đại ngộ, là ta cô lậu quả văn. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, trong huyện thành ngẫu nhiên phát sinh yêu nghiệt hại người thảm án. Người của Chu Yêu Thi cùng người của huyện nhà không biết ngày đêm điều tra, gây nên những yêu nghiệt kia vùng vây dây chết, ngoan cố chống cự. Cái này cũng không có cách nào. Quận huyện thực sự quá lớn, trăm vạn nhân khẩu hội tụ ở đây, thảm thức điều tra ít nhất cũng phải 2 tháng. Sau nửa tháng, Phi Vân thư viện chuyên dụng tại luyện võ rộng lớn đất bằng, phủ lên kiên cố hắc thạch gạch, kín kẽ, chỉnh tề khí phái, hao tổn của cải hơn ngàn lượng bạc. Hắc thạch gạch giá thành đắt đỏ, từ phủ thành công tượng giã luyện chế tạo ra. Quận huyện không có loại kỹ thuật này. Ánh nắng chiếu, gió lạnh phá, sân bãi biên giới đứng sừng sững lấy một mặt phiến đá, cao 5 trượng, rộng 3 trượng, trải rộng gió táp mưa sa tuế nguyệt vết tích. Phía trên treo lơ lửng một chương màu xanh bảng danh sách. To lớn màu xanh bảng danh sách, viết lấy 10 cái học sinh tính danh, tuổi tác, cảnh giới võ đạo, cùng với căn cốt linh tính phẩm cấp. Chính là Phi Vân thư viện thanh vân bảng, chỉ lấy 10 hàng đầu. Tại nó phía dưới, đứng đấy một nữ tử, ước chừng hơn 20 tuổi, bên người nàng vòng vây hơn 10 cái nữ tính học sinh, tranh nhau lấy lòng nói chuyện, "Thi Nhi tỷ, ngài thế nhưng là võ đạo kỳ tài, không ai có thể đoạt ngươi thanh vân bảng thứ nhất." Trần Hi Nhi, hậu thiên 7 tầng, căn cốt cực cao, liên tục 2 năm danh liệt thanh vân bảng thứ nhất. Hôm nay, nàng du lịch xung quanh hương trấn, chuyên trở về, hỏi đám người, "Phương Hồng ở nơi nào? Ta cùng hắn đều là kỳ tài chi tư, nên gặp một lần." Mấy cái nữ học sinh cười một tiếng, chỉ ngồi dưới tảng cây Phương Hồng. "Ồ." Trần Hi Nhi nhìn qua, hai mắt tỏa sáng, kéo lên bên thai mái tóc, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Nàng cùng đám người mỉm cười nói, "Ta tại xung quanh hương trấn phát hiện một tổ tạo hình kỳ lạ trứng chim, vỏ trứng bên trên hoa văn quấn quanh, xanh da trời xanh đan sen, như là điêu khắc, cho các ngươi mở mang tầm mắt." Nói xong, Trần Hi Nhi từ trong bọc hành lý lấy ra mấy miếng kỳ lạ trứng chim, tựa như ngọc thạch, có ánh sáng long lanh, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng lộng lẫy. "Đây là yêu tộc trứng." Đám người nhìn lên, sắc mặt rung động, hô to gọi nhỏ. Cách đó không xa, Phương Hồng ánh mắt lấp lóe, âm thầm trầm ngâm, "Yêu tộc sinh ra trứng, nếu là đem nó bổ ra, có tính không chém yêu đâu." Huyện Phi Vân, cửa Thanh Bắc, 20 dặm bên ngoài núi Hoang. Thu. Một tiếng kinh không át mây kêu to quanh quẩn. Một cái lông trắng đen miệng như ương lớn yêu tộc bay lượn tại ngàn mét phía trên không trung, nổi giận âm thanh kêu, nổ tung khí lưu, đánh tan mây trắng, sóng âm văng cái càn quét tứ phương. Nó xuyên qua mỏng manh tầng mây. Nó quan sát huyện thành đầu tường, người đến người đi, như nước chảy. "Ta hậu đại." Huyết mạch cảm ứng. Cặp kia màu hổ phách con người lóe qua bạo ngược hung tàn sát thái, đột nhiên vỗ cánh, xuyên ra tầng mây, nó hướng phía tường thành lao xuống, phát ra một tiếng vô cùng bén nhọn kêu to. Một mấy mắt, gió ngừng, náo nhiệt viên náo cửa thành yên tĩnh lại. Hàng trăm hàng ngàn đám người thất khiếu chảy máu, ngưng kết tại chỗ, nhao nhao ngã quỵ. Thủ cửa thành binh lính nhóm cũng lảo đảo, chỉ cảm thấy một tiếng này nhiếp nhân tâm phách gáy gọi, giống như là truy hung hang đục tại trên trán, giống như là bụi gai bên thai đóa bên trong khuấy động. "Yêu tộc." Đám sĩ tốt ngẩng đầu nhìn lại, sợ đến vỡ mật. "Trước thiên tiên đại yêu." Thủ tướng cưỡi ngựa kiến thức nhiều, tầm mắt rộng, sắc mặt thoáng cái trắng bệnh. "Tiểu yêu, tương đương với nhân tộc hậu thiên cảnh giới. Đại yêu, cùng cấp thiên tiên." Giờ khắc này, thiên tiên đại yêu một tiếng giống, trăm người mất mạng, ngàn người hôn mê. Chương 59, ngày xưa tiên hiền máu, đổi lấy hôm nay cũng càng côn, trùng, cảnh giới võ đạo, hậu thiên 9 tầng, tiên tiên ngũ cảnh. Hậu thiên võ nhân, cao hơn một tầng, chính là cao không biên giới, hậu thiên cùng tiên tiên, trọn vẹn không có chút nào khả năng so sánh, trên lệch không hợp thói thường, mạnh yếu cách xa, đã là hoàn toàn khác biệt sinh mệnh cấp độ. Giờ khắc này, huyện thành cửa bắc, yên lặng như tờ, lâm vào giống như chết đáng sợ yên tĩnh. Thu. Lông trắng đen miệng như chim ưng tiên đại yêu vỗ cánh ở giữa, xuyên thấu tầng mây, lao xuống, hai cánh thoáng cái triển khai, ước chừng 30 mét rộng, cơ hồ đem ngày đông ánh nắng hết thảy che khuất. Cái kia thủ thành tướng lĩnh, chính là hậu thiên tầng thứ 9 chân khí cảnh. Luận quan thân phẩm giai, hắn cùng cựu huyện lệnh thi cao hộ thuộc về cung cấp. Luận chiến lực, hắn còn mạnh hơn một bậc, nếu không cũng đảm đương không được quận huyện thủ tướng. Phi Vân huyện thành, tổng cộng có 4 cái cửa thành. Cách mỗi nửa tháng, thay phiên tuần tra xem xét. Hôm nay vừa giá trị hắn luân chuyển cương vị, thủ cửa bắc, gặp đại yêu, nháy mắt liền lâm vào tuyệt vọng, cảm giác được tử vong bóng tối bao phủ, chỗ nào xuất hiện tiên tiên đại yêu, hay là giống chim? Trốn. Trong chốc lát, liền làm ra quyết định, hắn đội vàng vứt bỏ ngựa đảm bệnh. Hắn căn bản không có ý niệm phản kháng. Đối mặt một cái đại yêu, còn nghi đối kháng. Chạy thoát coi như phúc lớn mạng lớn. 50.000 quân lực bộc phát, rót vào hai chân, trên đất bùn đất bạo tạc, cục đá ném bắn, nổ ra từng cái hố nhỏ. "Nhanh, nhanh." Thủ thành tướng lĩnh đem thân pháp thôi động đến cực hạn. Hắn nghĩ xông vào cửa thành bắc, tiến về trước huyện nha tìm tiên tiên cao nhân xuất thủ, huyện nha bên trong có tiên tiên tọa trấn, ta trước kêu bái kiến qua vị cao nhân kia. Chỉ cần vào thành, người đi đường nhiều, dân trạch lầu các cũng chen chúc, mượn nhờ biết rõ địa hình có lợi nhân tố, chạy ra một kiếp cũng không phải là không có khả năng. Huống chi trong huyện thành nhân khẩu dày đặc, chỉ cần nó không nhằm vào ta, như vậy ta chạy nhanh hơn người khác là được. Trong nháy mắt, hắn suy nghĩ xoay nhanh, giống như thời gian đều biến chậm chạp. Cửa thành, hai đầu trường long đội ngũ đồng loạt ngã trên mặt đất, chỉ mười mấy cái võ nhân ngưng kết tại nguyên chỗ, liền thấy một chùm yêu quang bạch phá bầu trời, từ thiên cung mây trắng giá lâm đến cửa thành phía trên, thả ra nhiếp nhân tâm phách khủng bố uy áp. Nhân tộc đáng chết. Cái kia toàn thân hắc bạch phân minh, lông vũ như ngọc, giống như ưng điêu đại yêu quan sát phía dưới. Nó màu hổ phách con ngươi toát ra cực kỳ hung tàn. Một cái lao xuống, song chảo mở ra. Nó chụp vào thủ thành tướng lĩnh. Bóng tối bao phủ. Đại yêu đánh tới. Bài sơn đảo hải uy áp giống như đem xung quanh không khí thanh không, hình thành một mảnh chân không lĩnh vực, khiến người không thở nổi. Hoàng bét. Thủ thành tướng lĩnh, hai chân như nhũn ra, hắn ấy mắt lộ ra tuyệt vọng đến cực điểm sát thái. Quá chế. Quá mạnh. Trên mặt hắn hiện ra khổ sở dáng tươi cười, liền cảm thấy mắt tối sầm lại, chán tê dần, bị móng đuốt sắc bén trực tiếp xốc lên sướng sọ, tinh hồng sắc yêu lực một quyền. Ư ngực một tiếng, nuốt vào trong bụng, bạch điêu đại yêu ăn tươi nuốt sống nuốt xuống. Chân khí cảnh võ nhân. A, mùi vị vẫn được. Nó rơi xuống mặt đất, lại vỗ cánh bay lên không, trực tiếp đụng nát tường thành. Nó xâm nhập trong thành, lại một tiếng huýt dài, rộng lớn cánh chim nhấc lên mãnh liệt khí lưu, giống như là rít lên mà đến gió lốc quá cảnh, càn quét toàn bộ cửa thành. Từng cái hai mũi chảy máu, tại chỗ chết đi, không kịp phát ra kêu sợ hãi. Dù cho khí huyết như lò võ nhân, cũng mặt lộ vẻ thống khổ, ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu kêu thảm, cảm thấy kim đâm đâm nói. Đây là khoảng cách gần sóng âm vênh tạng. Chỉ có hậu thiên tầng 5, rèn luyện qua nội tạng mới có thể bình yên vô sự. Từ ngực, từ ngực. Bạch điêu thuận miệng nuốt ăn mấy cái võ nhân, dương cánh, thẳng vào không trung, lần theo huyết mạch ở giữa yếu ớt cảm ứng, vạm nhưng bắn về phía Phi Vân thư viện phương hướng. Xoẹt. Nó phá vỡ bức tường âm thanh, đến không hết khí lưu nổ tung, vẽ ra trên không trung một cái tựa như đem không khí thiêu đốt nổi lên sóng bạc vết tích. Cùng thời khắc đó, Phi Vân thư viện, thanh vân bảng treo lơ lửng phiến đá bên cạnh. Đám người vây xem, chỉ trỏ, nhìn xem vỏ trứng mặt ngoài hoa văn đồ án. Cái này trứng tạo hình, thật là kỳ lạ. Phương Hồng Cầm Dưa đứng tại phía ngoài đoàn người, yên lặng đài quan sát gọi là yêu tộc trứng. Yêu tộc cùng bình thường động vật khác nhau ở chỗ nào? Yêu tộc sinh sôi hậu đại phương thức, cũng chia làm đẻ trứng đẻ con. Phương Hồng mặt không biểu tình, đáy lòng tuôn ra đếm không hết nghi hoặc, chẳng lẽ nói có trí tuệ động vật liền yêu tộc? Không đúng, không đúng, yêu thân kết cấu, tướng mạo, hình thể cùng động vật hoàn toàn khác biệt. Thôn Lạc Hà Hồ yêu, huyện Phi Vân Miêu yêu, nhìn đều có cực hạn mỹ cảm. Đơn thuần vẻ ngoài, liền không đứng đắn. Dựa theo thư tịch bên trên ghi chép, yêu tộc vừa ra đời liền có không tầm thường linh trí, chỉ cần 1-2 năm liền có thể dựng dục ra yêu lực. Phương Hồng lắc đầu, không khỏi cảm khái, có yêu lực là tiểu yêu, có thể so với hậu thiên tầng thứ 4, khí huyết như lò võ nhân. Từ hướng này nhìn, nhân tộc trẻ nhỏ phát dục kỳ quá dài dằng dặc, dưỡng dục mười mấy năm, thật vất vả mới lớn lên, có thể hay không trở thành võ nhân hay là hai chuyện. Bất quá, tiên kỳ lại yếu lời nói, hậu kỳ hẳn là mạnh đến vô địch mới đúng a. Phương Hồng nhai kỹ nuốt chậm ăn dưa xanh, mặc cho suy nghĩ phát tán. Cho tới bây giờ, hắn cũng coi như có sức tự vệ. Ban đầu tấn hậu thiên 9 tầng 2 đạo chân khí, tăng trưởng đến 12 đạo chân khí vừa đi vừa về xoay quanh, nó phẩm chất, uy lực của nó cô đọng trình độ, viễn siêu bình thường chân khí cảnh. A. Nhàn nhã sau khi, chợt có tim đập nhanh cảm giác, Phương Hồng nhìn về phía nguy cơ nơi phát ra phương hướng. Một bên khác, Trần Hy Nhi nhìn xem Phương Hồng, rất hiếu kỳ, nhưng không có chủ động mở miệng. Hai người đều là võ đạo kỳ tài tư chất. Nàng chính là hậu thiên 7 tầng đỉnh phong, mở miệng trước, liền lộ ra làm mất thân phận. Lại một cái, nàng là quận huyện phú hộ khuê tú, thấu tình đạt lý, rất thận trọng, ra mặt mỏng, tại trước mặt mọi người cùng nam tử đáp lời. Đây là không có giáo dục, không có quy củ, không tuân thủ phụ đạo biểu hiện. Nghe tổ gia gia nói, trời sinh linh tính cao người, so thiên sinh căn cốt tốt càng thêm hiếm thấy, lại càng dễ đột phá tiên thiên. Trần Hy Nhi ánh mắt có chút lóe lên, liền thấy Phương Hồng chậm rãi quay đầu, toát ra mấy phần nghi hoặc, nhìn ra xa phía bắc bầu trời, lại quay đầu nhìn thoáng qua ngọc thạch trứng chim, như có điều suy nghĩ dáng vẻ. Đang nhìn thanh vân bảng, cao độ, phương hướng đều không đúng. Nàng không nghĩ quá nhiều, vô ý thức hướng phía bên kia nhìn một cái, a, có cái chấm đen nhỏ, giống như đang nhanh chóng biến lớn. Chỉ gặp phía bắc bầu trời, mây trắng ở giữa, toát ra điểm đen. Gần, thêm gần. Trần Hy Nhi sắc mặt sững sờ, khóe mắt giật một cái, con ngươi kịch liệt rút lại. Chỗ nào là cái gì điểm đen, rõ ràng là một cái cự điêu, hai cánh triển khai ước chừng 8-9 triệu rộng. Cái kia bạch điêu giống như phương hướng rất rõ ràng. Nó hướng phía bên này, thẳng tắp bay tới, ven đường một cái hiện ra sóng khí chói mắt vết tích, dường như vượt ngang trời cao tấm lụa, vạch phá mỏng manh mây trắng. Huyện thành trên không làm sao toát ra cái giống chim yêu tộc. Trần Hy Nhi sắc mặt biến, trực giác nói cho nàng, đầu này yêu tộc là hướng về phía nàng đến. Lúc này, trung quanh thư viện đám học sinh cũng phát hiện đầu kia bạch điêu yêu tộc. Cái đó là yêu tộc dám ở chúng ta huyện thành trên không bay, còn dám bay đến thư viện đến. Đám người ẩn ẩn phát giác được chỗ dị thường, giống như là lạ ở chỗ nào, tiếp lấy liền kịp phản ứng, đầu kia bạch điêu tốc độ phi hành quá nhanh, xé rách mây trắng, vạch phá bầu trời, bạo nhưng lao xuống xuống dưới. Trước một khắc, chỉ thấy nó đại khái hình dạng. Sau một khắc, bạch điêu tới gần, rõ rệt nhìn thấy nó cặp kia hổ phách con người, sắt thép đúc kim loại thuần trắng lông vũ, từng chiếc dựng đứng, lấp lánh ánh sáng lộng lẫy, phụ lên ra vô biên hung tàn uy thế. Đám người nháy mắt ngạt thở, giống như trái tim bị hung hăng nắm lấy, chỉ cảm thấy một cỗ ý lạnh từ lòng bàn chân bốc lên, lan tràn đến cái hốc, như là rơi vào hầm băng. Chính lúc này, một phương hướng khác, huyện nha trên không, đột nhiên nổ tung một đoàn chói mắt liệt diễm. Thiên tiên cao nhân, Phương Hồng ánh mắt khẽ động, chỉ gặp đoàn kia liệt diễm cực tốc lan tràn, cuốn tới, sáng lạn nóng rực, tựa như lung đỏ nửa bầu trời. Ầm ầm, cái kia bọc lấy một bóng người hỏa diễm lăng không vọt tới đại yêu bạch điêu. Trên trời rơi xuống mưa lửa, tỏa ra pháo hoa, khổng lồ đến cực điểm sóng khí chậm rãi quyết tán, truyền ra long trời lở đất nổ vang thanh âm. Ngọn lửa kia bóng người hét to, làm cản, tiên thiên sơ cảnh đại yêu cũng dám dương ai. Lại một tiếng nổ vang, Phi Vân thư viện phía trên bầu trời nhuộm đỏ, vòm trời chấn động, đại địa lay động, một cơn gió mạnh đập vào mặt. Phương Hồng ngước nhìn, có chút rung động, đây chính là tiên tiên cảnh giới. Mạnh đến mức không còn gì để nói a. Nhìn, kiếm đầu người rất khó, cơ hội là không có khả năng. Nhưng, người nếu không truy mộng, cùng cá ướp muối có gì khác biệt? Hắc hắc, may mắn ta còn không có trò chân khí cao cấp. Phương Hồng nheo mắt lại, đi đến chỗ hẻo lánh, hướng phía trên không bạch điêu gõ gõ ngón tay, khảo thí bảng, chân khí đạn. Chương 60, ngày xưa tiên huyền máu, đổi lấy hôm nay cũ càng khôn, hạ, cái gọi là chân khí, luyện hóa nhân thể âm dương, phản bản hoàn nguyên quy chân, ngưng tụ không tan, câu thông trong ngoài, là võ nhân chân khí. Bạch. Phương Hồng trong nháy mắt ở giữa, liền có hai đạo chân khí đạn bắn ra, xuyên thấu sóng khí cùng sóng âm, dường như không gì không phá trong suốt mũi tên, nhưng lại mẫn diệt tại bạch điêu toàn thân yêu quang bên trong. Cái này uy lực, tựa hồ so ta dự liệu yếu hơn một chút, không cách nào làm bị thương nó. Phương Hồng có chút tiếc nuối lắc đầu. Vừa ra tay, liền biết không thích hợp, khảo thí bản chân khí đạn uy lực lại yếu. Dù sao, bằng vào nộ tính cao, sáng tạo cải tiến võ đạo đấu pháp cần đi qua lượng lớn rèn luyện. Phương Hồng bèn bèn suy nghĩ nửa tháng có thừa, còn có chờ tăng cường. Tốc độ ánh sáng, linh quang lấp loé. Phương Hồng nhìn qua cao trăm trượng chống không tiên tiên chiến đấu, tiên tiên đại yêu bố cánh, tiên tiên võ nhân giả quyền. Thử lại lần nữa. Phương Hồng lại lần nữa trong nháy mắt bắn chân khí, làm ra nhỏ bé điều chỉnh, vậy mà so trước đó mạnh hơn 2 phần, trực tiếp xuyên thấu bạch điêu toàn thân yêu quang, đánh chúng nó cánh chim gốc rễ. Chân khí tiếp xúc yêu thần, nổ bể ra đến, như bạo liệt đạn. Đinh đinh hai tiếng nhẹ vang lên, vừa chuyển ra, liền bị trời đất quay cuồng nổ vang che giấu. Liếc nhìn lại, nó vẫn như cũ lông tóc không thường, một quặp lông đều không có rơi. Buồn cười. Chân khí cảnh võ nhân đánh lén. Đại yêu bạch điêu căn bản không để ý, bay nhảy hai lần cánh, chấn động cánh chim, nhấc lên gió lớn, cơ hồ chống rông tạo ra cỡ nhỏ gió lốc, thẳng hướng đưa thân vào liệt diễm bên trong tiên thiên võ nhân. Gió trợ thế lửa, đè tới. Phong lưu kịch liệt cuồng bạo, thế mà đem hỏa diễm thổi đến con mèo, muốn dập tắt. Dương viêm nào? Cái kia tiên thiên cao nhân quát to một tiếng, cuốn quanh toàn thân hỏa diễm thoáng cái tản ra, lợi ra, trải rộng bốn phía, cực tốc lưu động lên, hết thảy hội tụ tại song trưởng của hắn ở giữa. Chỉ gặp một tên tóc mai hơi trắng trung lão niên tiên thiên võ nhân đứng lặng giữa không trung, cánh tay nâng lên, hai bàn tay khép lại, lại có một cái hỏa diễm đao dần dần thành hình, kéo dài hơn 10 trượng chi trưởng, tựa như hư ảo không chân thực liệt diễm trường đao. Phi Vân thư viện phía trên không trung, tiên tiên chiến đấu, gió lửa đụng nhau, dẫn tới vô số người ngước nhìn. Thư viện nhóm giáo viên, đám học sinh, bao quát cư dân phụ cận, tiểu thương người bán hàng rong, người đi đường, ca múa hoanh hoanh gánh hát nơi nữ tử, tất cả đều đang ngước nhìn không trung. Tiên tiên, kia là tiên tiên cảnh giới cao nhân, chém giết đại yêu. Hai họa, muốn mạng a. Chúng ta huyện thành chính là Thương Châu phủ chỉ hạ khu vực, khoảng cách biên cương Giang Châu phủ có tới 1500 dặm, vì sao lại có tiên tiên đại yêu, sợ là tổn lấy kinh thiên âm như a. Đi, đi mau, chớ lại xem. Từng cái sắc mặt kinh hãi, khủng hoảng, rời xa nơi đây. Như loại này cấp độ chiến đấu, hơi không cẩn thận, liền sẽ bị dư ba tai họa, trên trời liệt diễm lan tràn đến bạch điêu yêu thân phía trên, mượn nhờ gió bão, đốt cháy tràn đầy, cuốn lên xung quanh không khí nhỏ bé bụi, dẫn phát một chuỗi mắt xích thức chấn động bạo tạc. Giống như pháo hoa nở rộ, rơi xuống mưa lửa, bị luân mị hoán cảnh quan mang đến tai họa. Khắp nơi lầu các dân trạch bị nhét lửa. Trong khoảnh khắc, khắp nơi cháy, toát ra nồng đậm khói đen. Trốn. Đao mệnh a. Tiên tiên ở giữa chém giết, một chút xíu dư ba liền có thể thiêu hủy phòng ốc, mất mạng. Phu cận đám người tranh nhau chen lấn thoát đi. Ven đường hàng vỉa hè, cửa hàng, thoáng như chiến tranh tiến đến loạn thế cảnh tượng. Trên đường hỗn loạn, lẫn nhau xô đẩy, có người ngã nhào trên đất, rốt cuộc không đứng dậy được, tràn ngập kinh hô thét lên các loại âm thanh. Giờ khắc này, trong thư viện, Phương Hồng đứng tại yên lặng trong rừng cây nhỏ, liếc mắt xa xa giáo viên bố đầu, học sinh tứ tán, truyền đến khàn cả giọng gấp rút gầm rú, giống như muốn đi vào thư viện hầm ngầm tị nạn. Hầm ngầm xem như tị nạn phòng, chẳng phải là thật quá ngu xuẩn? Cái này cùng đà điểu gặp được nguy hiểm đem đầu chôn ở hạt cát bên trong khác nhau ở chỗ nào? Phương Hồng lắc đầu, con ngươi như đuốc ánh sáng, tiếp tục bắn ra từng nhát không màu chân khí. Đinh đinh đinh, mấy cây màu trắng lông vũ bị đánh gãy, từ trên cao rơi xuống. Còn chưa đủ, hay là quá yếu? Phương Hồng tiếp tục diễn biến chân khí đạn, tiến hành điều tiết, uy lực ngày càng mạnh mẽ. Phương Hồng mặt lộ thần sắc lo lắng, nếu như huyện Phi Vân tiên tiên cao nhân lạc bại thân vong, huyện thành hơn triệu nhân khẩu, chỉ sợ đều biết biến thành đại yêu khẩu phần lương thực, đến lúc đó núi thây biển máu, cực kỳ bi thảm, không biết mấy người có thể còn sống. Quay đầu liền chạy, thoát đi huyện Phi Vân. Phương Hồng tự nghĩ làm không được, yêu nghiệt tiềm ẩn, hại người tính mệnh, hắn không phải là chúa cứu thế, quản không được nhiều như vậy, chỉ có thể bảo vệ tốt bản thân một mẫu ba phần đất. Nhưng tiên tiên đại yêu đột kích, sẽ đổ sát cả huyện thành tất cả mọi người, cái này thuộc về đại nghĩa phạm chủ. Cậu thả sống tạm bỡ, liền làm trái hắn cao thượng phẩm đức. Xem như một ngày sao chép năm sách người chép sách, Phương Hồng kiến thức rộng rãi, nhìn qua lượng lớn ghi chép, rất rõ ràng nhân tộc yêu tộc không đội trời chung, đã là chủng tộc sinh tồn sinh sôi kéo dài tồn vong đấu tranh. Ở chỗ này ở thật tốt. Dọn nhà lời nói quá khó khăn. Huống chi yêu nhi, chăn chăn đi học luyện võ, cùng lão sư đồng học quen thuộc, nhận biết bạn mới, trong chớp mắt liền chuyển trường, hoàn cảnh xa lạ đối với tâm lý ảnh hưởng rất lớn. Phương Hồng hấp khí, bộc phát chất khí, như mưa tên bắn về phía cái kia bạch điêu đại yêu. Vô luận như thế nào, dù sao cũng phải hơi hết sức mọn. Chốc lát, trong thư viện một mảnh quần cũ kẽ, không thấy bóng dáng. Tiên tiên chiến đấu còn đang tiếp tục, đánh gái một ngày một đêm đều như thường. Lại đến, Phương Hồng đi qua tìm đòi, điều chỉnh, nghiệm chứng, chân khí đạn uy lực lật gấp mấy lần, thoáng cái xé rách trời cao, đánh trúng bạch điêu màu hổ phách con người. Thu. Nó đông nhiên trừng mắt nhìn, rít lên nói, trên mặt đất cái kia chân khí cảnh võ nhân, không đi làm bệnh, còn dám đánh lên ta. Không biết lượng sức đồ vật, chúng ta sẽ ăn số ngươi. Chỉ gặp, nó hốc mắt ẩn ẩn biến thành màu đen, chảy ra một điểm đen nhánh yêu huyết. Vẹn vẹn chảy máu. Không có đâm mù. Phương Hồng trừng trừng mắt, im lặng, cái này khiến ta thật mất mặt ta. Không hổ là tiên tiên đại yêu, không có nhược điểm, khó mà phá phòng. Hậu tiên nghịch cảnh chém giết tiên tiên đại yêu, hoàn toàn là không thực tế hy vọng xa đời. Ta có thể kích thương, đã là coi như không tệ, chuyến đi đủ để hành động toàn bộ quận huyện. Tổn thương khá thấp, tất công khó khăn lập, nhưng cũng tại Phương Hồng trong dự liệu. Chân khí là hắn nhược điểm. Cần biết, chân khí số lượng cùng chân khí uy lực chính là thành có quan hệ trực tiếp tăng trưởng quan hệ. Hết hạn trước mắt, tấn thăng nửa tháng, Phương Hồng trong cơ thể mới diễn hóa 12 đạo chân khí, vượt qua huyện ý thi cao hổ, tạm thời không bằng nữ tử áo xanh Khương Khả Lam. Đương nhiên, chân khí quy chân khí, chỉ là quyết định chiến lược một bộ phận nhân tố. Phương Hồng xuề năm ngón tay ra, chậm rãi bóp hai lần, nhìn chằm chằm phía trên tiên thiên chiến đấu, tiên thiên nguyên khí dung hợp thánh địa thần phủ đại lực đan còn sót lại dược lực. Cho tới hôm nay, thô sơ giản lược tính ra lời nói, ta ước chừng 200.000 quân lực, chính diện đánh một quyền, không biết có thể hay không tổn thương đến tiên thiên đại yêu. Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Trên trời gió lửa cuốn quanh, chấn động nổ vang, càng ngày càng nghiêm trọng. Bạch điêu đại yêu đung đưa trái phải. Mục tiêu của nó là mang về dòng dõi hậu đại, thuận tiện ăn vài trăm người. Nó bình thường thường xuyên ăn người, nhấm nuốt huyết đủ, nhưng không có cách nào tận hứng, đến giữ lại máu người sống, đổ vào dòng dõi thai trứng. Lấy máu người đổ vào, có thể ra tốc nở, còn có thể tăng lên trứng thai dinh dưỡng phẩm tính. Đến lúc đó, dòng dõi phá sát ra, sinh ra tới liền có yêu lực tiểu yêu. Thử. Nó đột nhiên ra tốc biến hướng, thất ra vị kia tiên thiên võ nhân, vỗ cánh ở giữa, lao xuống, chụp vào Phi Vân thư viện thanh vân bảng phiến đá bên cạnh cái kia mấy cái trứng. Về phần nhặt được yêu trứng Trần Hy Nhi, nàng thoát đi thời điểm, quên đi mang lên bọc hành lý. Quả là thế. Trần Hy Nhi nhặt được trứng, dẫn tới cái này tiên thiên đại yêu. Phương Hồng xác định suy đoán. Dưới mắt, không phải là truy cứu sai lầm trách nhiệm thời gian, mà lại, Phương Hồng không cảm thấy Trần Hy Nhi có tội tình gì qua chỗ. Duy nhất khuyết điểm là sơ ý đại ý, nàng không nghĩ tới đây là tiên thiên đại yêu trứng, mà tiên thiên đại yêu lại thông qua thủ đoạn nào đó, lần theo huyết mạch cảm ứng, tập kích Phi Vân quận huyện. Nhưng muốn nói Bạch Điêu vô tội, thuộc về người bị hại, là báo thủ tìm con giết người đáng giá lý giải. Vậy liên quan u, sinh là người, đương nhiên đứng tại nhân tộc trên lập trường. Tiên thiên đại yêu giấu ở phụ cận hướng chấn, làm sao biết có ý đồ gì, tại nhân tộc cương vực đẻ trứng, nói không chừng còn dùng máu người đổ vào, giúp đỡ nở, mau chóng ra đời. Vừa mới đản sinh yêu tộc con non, muốn hai ngàn yêu lực, trước phải ăn máu người, xem như thuốc dẫn, lấy nhân tộc huyết dịch thúc đẩy sinh trưởng ra một tia yêu khí. Đây cũng là nhân tộc cùng yêu tộc không cách nào cùng tồn tại nguyên nhân một trong. Nhờ có Trần Hy Nhi đem nó dẫn ra, có cơ hội đem nguy hiểm bóp chết trong trứng nước, nhưng vẫn từng có mất chỗ. Nhặt yêu trứng, nên lập tức phá hủy, hay là đun sôi ăn? Như vậy, là đi, hay là xuất thủ? Trong nháy mắt chân khí, khó mà tổn thương nó, Phương Hồng đáy mắt lóe qua vẻ chần chờ. Ai? Tùy ý nó đoạt lại yêu trứng, tương lai nở ra giống chim tiểu yêu, sẽ có càng nhiều người chết thảm. Giờ khắc này, trong rừng cây, thế lửa dần lên, một chút xíu tràn đầy, toát ra nồng đậm hương khói, chuyển ra lốp bốp giòn vang. Thôi, ổn định phát dục, không phải là tham sống sợ chết. Phương Hồng chậm rãi nhấc chân. Hắn dạo bước ra, đón lấy cái kia bạch điêu, đi đủ khả năng sự tỉnh, hết bên trên một phần lực, ta cũng coi như không thẹn với lương tâm. Cây cối thiêu đốt, sương mù bao phủ, không khí ẩn ẩn và mèo. Phương Hồng thân ảnh ở trong đó như ẩn như hiện, xé mở áo vải ống tay áo, đeo lên cầu cháo. Không sử dụng át chủ bài, thi triển Đông Thiên môn. Một kích tức rời, bước trở ra, rời đi nơi này đi đón yêu nhi cùng chăn chăn. Về phần sự tình phía sau, huyện Phi Vân tiên thiên cao nhân có thể hay không chấn áp nó, liền không liên quan đến mình. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiền đồ. Ầm ầm, trải rộng lửa lớn khói đặc trong bụi cây, Phương Hồng bước ra một bước. Hắn một chân bước ra tựa như là hoành không xuất thế, hai bên hỏa diễm bị áp đảo biến nghiêng, tận diệt khói đặc, quét ra cho bụi, dường như hình thành một cái chữ V hình con đường. Một máy mắt, tốc độ của hắn nhảy lên tới cực hạn. 100 trượng, như là gang tấc ở giữa, hắn đi vào thanh vân bảng phiến đá phía trước. Từ trên cao quan sát, Phương Hồng ngăn tại Bạch Điêu đại yêu phải qua trên đường. Thấy thế, tiên tiên chân nguyên cảnh võ nhân, Trần Lập Dương hơi thất thần một cái. Cái này, dù là gặp qua sóng to gió lớn Trần Lập Dương cũng không nhịn được sững sờ. Hậu thiên cảnh giới, trực diện tiên tiên đại yêu, gần như tại kiến càng lấy cây. Trong huyện thành nhận cư chân khí cảnh. Đây là vì dân chịu chết ta. Thật là nghĩa sĩ vậy. Phần này nghĩa dũng, không biết sợ đám phách, đứng ra hành động vĩ đại làm hắn động dùng, vội vàng truyền âm, đưa ra cảnh cáo, ta chính là tiên tiên võ nhân Trần Lập Dương, ngươi chớ có tặng không mệnh, mau mau rời đi nơi đây. Tiên tiên đại yêu, không phải hậu tiên có thể địch nổi. Đầu này bạch điêu thuộc về giống chim yêu tộc, am hiểu nhất lao xuống giết địch, ngươi chớ ngạnh kháng. Đi về phía nam, ta tới tiếp ứng ngươi. Trần Lập Dương có chút gấp, vội vàng truyền âm, truy tại bạch điêu đằng sau. Không biết làm sao đuổi không kịp, không kịp, giống chim đại yêu tốc độ quá nhanh. Thậm chí, hắn truyền âm tại Phương Hồng vang lên bên hai. Mới nói được một nửa, bạch điêu đại yêu đã đi tới trước mặt. Vô tri, muốn chết. Ngươi chính là trên mặt đất cái kia tấp nập đánh lén ta chân khí cảnh võ nhân. Chết đi. Bạch điêu đại yêu một móng chụp lại. Cặp kia thuần trắng cánh chim che khuất ngày đông ánh nắng, dường như một cỗ hung tàn vô biên yêu phong tiếp cận. Bóng tối bao phủ, khiến người ngạt thở. đổi thành bất luận một vị nào chân khí cảnh, sợ đều biết toàn thân cứng ngắc, hai chân như nhũn ra. Giống huyện thành cửa Bắc thủ tướng, chỉ một chút, liền bị sốc lên xương sọ, không có chút nào dễ dỗi lực lượng. Giờ khắc này, đen miệng lông trắng như cự ương tiên thiên đại yêu mang theo từ trên trời giáng xuống hung tàn như thế, một móng đè nát tầng tầng không khí, ép ra mãnh liệt gió lốc, như thiên địa trong mờ tối, trong trời mây nô ra cự trảo, tràn ngập yêu lực ngưng tụ thành tinh hồng tia sáng. Tốt, tốt. Phương Hồng không lùi mà tiến tới, thẳng tiến không lùi, đã cảm thấy tâm ý thông suốt. Lúc nên xuất thủ liền xuất thủ. Hết thảy tạp niệm, chần chờ, do dự, cân nhắc, trong cái được và mất cân nhắc quét sạch sành sanh. Đến, đến. Phương Hồng hờ hững cười một tiếng, động thân, bắt ấn, 12 đạo chân khí thôi động, toàn thân hoàn cuốn một cỗ trong suốt khí diễm. Hắn uốn gối, thân như đứng như cọc gỗ, dương cực trạng thái. Hắn tay trái mở ra, chống giống một chảo, ôm đá luyện lực pháo không khí. Hắn tay phải nhẹ nhàng bắt ấn, hơi hợt, 200.000 quân lực bộc phát, Đông Thiên môn thức thứ nhất, khai môn kiến sơn. Trong chốc lát, gió ngừng, hình tượng dừng lại. Yên lặng như tờ thời khắc, trên đất hắc thạch gạch mặt ken két nứt ra, thanh vân bảng phiến đá lật tung, lấy Phương Hồng làm trung tâm, đẩy ra trên trăm nặng sóng, xen lẫn chấn động không chịu nổi cho bụi bùn đất, hình thành một mảnh như là chân không vòng tròn phạm vi. Cong. Phương Hồng một bàn tay đặt tại bạch điêu trên móng vuốt, vang vọng tận trời, hùng vĩ lực bộc phát, cứng đôi cứng, chính diện chống lại tiên tiên đại yêu thế công. Song phương đụng vào nhau, sóng khí càn quét, vô hình sóng chấn động quyết tán. Hắn toàn thân chấn động, tiết hầu ngọt, hai chân đau nhức rút lui mấy bước. Bạch điêu yêu thân ngưng kết giữa không trung, lại bị một kích này đánh trệ không. Nó con kia móng vuốt lớn màu trắng bảy biện ra rất nhỏ uốn lượn biên độ. Lại đến. Phương Hồng ánh mắt tỏa sáng, một ngụm máu phun ra, lại là một cái Đông Thiên môn. Nâng một hơi, lần nữa bắt ấn, hắn lòng bàn tay bạo nhưng khắc ở bạch điêu trên móng vuốt, đem nó uốn lượn cho đến bẻ gãy. Hậu Thiên võ nhân đánh gãy tiên tiên đại yêu móng vuốt, chưa từng nghe thấy. Kinh thế hai tụ. Cái kia bạch điêu bị đau, miệng phun yêu quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Phương Hồng không kịp nhìn kỹ, trong tầm mắt lưu lại một chùm yêu quang tàn ảnh, sắp xuyên thấu mi tâm của hắn chỗ. Trong con mắt chiếu ra tinh hồng nhan sắc, da đầu một nổ. Toàn thân run lên, hắn cảm thấy vô cùng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Thống quái, thống quái. Phương Hồng trái tim huyết dịch tựa như sôi trào, nhao nhao gầm rú lên, thoải mái lâm ly tư vị. Chân khí hộ thể, 12 đạo chân khí vừa đi vừa về xoay quanh, từ từ bốc lên. Ba ba, ba ba, giống đâm thủng bong bóng, cái kia một chùm yêu quang xé rách chân khí, thế như trẻ che quán thông 9 đạo chân khí. Chân khí phòng ngự tường có tới 12 tầng. Nhưng yêu quang tiến đến, chân khí phòng tuyến như là từng tầng giấy tuyên. Chân khí, chân khí. Phương Hồng dẫn động trong cơ thể khí huyết tinh đạo. Mượn nhờ đại yêu tập sát ngoại giới lực áp bách, rèn đúc chân khí trong cơ thể. Mượn ngoại lực, rèn bản thân. Thứ 13 đạo chân khí rèn đúc thành hình. Chỉ một thoáng, lại là 2 đạo chân khí diện hóa ra, tổng lượng đạt tới 15 đạo. Đây là tả khanh cấp bậc chân khí tiêu chuẩn. Về phần lực lượng, Phương Hồng ước chừng 200.000 quân lực lượng, vượt quá hậu thiên phạm chủ. Hùng hậu như vậy căn cơ, chân khí phẩm chất đương nhiên cũng cao dọa người. Hấp. 15 đạo chân khí sáp nhập, cuốn lên yêu quang, dần dần làm hao mòn, chậm chậm mẫn diệt, ngăn chặn lại yêu quang tiến lên tình thế. Nháy mắt, Phương Hồng thân hình thoát một cái, bay lên trời, nhìn thẳng đại yêu bạch điêu màu hổ phách con người, như bắt tấn như cầm tỷ như đẩy cửa. Đòn thứ 3 Đông Thiên môn. Lúc trước, Phương Hồng thi triển Đông Thiên môn không có gì dị tượng, mà bây giờ, 15 đạo chân khí xoay quanh, lượng biến gây nên chất biến, từ từ bốc lên không màu chân khí hoàn quấn Phương Hồng cánh tay, một tầng meo một tầng, một vòng bao một vòng, một làn sóng xếp một làn sóng, một đợt đẩy một đợt, nháy mắt hội tụ nơi tay trưởng tứ phương vị trí. Chợt nhìn, 15 đạo chân khí dọc theo cánh tay rót thành một cái như ẩn như hiện hình chữ nhật hình. Gặp này thời khắc, phúc chí tâm linh Phương Hồng chạm đến lô hỏa thuần thanh hoàn cảnh, lò lửa, không lửa không thành. Ông, một cỗ khó mà phỏng đoán tuyệt diệu gợn sóng, khuyết trương bốn phương tám hướng, bao phủ phiến thiên địa này. Ông, Phương Hồng bàn tay ngay phía trước, mông lung môn hộ một chút xíu hiện hiện ra, khảm nạm mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, dung nạp vạn sự vạn vật. Cái này phiến mơ hồ môn hộ như sừng sững bòm trời phía trên, thuyết minh vĩ đại cùng cao quý, không cho phép thế gian vạn tộc nhìn thẳng. Ngôn ngữ đã trắng xanh bất lực, khó mà miêu tả. Tuy chỉ là một sợi ý cảnh, cũng có không thể diễn tả uy nghiêm. Đang chờ miệng phun yêu quang bạch điêu sử suốt, liền cảm thấy bản năng sợ hãi, thâm phách run, mật dọa phá, màu hổ phách con ngươi rút lại, cố nén túi đầu thần phục vẻ sợ hãi. Đây là, nó cơ hồ cắn nát răng, chữ câu câu nhìn chằm chằm Phương Hồng. Vốn chỉ là cái hậu tiên 9 tầng võ nhân, không chút nào thu hút, yếu đuối, dám nên chiến nó, bất quá là tự chịu diệt vong thôi. Nhưng thi triển ra dạng này tuyệt diệu pháp môn, thoạt nhìn như là, giống như là trong truyền thuyết cánh cửa kia. Bạch điêu trong mắt thoáng cái trường đến căng tròn, bao hàm vẻ hoảng sợ, toàn thân lông vũ dựng đứng. Không thể nào. Đây là Thiên Vũ tộc che trời chi môn, chỉ là ti tiện nhân tộc. Làm sao lại dùng thiên tộc pháp môn? Nó trong lòng điên cuồng gào thét, thét lên, tránh thoát bản năng sợ hãi, nhận định người này đánh cắp thiên tộc công pháp. Tội không thể tha thứ. Chết. Nó miệng ngậm tinh hồng yêu quang, cắn về phía Phương Hồng, muốn đem nó xé xác sống lột, cạo xương ăn thịt, nuốt vào trong bụng. Cùng thời khắc đó, Phương Hồng một bàn tay nên đón. Lòng bàn tay phía trước, vắt ngang môn hộ, lúc sáng lúc tối lơ lửng, Phương Hồng nâng cái này một cái hư ảo mông lung môn hộ, nghiền nát nó tinh hồng yêu quang, đi ngược dòng nước. Bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đánh gãy trong miệng nó dính lấy nhân tộc huyết đục sắc bén lên răng, tiếp lấy lại thẳng đến hàm trên, 200.000 quân lực bộc phát, đánh xuyên qua yêu sương, quán thông đầu lâu, tung bay tiên thiên đại yêu. Đinh. trước người hiền thánh, căn cốt đề cao. Phương Hồng trước mắt lóe qua trạm yếu hệ thống một cái nhắc nhở. Cái này cũng được. Phương Hồng ngạc nhiên, không có nghĩ lại, nhìn về phía trước mặt đầu này bạch điêu đại yêu. Nó đầu lâu dương lên, cùng cổ hiện ra gấp vông. Nó miệng há mở, khoe miệng bị xé nứt, chảy ra đen nhánh yêu huyết. Nó bị đập yêu thân đều hướng lên ném đi, chỉ cảm thấy cổ phát đau nhức, đầu óc vang ngọng ngọng, triệt triệt để mộng, suy nghĩ tựa như lâm vào trạng thái đờ đẫn. Hậu tiên 9 tầng chân khí cảnh, đơn thuần lực lượng không thua gì tiên tiên sơ cảnh. Chẳng lẽ là nhân tộc? Là nhân tộc tôn giả, đánh cắp thiên tộc công pháp. Chết, nhất định phải giết chết người này. Nó tựa như nghĩ đến bí ẩn gì, nháy mắt thanh tỉnh lại, sát ý sinh sôi. Lúc này, Phương Hồng một kích tức rời, bước trở ra, không còn ham chiến. Ngắn ngủi mấy giây, liên tục 3 cái đông tiên môn, cơ hồ hao hết sạch hắn toàn bộ thể lực. Ước chừng còn có 30-40 thể lực, tiếp tục đánh xuống, hoặc là tàn huyết nhặt đầu người, khó tránh khỏi sẽ có chút cấp tiến, nguy hiểm. Kể từ đó, cũng coi như hết sức. Cái kia tiên thiên cao nhân hẳn là có thể đem chu sát. Phương Hồng trọng thương bạch điêu, nhưng cũng bị thương. Trong cơ thể khí huyết cuộn cuộn, chân khí vướng hữu, ngũ tạng lục phủ cùng gân cốt chấn động không chịu nổi. Ít nhất cũng phải tu dưỡng hơn nửa ngày, không thể lại ở lâu tại đây. Chợt trượt. Phương Hồng hai chân đặt không, liên tiếp lui về phía sau, liền thấy không ngậm miệng được bạch điêu, miệng đầy máu đen, giống như điên cuồng bộ dáng. Soạt. Nó vỗ cánh vừa bay, hai cánh thoáng cái triển khai, như núi như biển tinh hồng tia sáng tuôn đi qua. Trên trời ngày đông ánh sáng cũng ảm đạm phai mờ. Gió lốc càn quét, đè nát không khí. Bao quát cái kia mấy cái tạo hình kỳ lạ yêu chứng bị ném bắn cục đá đánh trúng, tại chỗ đánh xuyên qua, sinh cơ nhanh chóng sói mòn, trong đó truyền ra từng tiếng gào thét. Đừng hòng chạy. Bạch điêu buộc phát toàn lực, trọn vẹn không thèm để ý những cái kia dòng roi sinh tử. Chạy trở về đến. Nó phía sau, một bàn tay lớn bắt tới, chính là tiên tiên cao nhân Trần Lập Dương. Hắn chạy nhanh đến, vượt ngang hơn ngàn mét, cuối cùng đuổi kịp bạch điêu. Hắn khỏe mắt liếc qua quét mắt đạp không đi Phương Hồng, da mặt run rẩy mấy lần, 6 phần chấn kinh, 2 phần kính nể, 2 phần xấu hổ. Truyền âm nói, nghĩa sĩ uy vũ tuyệt luân, chờ việc nơi này, đại yêu rút đi, có thể nguyện đến dự đến huyện nha cùng nhau uống rượu. Hắn muốn định tiếp ứng Phương Hồng, nhưng trong ngay mắt tình hình chiến đấu sinh biến. Từ hắn cái góc độ này nhìn, Phương Hồng một cái đấm móc mạnh mẽ sẽ rách tiên tiên đại yêu mỏ ưng. Quá hoang đường, quá không hợp thói thường. A hậu tiên võ nhân nghịch cảnh đả thương tiên tiên đại yêu, xem ra nó thương thế không nhẹ. Trần Lập Dương dắt lấy bạch điêu đại yêu cái đuôi, đem nó kéo về, lúc này mới nhìn thấy nó nghiêm trọng thương thế, toàn bộ đầu lâu cơ hồ bị xé thành hai nửa, mỏ ưng phần miệng trong lúc nhất thời không khép lại được. Trọng thương, tốt lắm. Trần Lập Dương vui mừng quá đỗi, trên mặt đều lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay ý cười. Trước đây, nhiều nhất khu trục đại yêu, muốn giết cũng là lực có chưa đến. Bây giờ, chỉ cần phòng ngừa nó vô cánh bay cao, hắn có tới 7 thành 5 chắc đánh chết này yêu. Lưu lại đi. Trần Lập Dương nắm lấy bạch điêu hai cánh, đưa nó kéo tới trên đất bằng, cưỡng ép áp chế chiếm thượng phòng. Hậu thiên võ nhân đều trọng thương tiên tiên đại yêu. Hắn, Trần Lập Dương, đường đường tiên tiên chân nguyên cảnh cao nhân còn không thể giết. Nghĩ như vậy, Trần Lập Dương khỏe mắt liếc qua liếc mắt Phương Hồng đi xa bóng lưng, truyền âm nói, nghĩa sĩ đừng quên giữa chúng ta ước định, đợi ta giết hết yêu, trong huyện nha lại gặp nhau. Chu sát tiên tiên đại yêu công tích, có ngươi một phần. Cứu vớt huyện Phi Vân, vô số người sống sót, ổn thỏa Dương danh thương châu phủ. Hắn một bên trấn sát đại yêu, một bên truyền âm, niệm niệm lại nhải. Nơi xa, Phương Hồng nghe được không kiên nhẫn, nôn một ngụm máu, đã không đi hướng Triều Dương võ quán vị trí. Cái này tiên tiên cao nhân giống như có chút không đáng tin cậy. Điển hình thuận gió sóng, chém giết tiên tiên đại yêu, còn dám truyền âm giao lưu. Cái này cùng đoàn chiến kịch liệt thời gian, mở ra khung trang, đánh chữ giao lưu khác nhau ở chỗ nào à? Triều Dương võ quán, nữ học sinh luyện võ khu vực. Hai cái tiểu nha đầu ngay tại tu tập linh hạt bộ, bắp chân vừa đi vừa về đá lung tung, không có kết cấu gì giống như. Tỷ tỷ, Phương Chăn Chăn meo lại con người, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, nhỏ giọng nói, chúng ta đến nhắc nhở Phương Hồng ca cưới vợ, thành ra, nối roi tông đường. Phương Yêu khuôn mặt nhỏ lo lắng nói, hôn nhân đại sự, cần có trưởng bối định đoạt ta. Bởi vì cái gọi là phụ mẫu lệnh, môi trước lời nói, không thể làm trái. Bất quá, Phương Yêu sắc mặt mừng khắc khởi, nói, đại huynh đã là khí huyết như lò võ nhân, không tìm trưởng bối ra mặt, cũng có thể tự hành quyết đoán. Chỉ cần tìm cái có nổi tiếng bà mối, nâng nó tìm kiếm một phen. Ừm ân. Phương Chăn Chăn gật đầu, có chút nhỏ ước mơ, cái dạng gì nữ tử, xứng với Phương Hồng ca. Ít nhất phải lông mi đoan chính, gia cảnh giàu có cái năm cửa đại trạch đi. Hai người nhỏ giọng nói nhỏ. Bên cạnh, nữ giáo viên đi tới, màu da biến thành màu đen, dáng tươi cười phá lệ thân thiết, quán chủ bằng dao, hai người cơm trưa cùng giáo viên một cái tiêu chuẩn. Phương Yêu sững sờ, đội vàng khoát tay, chúng ta ăn không được nhiều như vậy. Triều Dương võ quán, cung cấp giữa trưa một bữa cơm. Giáo viên, học sinh, đồ ăn điều kiện chính là khác biệt quy cách. Võ nhân giáo thói quen cơm trưa, lượng nhiều, thức ăn chủng loại phong phú hơn, càng mỹ vị hơn, bình thường là 4 ăn mặn 4 làm cộng thêm một chén canh. Ha ha. Nữ giáo viên mỉm cười, lắc đầu nói, lại không có để ngươi toàn ăn sạch. Là được, quán chủ mệnh lệnh, cũng là dung không được cự tuyệt. Hai ngươi thật tốt luyện võ đi, muốn đối nổi quán chủ thưởng thức a. Đợi cho nữ giáo viên rời đi, hai cái tiểu nha đầu tập hợp lại cùng nhau đích đích cô. Ngươi nói, quán chủ có phải là biết huynh trưởng của chúng ta là võ đạo kỳ tại à nha? Đại huynh dặn dò, bên ngoài điệu thấp, chúng ta chưa bao giờ nói đến huynh trưởng thân phận. Ngao ngao, hẳn là quán chủ tin tức linh thông đi. Hai người đầu liên tiếp, nhỏ giọng thầm thì. Lúc này, ngoài ngàn mét không trung, Phương Hồng nhìn qua Chiêu Dương võ quán an bình cảnh tượng, nhóm giáo viên mỗi người quản lý chức vụ của mình, đám học sinh hết sức chuyên chú luyện võ. Còn có phía dưới đường đi, rộng 6-7 trượng, người qua lại con đường, rộn rộn rằng rằng, tràn ngập mấy phần náo nhiệt lên áo. Hắn nao nao. Bên này cảnh tượng phồn hoa, cùng Phi Vân thư viện người bên kia người đảo vòng, khắp nơi bốc cháy, cao ngất lầu các sụp đổ, bình thường hỗn loạn đường đi biến trống rỗng, đã là tai nạn tiến đến hỗn loạn chẳng diện. Giữa hai bên hình thành so sánh rõ ràng. Hả? Phương Hồng buồn bực. Đại can bách tính như thế dũng, lâm nguy không sợ, sinh tử coi nhẹ. Sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, hắn lắc đầu, cách xa nhau trong vòng hơn 10 dặm, lầu các san sát, bên này mọi người không nhìn thấy tiên tiên chiến đấu. Dù sao, tiên tiên kịch chiến dư ba, giới hạn tại mấy trăm trượng phạm vi bên trong. Thông tin kỹ thuật là hậu, không có biện pháp. Ỷ lại tại truyền miệng, khoảng cách gần gọi hàng, khủng hoảng lan tràn ở đây còn phải một lúc. Cho dù có người nhãn lực tốt, phát hiện chân trời cảnh tượng khác thường, chỉ coi pháo hoa, nơi nào đó cháy, sẽ không quá để ở trong lòng. Hô. Phương Hồng che ngực, ho ra máu, thở dài. Hắn thân là trung tiên Bắc Cực Tử Vi đại đế hạ phàm lịch kiếp chuyển thế thân, lại cũng sẽ lực bất tòng tâm, không thể gặp địch giết địch, gặp yêu giết yêu, nghịch cảnh phạt. Cái này trọn vẹn không hợp lý a tiên tiên, hậu tiên, trên lệch thật quá lớn. Tiên tiên sơ cảnh, khủng bố như vậy, Phương Hồng Yên lặng nhả dánh một câu, rơi vào vắng vẻ đường hẻm, đi hướng Chiêu Dương võ quán. Chính lúc này, hắn chố mắt nhìn, cảm giác được chạm yếu hệ thống biến hóa rất nhỏ. Chém yêu điểm số gia tăng. Trước mắt trạng thái, phàm nhân căn cốt, 0.95 linh tính, 1.71 cảnh giới, hậu thiên 9 tầng chém yêu điểm số, 39 hệ thống thăng cấp thanh tiến độ. 0.8, hôm sau, thiên tiên chiến đấu, đại yêu vẫn lạc, doanh động cả huyện thành, dường như đất bằng lên sấm sét, có giống chim đại yêu tập kích huyện Phi Vân, thủ thành tướng lĩnh liều mạng một lần, anh dũng hy sinh, thiên tiên cao nhân trấn áp thiên tiên đại yêu, chân khí cảnh võ nhân xuất thủ tương trợ, hợp lực chém yêu, mọi người đều là lúc sau mới biết được việc này, hoặc nghĩ mà sợ, hoặc kinh hãi, hoặc mừng rỡ như điên, hoặc khoa tay múa chân chúc mừng. Ta ít đọc sách, ngươi đừng gạt ta. Hôm qua giữa trưa, thiên tiên kịch chiến, ta tại Thiến Liêm lâu thường múa, nghe hát, chơi cả ngày. Làm sao không biết chuyện này? Không tin đi huyện Bắc nhìn xem. Tường thành sụp đổ, Phi Vân thư viện xung quanh dân chật cháy. Cháu ta ở bên kia làm việc vặt, may mắn trốn được một mạng. Ai, ta có người bằng hữu, bình thường tại huyện cửa thành Bắc làm chút ít mua bán. Đêm qua huyện nha có người tới, báo cho tin chết, nghe nói cái kia tiên thiên đại yêu gọi một tiếng, mấy trăm người tại chỗ chết thảm. Mọi người nghị luận ở Mỹ, lao nhau, khó mà bình tĩnh. Chuyện này, quá hiếm thấy, mấy chục năm khó gặp một lần. Rất nhiều người đời này dứt khoát chưa thấy qua tiên thiên cảnh giới cao nhân, chớ nói chi là tiên thiên đại chiến. Nguyên lai hôm qua không phải là thả pháo hoa, tiên tiên chiến đấu, trên trời xuống mưa lửa, nổi lên từng mảnh yêu phong. Tiên tiên chiến đấu, chỉ có thể sau đó con chiến. Ta mới từ huyện thành cửa Bắc trở về, khá lắm, cao tới 10 trượng tường thành lộ ra lỗ thủng lớn, phụ cận lầu các cửa hàng tất cả đều gặp tai họa, hoặc là sập, hoặc là nghiêng lệ, cần tu sửa. Theo những tin tức này điên cuồng truyền bá, dẫn bạo huyện thành, giống như là vỡ tổ. Mọi người truyền miệng, nói chuyện, dùng cái này làm dịu trong lòng rung động tỉnh. Nơi nào đó tiểu lâu bên trong đường, có người hô to. Ô hô. Huyện nha gián tiếp thông cáo. Tiểu lâu ngoài cửa, đường đi giao nhau miệng, huyện nha đại quan gián tiếp một cái thông cáo. Bản tóm tắt hôm qua tiên tiên đại chiến quá trình, cùng với số người chết. Ô hô, chân khí cảnh võ nhân trọng thương đại yêu. Mấy cái tráng hán đầu chọc trợn tròn con mắt, hai mặt nhìn nhau một hồi, chỉ cảm thấy đặt mình vào một cảnh, có chút hư ảo cảm giác không chân thật, lớn tiếng nói, cái này bố cáo không có viết sai đi. Huyện nha đại quan trình lập quên lạnh lùng nói, bớt nói nhảm. Đúng. Mấy cái tráng hán rụt cổ, không dám lên tiếng. Ngày đông ánh nắng rất ôn hòa. Thi phủ bên trong, đình đài thủy tạ, hồ nước hòn non bộ. Cha thì ỷ tiêu vẫn không dám tin, tiên tiên cao nhân chém giết tiên tiên đại yêu, làm sao cùng hậu tiên võ nhân dính líu quan hệ? Hợp lực trừ yêu. Thật sao? Nàng không tin. Là được. Người mở ra áo bào trắng trung niên nhân sắc mặt nghiêm khắc, trong tay nắm lấy mũi câu, không còn ném ra. Hắn quay đầu, ngữ khí trầm thấp cảnh cáo, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, Trần đại nhân tự mình thiết trí đến hội, lặng chờ vị kia chân khí cảnh võ nhân dự tiệc. Ngươi tin hoặc không tin, đều không thể bất tính. Phải biết, kia là một vị chân khí cảnh, vi phụ cũng sẽ không đơn giản chất vấn một vị chân khí cảnh võ đạo cường giả. Huống chi còn có Trần đại nhân vì đó chính danh, người không có kính sợ, sớm muộn sẽ gặp ra dối. Giống cái kia Phương Hồng chính là ví dụ tốt nhất. Nếu là thi phủ khắc khe khắc hạ nhân nha hoàn, liền sẽ cùng một vị võ đạo kỳ tài kết thủ, chờ ngày sau người ta có chủ tâm trả thù, nói không chừng liền muốn trả giá bằng máu. Mà bây giờ cái kia hai cái trong phủ nha hoàn thoát ly nô tịch, trở về tự do, có tính danh, không có câu oán hận. Cái kia Phương Hồng nếu là cái rõ lý lẽ, cũng biết nhớ kỹ thi phủ một phần ân tình, như thế làm việc song phương cùng có lợi. Đây mới là dài lâu công việc quản gia chi đạo. Áo bào trắng trung niên nhân ngữ khí nghiêm túc, giáo dục nữ nhi Thi Ỷ Tiêu. Cha. Thi Ỷ Tiêu dậm chân, nói, đừng đề cập cái kia Phương Hồng. Áo bào trắng trung niên nhân nhíu mày, tâm tư nhạy cảm, rõ ràng nữ nhi ý nghĩ. Đơn giản là ngày xưa nha hoàn xoay người là bệnh, cùng mình thân phận tương đương, có chút không thoải mái. Đây cũng là nhân chi thường tình. Cho dù hắn, cũng miễn không được tụng. Ý niệm tới đây, hắn sát mặt ôn hòa mấy phần, bình tĩnh nói, cái kia Phương Hồng kỳ tài chi tư, sát thực bất phàm. Nhưng nhà ta chính là quận huyện bên trong phụ đệ, ngươi tổ phụ quan cư thất phẩm, vi phụ lại tại tháng trước bước vào nội khí cảnh, về sau chưa hẳn không có chúng cử khả năng. Tiêu Nhi ngươi cũng biết, Phương Hồng loại này xuất thân nghèo khổ nông hộ, muốn so vai chúng ta thi phủ cần bao lâu? Ít nhất phải 3 đời người nỗ lực bính bác. Trong lúc đó, con gái căn cốt kém, còn có gia đạo hạ xuống phong hiểm. Kỳ tài chi tư lại như thế nào? Chờ hắn thi tú tài, đến mấy năm về sau. Về phần chúng cử, chân khí cảnh, lại được bao nhiêu năm? Một chuỗi vấn đề đem Thi Ỷ Tiêu nện ngộp. Nàng thật không nghĩ nhiều như vậy. Cha. Thi Ỷ Tiêu nhu thuận nói, ta thật không cần đi đến nhà bái phòng một cái ạ. Không cần. Ngươi là nữ nhi của ta, không cần trái lương tâm kết giao một cái Phương Hồng. Theo chính mình tâm ý liền có thể. Nói xong, áo bào trắng trung niên nhân khoát khoát tay, chậm rãi ném ra một cái mồi câu, nhìn xem nước hồ trên mặt trồi lên con cá, tranh nhau giành ăn. Bọt nước văng lên. Hồ nước con cá vừa đi vừa về bơi. Trên núi giả, chim tước hót vang, không khí rất tiến tĩnh. Thi Ỷ Tiêu nhẹ giọng mở miệng, nàng cực kỳ hiếu kỳ ngày hôm qua tiên thiên chiến đấu, nhịn không được hỏi, cái kia chân khí cảnh, hậu thiên võ nhân như thế nào đả thương đại yêu? Chờ ngươi tổ phụ dự tiệc trở về, ngươi đi hỏi. Cha, ngài làm sao không có đi đâu? Trần đại nhân chỉ truyền gọi phụ thành Chu Yêu Ti Khương Tả Khanh, lưu mệnh lệnh, ngươi tổ phụ cùng với Phi Vân thư viện trường viện trưởng, 4 người này xem như yến hội cùng đi. Ha ha, vi phụ ngược lại là cũng muốn đi. Áo bào trắng trung niên nhân ngữ khí lộ ra mấy phần không thể làm gì tiếp nối, khổ sở. Hắn đương nhiên cũng muốn dự tiệc, đáng tiếc không đủ tư cách. Thi Ỷ Tiêu tự biết lỡ lời, mí môi một cái, không còn lắm miệng. Từ giữa trưa đến xế chiều, mặt trời mùa đông dần dần rơi xuống phía tây. Trong huyện nha, bài trí yến hội, Trần Lập Dương nhìn qua phương xa lầu các mái hiên. Lúc này, yến hội hai bên, Khương Khả Lam, Cưu Huyện Lệnh, Thi Cao Hổ cùng Trương Bác Võ hai mặt nhìn nhau. Cái này cũng chờ đến trưa, huyện nha các quan lại làm tốt nên tiếp chuẩn bị. Người còn chưa tới. Đúng vậy a, đồ ăn đều đổi mấy gốc dạng. Ai? Trần đại nhân đứng tại cái kia, sắp có 2 canh giờ đi. Chuyện này, đổi thành ta, chỉ sợ đến khí giơ chân. 4 người không dám mở miệng, không dám truyền âm, chỉ có thể dùng ánh mắt giao lưu. Hậu thiên võ nhân trọng thương tiên tiên đại yêu, dù là đặt tại Thương Châu phủ, cũng là kinh thế hai tục kỳ văn dị sự. Thật lâu, tới gần đang lúc hoàng hôn. Khương Khả Lam, ta ăn no. Cưu Huyện Lệnh, nếu không nhường Vũ Cơ đi lên hát một khúc đi. Thi Cao Hổ, 7 ngày 7 đêm không ngủ, ta có chút buồn ngủ. Phi Vân thư viện viện trưởng Trương Bắc Võ, Trần Hy Nhi nhặt về yêu chứng, có công cũng từng có, lại không biết Trần đại nhân sẽ như thế nào xử trí. Nàng thế nhưng là Trần đại nhân huyền tôn nữ, hẳn là sẽ không xuống lao ngục. Nữ tử hạng ngục, cung cấp chết rồi, so chết còn muốn tàn nhận a yến hội y mắng. 4 cá nhân tâm nghĩ khác nhau, nhưng đều là một mặt điểm nhiên như không có việc gì biểu tình, chỉ lo kích thích đến tiên tiên cao nhân Trần Lập Dương. Nếu là quay người cho bọn hắn một bàn tay, vậy liền thảm. Khu khu. Trần Lập Dương kết thúc điêu khắc trạng thái, đột nhiên ho khan 2 tiếng, các ngươi lại đi thôi. Khương Tả Khanh tạm lưu một cái, ta có việc hỏi ngươi. Rất nhanh. Cưu Huyện Lệnh, Thi Cao Hổ cùng Trương Bác Võ nhau nhau rời chỗ. Khương Tả Khanh. Trần Lập Dương nói, ta hỏi qua ta cái kia huyền tôn nữ, nàng là tại Thích Phong thôn trấn phía tây rừng tây, tiếp cận Đông Hạnh quận huyện địa giới, nhặt được yêu tộc chứng, về đến huyện thành thời điểm, đem việc này bẩm báo nha môn, bàn giao yêu chứng cụ thể phương vị. Huyện nha có hồ sơ ghi chép, đã đệ trình phủ thành, báo cho Chu Yêu Ti. Dựa theo đại cả luật, nàng dẫn tới đại yêu tập kích, nên trách phạt. Thế nhưng cái này trách phạt nặng nhẹ, ta đắn đo khó định, ngươi có đề nghị gì? Nghe vậy, Khương Khả Lam nói, tiên tiên đại yêu giấu ở phụ cận hương trấn bên trong, tất có ý đồ, giáp tâm hại người, Trần Hy Nhi dẫn nó lộ diện, được sừng tụng có công không tội. Nàng cũng bẩm báo Thương Châu phủ Chu Yêu Ti. Theo quy củ, thiếu khanh ra mặt, tiến về trước cái kia một chỗ kiểm tra yêu tộc vết tích. Về phần Trần Hy Nhi, Khương Khả Lam không cảm thấy có gì chịu tội, nhân tộc, yêu tộc, không cách nào cùng tồn tại, không có gì tốt nói. Mặc dù nói, hôm qua huyện thành tử thương rất nhiều người, tiên thiên đại yêu sống sót, ẩn núp xung quanh, sẽ chỉ giết hại càng nhiều người tính mệnh. Được. Trần Lập Dương nhẹ nhàng gật đầu, ngựa khí bình tĩnh, ta lệnh cưỡng chế nàng trong vòng 10 năm cấm chỉ khoa cử, coi như cho cái giáo huấn, rèn luyện một phen tâm tính. Lời vừa nói ra, Khương Khả Lam sắc mặt biến hóa. Cái này trừng phạt, đối với người khác đến nói, xem như hời hợt. Nhưng, đối với thanh vân bảng đệ nhất, võ đạo kỳ tài Trần Hy Nhi, trong vòng 10 năm cấm chỉ khoa khảo, không khỏi trừng phạt quá mức. Là được. Trần Lập Dương khoát qua tay, do hỏi, mấy ngày trước đây Lữ Tử Kỳ chứa chấp yêu tộc, hiệp trợ ngươi trừ yêu vị kia nghĩa sĩ, ngươi cẩn thận nói một chút. Nghe nàng nói xong, Trần Lập Dương trên mặt hiện hiện ý cười, xem ra là cùng là một người. Cũng không biết ẩn cư nơi nào. Dưỡng sinh trai. Trong hậu đường, Phương Hồng túi đầu nhìn về phía trước mặt sách, trên mặt không lộ thanh sắc, đáy mắt lấp lóe vui sướng. Tô Trạng Nguyên truyện ký. Hạ sách. Chương 61, Su Cắt Tị Hung Tô Trạng Nguyên nhân vật truyện kỳ, là Phương Hồng chuyển đến huyện Phi Vân về sau, nhận lời mời vào cương vị người chép sách, chỗ sao chép quyển sách đầu tiên sách, tự nhiên khắc sâu ấn tượng. Lúc ấy, cũng là lần thứ nhất phát động kiến thức rộng rãi. Đáng tiếc, thấy gặp đèn, khi đó Phương Hồng còn không có hiểu biết chữ nghĩa. Biết chữ là võ đạo cường giả biểu tượng. Biết chữ yêu cầu rất cao, cần nhận ra đại cản từ điển thượng hạ sách, tổng cộng thu nhận sử dụng hơn 1.200.000 cái chữ, toàn bộ nhận biết, ghi nhớ mới xem như biết chữ. Lúc này, Phương Hồng nhìn xem trước mặt hơi mỏng sách, Tô Trạng Nguyên truyện ký hạ sách. Một vị đại càn quan trạng nguyên đời người sự tích. Hắn mở sách mặt phong bì, bắt đầu sao chép. Chỉ gặp Nguyên Dương năm bên trong, Càn Đế Khâm Điểm quan trạng nguyên, từng nhận chức chính bát phẩm Hàn Lâm Biên Tu, từ ngũ phẩm thị giảng học sĩ, sắp phong quốc tử giám tiến sĩ, trấn tà ti tam phẩm phó ti chủ, phía sau từ quan thoái ẩn, khởi đầu thượng kinh trong sáng cát, tuyên truyền giảng giải võ đạo, tài bồi tộc nhân, truyền ham học hỏi pháp, hiệp trợ xây linh khí trưởng thành, khắc dấu linh khí dẫn đường đồ. Mục lục 1, thiếu niên tú tài. 2, thanh niên cử nhân. 3, tên để bảng vàng quan trạng nguyên. 4, một bước lên mây. 5, trấn thủ trưởng thành. 6, ta hô, nhân sinh từ xưa ai không chết. Phương Hồng lật 2-3 trang, ánh mắt lóe lên, có chút kỳ quái. Tô Trạng Nguyên truyện ký bên trên sách bao hàm thiếu niên tú tài cùng thanh niên cử nhân hai cái mục lục nội dung. Về phần hạ sách, bao hàm đằng sau 4 cái mục lục nội dung. Rất nhiều nơi đều bản tóm tắt, hoặc là sơ lược, hoặc là nói không tỉ mỉ, ý tứ mơ hồ, không có bên trên sách truyện ký như vậy kỹ càng. Nhưng cũng không cái gọi là. Lật đến trang thứ 4, Tô Trạng Nguyên chính thê thập cửu công chúa vì đó sinh con dưỡng cái. Thế này, Phương Hồng nghiêng đầu, đáy mắt lóe qua lúc sau mới biết vẻ nghi hoặc, Tô Trạng Nguyên làm sao kết bạn đại cản công chúa? Tự do yêu đương, lưỡng tình tương duyệt, vũ trộm định trung thân. Hoàng thất hẳn là sẽ không cho phép đi. Tô Trạng Nguyên chưa thi đậu quan Trạng Nguyên, liền lấy đại càn nguyên xương đế con gái thứ 19, nở mày nở mặt cưới vào đến chính thê. Chính thê công chúa, hai cái bình thê phú thương nữ, còn có mười mấy phòng tiếp thất. Cái này rất kỳ quái, hoặc là nói, không hợp lý. Ngươi một cái võ đạo cử nhân lấy công chúa, mà không phải ở rể đến phủ công chúa bên trong làm phò mã, mà lại dựa theo trên sách lý tứ, nguyên xương đế con gái thứ 19 xuất giá thời điểm, tuổi vừa mới 19, có tri thức hiểu lễ nghĩa, đoan trang thanh tao lịch sự, đức hạnh rất cao, võ đạo có thành tựu, tiên tiên sơ cảnh, từng tại trấn Tà Ti lịch luyện. Nếu không phải công chúa thân phận khó mà phong khách vị, hẳn là một vị trấn Tà Ti hữu khanh. Hữu khanh. Phương Hồng nheo mắt lại, vị công chúa kia không phải là bình hoa. Đại can hoàng thất công chúa, sống an nhàn sung sướng, địa vị cực cao. Nhưng gả cho Tô Trạng Nguyên vị công chúa kia, chính là tiên tiên cảnh giới, một mực tại Thường Châu phủ thành trấn Tà Ti lịch luyện. Đặt tại Nguyên Xương đế rất nhiều nữ nhi bên trong, cũng là cực kỳ ưu tú. 19 tuổi đã là tiên tiên sơ cảnh. Nhưng mà, Tô Trạng Nguyên sinh ra ở kiến tạo linh khí trường thành chỗ điều động nông hộ đội ngũ, đến sau lớn lên, định cư tại Tuyển Châu phủ một tòa quận huyện. Phương Hồng tay cầm bút, chuyển bài vòng, đại càn thập cửu công chúa tại Thường Châu phủ. Tô Trạng Nguyên thân ở Tuyển Châu phủ hạ hạt quận huyện. Hai người này giống như là vĩnh viễn sẽ không sinh ra gặp nhau đường thẳng song song, hoàn toàn là người của hai thế giới. Lại nói, giai cấp chi sông nghiêm, cảnh giới võ đạo kém cách, cùng với thân phận địa vị cao thấp, đây là các mặt không xứng đôi à. Tô Trạng Nguyên làm sao làm được đây này? Cơm chùa, miễn cơm ăn. Phương Hồng suy nghĩ khẽ động, âm thầm ngạc nhiên, nếu không phải vụng trộm định trung thân, đó chính là Nguyên Xương đế tự mình hạ chỉ tứ hôn. Hắn có chút tiếng mới. Trên sách không có viết phương diện này chi tiết. Dù sao, bản này nhân vật truyền kỳ cũng không phải là Tô Trạng Nguyên bản thân sáng tác, mà là hậu nhân biên soạn, chỉnh lý tập hợp tiền nhân đời người sự tích. Rất nhiều chuyện chân tướng, nội tình, bí ẩn, vùi lấp tại trong lịch sử, không bị ghi chép, chí ít không làm thường nhân biết. Có lẽ, vị này Tô Trạng Nguyên là trong truyền thuyết võ đạo thiên tài. Phương Hồng nhớ tới thư viện giáo viên Hoàng Cưu thiên tài câu chuyện, ẩn ẩn có chút suy đoán, tiếp tục xem tiếp. Mục lục 3, tên để bảng vàng quan Trạng Nguyên. Nội dung không nhiều, tương đối tinh giản. Trên cơ bản đều là một chút đại khái giới thiệu. Tỷ như thượng kinh thi hội thi đỉnh, Tô Trạng Nguyên một tiếng hót lên làm kinh người, quét ngang còn lại thí sinh. Nô. Phương Hồng sờ sờ cái cằm. Trong này duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú chính là văn phong nghiêm túc, tự sự nghiêm cẩn, chứng trạc đàng hoàng nhân vật truyền kỳ bên trong, xen kẽ lấy truyền thuyết kỳ văn, giống như xác thực dáng vẻ. Nghe đồn, ngày đó, Tô Trạng Nguyên tên để bảng vàng, vạn chúng chú mục, thiên tượng đột biến. Lúc đó, mặt trời chói chang trên không, vạn dặm không mây. Đông nhiên sắc trời u ám, nhật nguyệt tần lui, sao trời chạm chói lọi, sấm sét vang rội, gió táp mưa xa, tuyết lớn tung bay, có mây xanh tại thiên khung từ từ bốc lên, tầng tầng đắp lên, chậm chậm rơi xuống, trải thành mấy ngàn trượng mây xanh đường lớn. Mây xanh đường lớn, bên trên trống trời khung, cấu kết 9 tầng mây. Cho tới Tô Trạng Nguyên trước mặt, tầng tầng tiến dần lên, đúc thành mây xanh thăng trời. Cả thế gian đều chú ý, vạn dân nằm rạp, triều thần bách quan đều quỳ lạy. Tô Trạng Nguyên ngẩng đầu mà đứng, đạm bạc tinh mịch, nhìn thẳng mây xanh thăng trời. Chốc lát phía sau, có mênh mông thiên âm băng lên, rộng lớn vô biên, miểu miểu vô ngần. Có hư ảnh cao ở mây xanh, quan sát đại địa, mở ra quan rực. Nhân tộc Tô thị, có thiếu tuệ, có trí khôn, có thẳng tới trời cao ý chí, có thiên tứ chi tài, có thể nguyện vào tham thiên môn giành lấy cuộc sống mới. Ta không muốn. Người có thọ hết thời gian, tự giải quyết cho tốt, chớ có hối hận. Ta không hối hận. Trở lên, liền Tô Trạng Nguyên chuyển ký hạ sách thứ 10 trang nội dung. Bù bù, bù bù. Phương Hồng cầm ngọn bút sao chép, cổ tay thỉnh thoảng lắc lư, điều chỉnh tư thế, vẽ phía trên quan dấu. Không sai. Triều đình che ấn đồ án. Ý là bạn này truyền thuyết kỳ văn, có triều đình cung cấp bằng chứng, tuyệt không phải bịa đặt. Ha ha. Phương Hồng ngừng bút, từ chối cho ý kiến. Chép nhiều như vậy sách, cũng là nhìn lắm thành quen. Rất nhiều thư tịch, ghi chép, đều biết kèm theo bên trên một chút có lực chứng cứ. Hoặc là liệt kê ra triều đình quan viên lời chứng, người đức cao vọng trọng ngôn tử, cho thấy có chân thực căn cứ. Hoặc là tìm bằng chứng phụ, con dấu, ký tên, thủ ấn, dùng cái này tuyên bố đây không phải theo dệt vô cớ. Bản này chuyện ký coi như có lương tâm, chí ít không có cung cấp thủ ấn, dấu tay. Vân tay dấu ngón tay cái gì, khó khăn nhất vẽ. Nhất bút nhất họa, không thể phạm sai lầm. Có chút sơ sẩy, xuất hiện sai lầm, liền sẽ phí công nhọc sức. Nguyên nhân chính là đây. Phàm là những thứ này cần hao phí cực lớn tinh lực đến miêu tả trang sách, người chép sách đều là vẽ xong, sau đó lại sao chép chữ viết, miễn cho một bút vẽ sai, lần nữa tới qua. Phía trước sao chép chữ viết cũng uổng phí. Đương nhiên, biện pháp tốt nhất cũng không phải là cẩn thận không phạm sai lầm, mà là mò cá. Ai? Phương Hồng lắc đầu, không phải là người người cũng giống như hắn võ lực cao cường. Người chép sách chăm chỉ, không mò cá, sẽ chỉ đem chính mình mệt mỏi chết. Hô. Phương Hồng thở ngụm khí, miêu tả xong con dấu, lại lần nữa dò xét một lần. Thời tiết biến đổi lớn, thiên âm mênh mông cuồn cuộn, vòm trời phía trên hư ảnh mở ra quang rực, cùng với dài đến mấy ngàn trượng mây xanh dựng thành thang trời. Đoán chừng là hậu nhân là nói khoác quan trạng nguyên, địa đặt ra một bước lên mây truyền thuyết kỳ văn. Thật có sức tưởng tượng, lập cái điện cố. Tiếp trước cũng có cùng loại điện cố, bụng cá đan thư, nhà thờ hỏa hồ âm thanh, hán cao tổ chém mạch xà, được xưng tụng cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nói đi thì nói lại, cũng không bài trừ là thật. Phương thế giới này, võ đạo siêu phàm, không thể dùng kiếp trước quan niệm để cân nhắc. Đọc sách nhập ma, yêu tộc yêu nghiệt, căn bản cũng không nói khoa học, không giảng đạo lý, nhưng cái kia kỳ văn nói không chừng cũng là thật. Mọi thứ không thể tin hết, không thể không tin. Phương Hồng nheo mắt lại, lật đến trang kế tiếp, tiếp tục sao chép. Mục lục 4, một bước lên mây. Phương Hồng đại khái quét mắt, Tô Trạng Nguyên chủ động đưa ra trích sửa sách, chỉnh sửa điện tịch, Nguyên Xương Đế cực kỳ vui mừng phê chuẩn. Tô Trạng Nguyên nhậm chức trong lúc đó, mất ăn mất ngủ, tốn thời gian 10 năm, biên soạn và hiệu đính hơn 10.000 quyển thư tịch, trong lúc đó biên soạn Đại Cản Vương Triều Từ Điển, chia làm trên dưới 2 sách. Tô Trạng Nguyên tuổi đến 47, phụ mệnh tiến vào trấn Tà Ti, đảm nhiệm Tuyển Châu phó thị chủ, cống hiến linh khí dẫn đường đồ, hiệp trợ kiến tạo linh khí trưởng thành cuối cùng công trình. Biên soạn và hiệu đính thư tịch. Cái này cùng người chép sách giống như có chút cùng loại a về phần linh khí dẫn đường đồ, hẳn là hội tụ linh khí trận đồ, Phương Hồng trong lòng suy đoán. Mục lục 5, trấn thủ trường thành. Phương Hồng nhíu mày lại, Nguyên Xương năm bên trong, linh khí trưởng thành thường xuyên có tà ma làm hại. Dựa theo trên sách ý tứ, trấn Tà Ti chức trách, liền thủ trường thành, trấn áp tà ma. Trấn Tà Ti người, võ lực, ý chí, địa vị tất cả đều áp đảo còn lại mấy ti, là bảo vệ vạn vạn bách tính có thể kéo dài, tránh nhân khẩu diệt tuyệt bạo lực cơ cấu. Tô Trạng Nguyên chính là Tuyền Châu phủ trấn Tà Ti phó tí chủ, quan cư tam phẩm, phủ thành mạnh nhất. Phương Hồng tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, mới tam phẩm. Cái này từ quan ẩn lui, sau cùng trong mục lục cho, càng là giản lược. Nguyên Xương 62 năm bên trong, thái yêu nhập cảnh, nhấc lên tai họa, tử thương 1 triệu người, Tô Trạng Nguyên cùng hắn đồng quy vu tận, thưởng thọ 62 tuổi. Đây cũng quá thảm. Tiên tiên cảnh giới, thọ đạt đến 200. Tô Trạng Nguyên còn không có sống đến tuổi thọ 1/3. Phương Hồng có chút thổn thức, trước mắt hiện trạm yếu hệ thống nhắc nhở. Đinh. Kiến thức rộng rãi, linh tính đề cao. Phương Hồng khép sách lại, hơi trầm ngâm, nhìn một chút dầu dĩ uống rượu Trương Đại Điển. Trương Đại Điển cũng nhìn xem hắn. Hai người nhìn nhau, nhất thời không nói gì, rơi vào trầm mặc. Phương Hồng thấp giọng nói, ngươi lần trước nói đọc sách nhập ma chân tướng. Là cái gì?